Chương 2546, ai là mạnh nhất? Chương 2546, ai là mạnh nhất? Trường thương hiện thế sát na, cả phiến hư không vì đó một tịch. Thân súng rung động, phát ra réo rắt long âm, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, phản phất cửu thiên tinh thần đều ngưng ở một điểm. Thương ý xông lên trời không, lại trong hư không xé mở từng đạo vết rách biên giới lưu chuyển lên nhật nguyệt sụp đổ, tinh hà treo ngược kinh khủng dị tượng. Diện hồn cốt táng xám trắng tử quang phong tới, đối diện bên trên cái này cây trường thương. Suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một đạo nhỏ bé như xé vải nhẹ văng lên. Xám trắng tử quang như là đụng vào đá ngầm san hô sóng băng tuyết, từ mũi thương tiếp xúc chỗ bắt đầu, từng khúc vỡ vụn, cấp tốc tiêu tán. Thương mang thế đi không ngừng, phản phất xuyên qua tuyên cổ lôi đỉnh, đi ngược dòng nước, những nơi đi qua trắng bệnh xương tinh nao nhao nổ tung, hóa thành đầy trời tinh phấn phiêu tán. Kia bị diệt tính diện hồn cốt táng lại bị một thương này từ đó bổ ra, thương ý quét sạch, đem còn sót lại tử quang triệt để xoắn nát, hết thể hóa thành hư vô. Bích Lạc thần phong, trời cực trong mắt yêu lửa ngưng tụ, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, liền nghe phía dưới truyền đến một tiếng hét dài, bình sinh khó hiểu nói bên trong huyền, giận đạp mênh mông dám đi tiên. Bích Lạc thần phong này ở đâu? Một thương vắt ngang quỷ thần tiền. Sáng sủa thơ hào vang vọng hư không, Bích Lạc thần phong ứng thanh trường âm. Giang giác, xuyên qua nghịch thiên đi thân thể 81 dễ chấn ngục xiển xích cùng nhau vỡ nát. Huyết chỉ cuộn cuộn, mênh mang sóng máu cuốn ngược bầu trời. Bích Lạc thần phong cảm ứng được chủ nhân khí tức, phát ra vui mừng chiến minh, lập tức hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng, xuyên qua hư không, rơi vào nghịch thiên đi trong lòng bàn tay. Thương tới tay, phong vân động. Cả tòa thiên lao kịch liệt rung động, hư không từng khúc sụp đổ. Nghịch thiên đi tung tiếng cười dài, thanh sam tung lên, tóc đen bay phấp phới, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cuồng ngạo từ trên người hắn phát ra, càng đem vạn trượng huyết hải ngạnh sinh sinh phân hai nửa. Lao hữu, đã lâu không gặp. Nghịch thiên đi khẽ bước thân súng, đầu ngón tay lướt qua, nhật nguyệt tinh thần đường vân thứ tự sáng lên. Bích Lạc thần phong rung động không ngớt, phát ra réo rắt âm minh, phản phất ngủ say vạn cổ thương long rốt cục thức tỉnh, mùi thương hàn mang không ngừng phụt ra hút vào, đem hư không đâm ra tinh mị vận sóng. Lao hòa kế, theo ta tái chiến một trận. Nghịch thiên đi cười một tiếng dài, thanh sam phồng lên, thân hình phóng lên tận trời. Hắn cầm súng trực chỉ trời cước, thương ý như sóng to trào lên, những nơi đi qua hư không từng khúc băng liệt, liền không ngớt cước ám kim yêu lực cũng đang nhanh chóng chôn bụi. Một thương này, phản phất muốn đem cái này cầm tù hắn mấy trăm ngàn năm thiên lao triệt để đâm xuyên. Cũng là trong cùng một lúc, Lương Luân cũng nhịn không được nữa, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân linh lực giống như thủy triều thối lui. Hỗn độn kiếm vực, luân hồi lĩnh vực, âm dương đạo đồ chờ thần thông lần lượt tiêu tán, uy nhất quyết phân thân cũng hóa thành điểm điểm lưu quang không có nhập thể nội. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, trung điệp ngã tại một khối to lớn thanh đồng mảnh vụn bên trên. Khúc khục. Lương Luân kịch liệt ho khan, mỗi một âm thanh đều khiên động ngũ tạng lục phủ, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Hắn khó khăn khoanh chân ngồi dậy, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, đổ ra ba viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Đan dược mặt ngoài quanh quẩn lấy nhân luân tử khí, vừa mới xuất hiện liền tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Lương Luân không chút do dự đem đan dược đưa trong cửa vào, lập tức nhắm mắt ngưng thần, hai tay kết ấn đặt trên gối. Đan dược vào bụng tức hóa, một cỗ ôn nhuận dược lực như xuân suối hướng chạy toàn thân, bắt đầu chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Thời gian dần trôi qua, Lương Luân quanh thân nổi lên nhàn nhạt thanh quang, áo bào không gió mà bay, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên đang toàn lực vận hóa dược lực. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến nổ vang rung trời, lại làm Lịch Thiên đi kia đâm ra một thương, lại trong hư không xé mở một đầu ngang qua ngàn trượng vết rách. Vết rách biên giới nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển sụp đổ, thương ý những nơi đi qua, không ngớt cất cám kim yêu bực đều từng khúc tan rã. Lịch Thiên đi, trời cất thanh âm trầm thấp, nghe ngưng trọng đến cực điểm. Hắn cũng không lui lại nửa bước, xương cánh tay hoành bùng, hải cốt cự phủ đón gió liền dài, lưỡi búa hơn vạn ngàn yêu hồn tề thanh dứt lên, ngưng tụ thành một đạo chém ngang tinh hà trắng bệnh hồ quang. Sau một khắc, thương búa chạm vào nhau, không có tiếng sắt thép va chạm, chỉ có pháp tắc chôn bụi, đại đạo sụp đổ bù bù. Anh, lấy hai kiện thần binh giao kích chỗ làm trung tâm, hư không như lưu ly tầng tầng vỡ vụn, lực lượng cùng bạo dòng lũ quét sạch bát phương, đem phía dưới huyết hải nhấc lên vạn trượng phong ba. Lịch Thiên đi thanh sam phần phật, thân hình tại phong ba bên trong không nhúc nhích tí nào, mùi thương lắp một cái, Bích Lạc thần phong đống nhiên phân hóa, một thương hóa thiên ảnh đều không cùng. Có thương ảnh mờ mịt như khói, uy tích khó dò, có thương ảnh nặng nề như núi, áp sập hư không, có thương ảnh nhanh hơn lưu quang, truy tinh cản nguyện, có thương ảnh quỷ quyệt xảo trá, trực chỉ sơ hở. Muôn bản thư ý, vạn loại biến hóa, phản phất đồng thời có trăm ngàn cái nghịch thiên hành tại gia hương. Trời cấp trăm trượng xương thân thể đột nhiên chấn động, quanh thân cốt giáp khe hở bên trong dâng trào ra sền sệt như mực ám kim yêu khí, trước người ngưng tụ thành cựu trọng hình quên xương thuẫn. Mỗi một trọng xương thuẫn đều do ước vạn trắng bệnh hải cốt hợp lại mà thành, thuẫn mặt hiện ra cổ lão man hoang đồ đằng, tản mát ra vạn pháp bất xâm nặng nề khí tức. Đinh 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 đinh, trăm ngàn thương ảnh đâm vào xương thuẫn phía trên, bộc phát ra mưa rơi chuối tây dày đặc giòn vang. Vẹn vẹn chỉ chống đỡ một lát, cựu trọng xương thuẫn liền ầm vang vỡ vụn. Ngàn vạn thương ảnh như mưa to mưa như chút nước, trong nháy mắt đâm xuyên trời cất hộ thể yêu khí. Ám kim trên cốt giáp nổ tung vô số vết rách, mảnh vỡ văng khắp nơi. Giống. Trời cất hét giận dữ chấn thiên, trở tay một búa bổ ra. Lưỡi búa xé rách trường không, mang theo chôn bụi sao trời trắng bệnh hồ quang, những nơi đi qua thương ảnh đều vỡ nát, ngay cả hư không đều bị đánh mở một đạo vĩnh hằng vết rách. Vâng. Hai người đồng thời bị cuồng bạo khí lãng chấn động đến bay ngược mà ra, giống như hai viên lưu tinh trong bóng đêm vạch ra ngàn trượng kinh hồng. Trời cất một tay cầm búa, một tay nắm tay, thân hình ở giữa không trung đột nhiên xoay tròn, ám kim cốt giáp phát ra âm vang chấn minh, cấp tốc ổn định thân hình. Hắn trong hốc mắt u hỏa hừng hực, túi lưng lập tức, ánh mắt nhìn về phía đối diện Lịch Thiên Đi, ngữ khí nghiêm túc nói, không hổ là nghịch thiên đi. Trong truyền thuyết để ngũ đế đều lau mắt mà nhìn nam nhân. Người ta vị trí thời đại khác biệt, hôm nay rốt cục có thể một trận chiến, vạn bối trời cước, liều chết thỉnh giáo. Ha ha ha. Nghịch thiên đi thanh sam phần phật, trường thương chỉ xéo, tiểu xương cốt, ngươi tủ ta mấy chục và năm, hôm nay cũng nên tính tính sổ. Vừa dứt lời, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Cũng không phải là bởi vì tốc độ bay quá nhanh, mà là hắn quanh người hư không tự phát bật mèo, phản phất có ngàn vạn thế giới tại hắn một bước ở giữa sinh diệt. Bích lạc thần phong tùy ý điểm ra, mũi thương quy tích huyền ảo khó tả, nhìn như chậm chạp, lại tại trong nháy mắt đến trời cước mi tâm trước ba thước. Một thương này, mờ mịt vô định, giống như mây giống như sương mù, phản phất không tồn tại ở hiện thế, mà là từ cái nào đó xa xôi thời không trực tiếp đâm tới. Thương ý bao phủ phía dưới, ngay cả thời gian tốc độ chạy đều trở nên hỗn loạn. Chính là xuyên không thế. Trời cước trong hốc mắt u hỏa cuồn loạn, xương cánh tay đột nhiên bên trên nhấc. Hải cốt cự phủ từ đuôi đến đầu bung lên. Cái này một đũa nhìn như chậm chạp, lưỡi búa những nơi đi qua nhưng lưu lại vĩnh hằng ngưng kết ám kim quy tích, phản phất đem trọn phiến hư không đều chém thành quá khứ cùng tương lai hai đoạn. Đoạn cổ kim. Vâng. Mũi thương cùng lưỡi búa ở giữa không trung va chạm, không có âm thanh truyền ra, nhưng giữa hai người không gian lại bắt đầu rối loạn sụp đổ. Vô số thời không mảnh vỡ như mặt gương vẩy ra, chiếu rọi ra ngàn vạn cái thời khắc khác nhau giao thủ hình tượng. Lương Luân trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung lại có vô số cái nghịch thiên đi cùng trời cất giao thủ hình tượng. Có hình tượng chúng đạn nhọn đã đâm vào cốt giáp ba phần, có hình tượng bên trong cự phủ chính bổ về phía thanh sam góc áo, càng có hình tượng bên trong hai người thác thân mà qua, thương búa đồng thời xuyên qua lẫn nhau lồng ngực. Ngàn vạn hình tượng lên một lượt diễn, ở giữa không trung lượn vòng giao thoa, như cùng một cái to lớn vạn hoa đồng. Giờ khắc này, Lương Luân nội tâm rung động tới cực điểm. Hắn ngưng thần đi xem giữa không trung chiến đấu, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, hoa mắt. Kia ngàn vạn giao thoa thời không mảnh vỡ bên trong, mỗi một cái hình tượng đều là thật giao phong, mỗi trong nháy mắt đều ẩn chứa vô thượng đại đạo. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, hắn dường như quan sát hai người hơn ngàn cái hiệp kịch chiến, thương ảnh như rồng, phủ quang tựa như điện, mỗi một kích đều ẩn chứa băng diệt đại đạo lực lượng, mỗi một thức đều không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Thời không trong tay bọn hắn như là đồ chơi, phát tác tại trước mặt bọn hắn túi đầu xương thần. Đây cũng là nửa bước đế cảnh thực lực sao? Lương Nôn ngừng thở, ánh mắt gắt gao khóa chặt chiến trường, không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong mấy mắt. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện hai người phương thức chiến đấu có chỗ khác biệt. Ngày đó cướp dựa vào chính là thượng cổ đại yêu huyết mạch chi lực, mỗi một búa đều mang man hoang khí tức, phản phất có thể bổ ra hỗn độn, bình định lại địa thủy hỏa phong. Mang Lịch Thiên làm được thương đạo lại hoàn toàn khác biệt. Hắn mỗi một thương đều ẩn chứa đặc biệt thế hoặc mờ mịt, hoặc nặng nề, hoặc nhanh chóng, hoặc quỷ quyệt. Thương thế trổ đến, thiên địa pháp tắc lại cũng vì đó sửa, không gian tại hắn thương hạ và mèo, thời gian theo hắn mũi thương lưu chuyển, phạm vi ngàn dặm bên trong, hắn dường như thay thế thiên đạo, thành vì thiên địa đại thế. Lương Luân càng xem càng là kinh hãi. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình lại về tới La Thiên Sơn một đêm kia, Lệ Ngô Bách cùng Táng Thiên Đế đại chiến tựa hồ ngay tại hôm qua. Cuộc chiến đấu kia cũng là như thế chân khiến người sợ hãi. Giao chiến hai người trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn phát đại đạo sụp đổ, sao trời tịch diệt, đã vượt ra lực lượng phạm chủ, chính là đạo hiển hóa. So sánh dưới, trước mắt trận chiến đấu này mặc dù đồng dạng kinh thiên động địa, lại luôn cảm thấy kém hơn một chút. Nghịch tiên được không là danh xưng nửa bước đế cảnh, yêu tộc thánh cảnh người mạnh nhất sao? Lương Luân trong lòng nghi hoặc, nhưng thực lực này, tựa hồ so năm đó Lệnh Hồ Bách cùng Táng Thiên Đế còn kém không ít. Ý nghĩ này để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao nghịch thiên đi là để ngũ đế đều lau mắt mà nhìn tồn tại, mà Lệnh Hồ Bách cùng Táng Thiên Đế tuy mạnh, lại cuối cùng chưa từng chạm đến đế cảnh. Mà lại Nam Cực Tiên Châu là nhân tộc năm trong đại lục nhất dung chuyển địa phương, cất bước cũng trễ nhất, từ Tây Vương Mâu thời kỳ mới bắt đầu có thánh nhân xuất hiện. Nghịch Thiên đi thân vị yêu tộc đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, thế mà không sánh bằng Nam Cực Tiên Châu hai vị thánh nhân, chẳng lẽ yêu tộc cùng nhân tộc thực lực sai biệt to lớn như thế? Ngay tại Lương Luân suy nghĩ quần quật thời khắc, chợt nghe ầm. Nhất thanh, không gian dung chuyển. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trôi nổi tại không trung ngàn vạn mảnh vỡ đột nhiên vỡ nát, vô số giao thoa hình tượng như mặt gương cùng nhau vỡ tan, hóa thành đầy trời lưu hình tiêu tán. Hai thân ảnh tự phá nát thời không bên trong một lần nữa hiện hiện, Lịch Tiên đi thanh sam vùng lên, cười một tiếng giải, tiểu sư cốt, lại ăn ta một thương. Lời còn chưa dứt, Bích Lạc Thần Phong đột nhiên quay lại, thân súng bạch ra một đạo huyền diệu đường vòng cung, phảng phất dẫn động chu thiên tinh thần chi lực. Mũi thương hàn mang tăng gọn, mang theo đâm rách vạn cổ lăng lệ, trở tay đâm thẳng trời cất ngực. Một thương này nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, thương thế những nơi đi qua, hư không nhưng vẫn phát vỡ ra một đầu lối đi tối thui, phảng phất thiên địa đều đang vì một thương này nhường đường. Trời cất trong hốc mắt u hỏa du lên, hai cốt cự phủ chém ngược mà lên, ý đồ chặn đứng cái này kinh thế một thương. Nhưng mà Bích Lạc Thần Phong quý tích huyền bí, mũi thương tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khẽ run, lại dán lưỡi búa xẹt qua, mang theo một giải chói mắt hỏa tinh. Mũi thương điểm trúng trời cước ngực cốt giáp, phát ra nhất thanh xé vải rồi bang. Ám kim cốt giáp ứng thanh băng liệt, trời cước cao trăm trượng xương thân thể kịch chấn, bay ngược mà ra, trong bóng đêm vạch ra một đạo ám kim đường vòng cung, hung hăng đâm vào ngoài trăm dặm không gian bích lũy bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vang. Khục khục. Trời cước kịch liệt ho khan, cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Chỉ thấy xương giáp vỡ một chỗ, vô số tinh mịn vết rách đang không ngừng lan tràn, phảng phất giống mạng nhện bò đầy toàn thân. Hắn cốt trưởng mơn trớn trước ngực vết rách, ám kim sắc yêu lực lưu chuyển, ý đồ chữa trị tổn thương, lại phát hiện vết rách bên trong lưu lại thương ý lăng lệ vô cùng, lại đang không ngừng cản trở thương thế khép lại. Không hổ là nghịch thiên đi. Trời cất chậm rãi ngẩng đầu, cho dù bị nhốt nhiều năm như vậy, ý nguyên đáng sợ như thế, không biết tiền bối khôi phục mấy thành thực lực. Nghịch thiên đi cười nhạt một tiếng, bảy thành đi. Trời cất khẽ gật đầu, Khô Lâu trên gương mặt nhìn không ra biểu lộ, bảy thành. Không nghĩ tới vẹn vẹn bảy thành thực lực, ta liền đã ngăn cản không nổi. Xem ra ta cùng tiền bối chi ở giữa chênh lệch, so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Người đã rất tốt. Lịch Thiên đi thanh sam phiêu động, trong ánh mắt lóe lên một tia thưởng thức, có thể cùng ta bảy thành thực lực giao thủ hơn ngàn cái hiệp, phóng nhãn năm tộc, ngươi cũng là nhất đẳng tồn tại. Huyền đế tọa hạ đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trời cất trầm mặt một lát, chợt thở dài, đầu lâu chậm rãi nâng lên, nhìn về phía kia phiến bị xé nứt hư không. Tiền bối hoàn toàn chính xác làm cho người bội phục. Trời cất thanh âm bỗng nhiên trở nên xa xăm, nếu không phải tại cái này trong lao ngục, ta chắc chắn kính ngươi ba phần, thậm chí hướng ngươi thỉnh giáo đại đạo huyền diệu. Nhưng mà thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ta lĩnh huyền đế pháp chỉ, chấn thủ thiên lao, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào rời đi nơi đây. Cho nên liền xin tiền bối táng thân nơi này đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trời cất nhấc tay khẽ vẫy, ầm ầm. Ở xa bên trong vòng bế mở, kia phiến vô ngần huyết hải bỗng nhiên sôi trào. Chấn áp tại vòng xoáy trung tâm vạn trượng trụ lớn đột nhiên chấn động, cuốn quanh trên đó ám kim vòng ánh sáng từng khúc vỡ nát. Sau một khắc, trụ lớn tránh thoát huyết hải trói buộc, lôi cuốn lấy ngập trời sóng máu phóng lên tận trời, những nơi đi qua tầng không gian tầng sụp đổ, trong hư không xé mở một đạo hành thông trời đất vết rách. Trụ lớn xuyên thẳng qua hư không mà đến, đảo mắt liền xuất hiện tại trời cực đỉnh đầu. Sau đó phi tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một đoạn cổ phát hải cốt, rơi vào trời cực to lớn xương trong lòng bàn tay. Giang giác. Trời cực năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, càng đem kia đoạn bản bệnh hải cốt ngạnh sinh sinh bóp nát. Hải cốt vỡ vụn trong nháy mắt, ám kim sắc lưu dịch phun ra ngoài, dọc theo xương cốt khe hở cấp tốc quyết tán, đảo mắt liền thoa khắp trời cực toàn thân. Giống. Đám mình trong kim quang trời cực ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn man hoang khí tức quét sạch thiên địa, cả tòa thiên lao đều đang rung động kịch liệt, hư không liên tiếp sụp đổ. Chương 2547, Vạn cốt đồng nguyên. Chương 2547, Vạn cốt đồng nguyên. Lương luôn con người bỗng nhiên co vào. Chỉ mỗi ngày cất cốt giáp ở trong tối kim lưu dịch nhuộm dần dưới, lại như vật sống nhuyễn động, vô số cổ lao yêu văn tại cốt giáp mặt ngoài hiện hiện, lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Thân hình của hắn lại lần nữa cất cao, chỗ khớp nối cốt thứ điên cùng sinh trưởng, trong hốc mắt lửa xanh lam sẫm chuyển thành tím đậm, phảng phất hai viên tiêu đốt sao trời. Huyền đế bệ hạ ban thưởng ta vạn cốt đồng nguyên chi pháp, chính là vì ứng đối hôm nay chi cục. Trời cất thanh âm trở nên trống rỗng mà uy nghiêm, phảng phất vạn cốt cùng vang lên, thân này tức lao ngục, này xương tức công xiểm, xin tiền bối vĩnh rơi khang khít. Lời còn chưa dứt, hắn cốt trưởng đột nhiên đè xuống. Lần này không còn là bữa bổ, cũng không phải xương tay, mà là cả phiến thiên địa lật úp. Thư không từng khúc ngưng kết, hóa thành nước vạn trắng bệnh hải cốt, thời gian đỉnh trệ lưu chuyển, ngưng kết thành vĩnh hằng băng tinh. Pháp tác tại sụp đổ, đại đạo tại gào thét, cả tòa thiên lao bên trong vòng lại dưới một trường này bắt đầu sụp đổ, hướng về nghịch thiên đi cùng lương nôn nghiền ép mà đến. Đây là muốn lấy toàn bộ bên trong vòng làm tế, đem bọn hắn triệt để chôn vùi nơi này. Nghịch thiên đi rốt cục biến sắc, hắn trường thương nhanh quay ngược trở lại, bích lạc thần phong bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa, muôn vàn thương thế quý nhất, hóa thành một đạo xuyên qua từ đầu đến cuối vĩnh hằng phong mang, đâm thẳng kia tre mà xuống cốt trưởng. Phá! Mùi thương cùng cốt trưởng va chạm lần nữa, không có âm thanh, không ánh sáng nóng, chỉ có đại đạo chôn bụi. Bích lạc thần phong thương mang tại cốt trưởng bên trong gian nan thẳng tiến, những nơi đi qua hải cốt vỡ nát, băng tinh tăng dã, lại cuối cùng đánh không lại toàn bộ bên trong vòng thế giới trọng lượng. Thương thế lần thứ nhất bị áp chế, Lịch Thiên đi kêu lên một tiếng đau đớn, thanh sam phía trên tràn ra điểm điểm máu mai, cầm súng đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Hắn cuối cùng chỉ khôi phục bảy thành thực lực, đối mặt thiêu đốt bản nguyên, quyết ý tử chiến đến cùng trời cước, vị này trong truyền thuyết cùng nhân lại cũng lâm vào thế yếu. Ầm, ầm, phanh, nương theo lấy liên tiếp bạo hưởng, Lịch Thiên đi quanh người hư không không ngừng sụp đổ, kia tập thanh sam phảng phất bị vô hình cự lực xé rách, bay phất phới. Bích lạc thần phong thương mang tại che trời cốt trường hạ kịch liệt rung động, mỗi một lần giao phong đều dẫn tới hắn thân thể lay nhẹ, khóe môi tràn ra máu tươi càng thêm chói mắt. Lương Nôn đem một màn này nhìn ở trong mắt, cố nén kịch liệt đau nhức, muốn tiến lên tương trợ. Nhưng hắn mới vừa rồi bị trời cức đánh thành trọng thương, tuy có thiên long bất tử thân, giờ phút này cũng vẹn vẹn khôi phục năm thành thực lực. Càng đáng sợ chính là cả phiến hư không đã bị triệt để khóa kín, mỗi vận chuyển một phần pháp lực đều phải thừa nhận vạn quân trọng áp, ngay cả đưa tay đều biến đến mức dị thường gian nan. Giờ khắc này, Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt hướng Lịch Thiên đi truyền âm nói, tiền bối, trong lúc này vòng chính là huyền đế sở kiến, trời cức thiêu đốt bản nguyên, lại mượn bên trong vòng chi thế, khó mà tranh phong. Không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, đi trước bên trong vòng. Nơi đó còn nhốt 6 vị thánh cảnh, như có thể cứu ra, thiên lao liền khốn không được chúng ta. Lịch Thiên đi nghe xong, thần sát trên mặt không thay đổi, âm thầm lại cấp tốc hồi âm, hảo tiểu tử, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh. Kế này rất hay, nhưng cái này lao cốt đầu cứng rắn cực kỳ, tuyệt sẽ không thả chúng ta rời đi. Ta bây giờ thực lực ngay cả bảy thành cũng chưa tới, chỉ sợ khó mà đột phá hắn phong tỏa. Ta đến giúp ngươi. Lương Luân bí mật truyền âm nhất thành, đồng thời trong tay pháp quyết gấp bóp. Hắn không để ý kinh mạch xé rách thống khổ, thể nội còn sót lại pháp lực đột nhiên xuất hiện, thôi động ngũ sắc kiếm quang lần nữa hội tụ thành một đạo nhỏ như sợi tóc ngũ thải tia kiếm. Chạm mũi tia, đi. Ngũ thải tia kiếm phá không bay ra, đâm thẳng trời cước mi tâm. Một kiếm này vô thanh vô thức, trời cước lại không dám thất lễ, cốt trưởng khẽ run, một đạo ám kim quang hoàn độn nhào lên. Keng. Ngũ thải tia kiếm đâm trúng quang hoàn, phát ra xé vải thanh âm, kiếm ý cùng yêu lực kịch liệt rào sát, vụ ánh sáng bay tán loạn như mưa. Tia kiếm mặc dù lợi, lại bị tia ám kim quang hoàn gắt gao chống đỡ mặc cho kiếm ý như thế nào va chạm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá mảy may. Sau một khắc, quang hoàn đột nhiên co vào, lực lượng kinh khủng đè lại mà đến, tia kiếm kịch liệt rung động, mặt ngoài linh quang cấp tốc cảm đạm, mắt thấy là phải vỡ nát. Đúng lúc này, từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bắn ra chín đạo thanh hà, thừa dịp trời cực chấn áp ngũ thải tia kiếm khẽ hở, lặng yên không một tiếng động rơi vào trung quân hắn. Chín đạo thanh hà đồng thời hóa thành mông lung thân ảnh, đều chiếm một phương, kiếm ý xông lên trời không, lẫn nhau khí tức tương liên. Trong chốc lát, kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí giăng khắp nơi, chín đại kiếm linh lấy một loại huyền diệu trận thế hướng lên trời cực vây kín mà tới. Kiếm trận. Trời cực ngự khí nghiêm một chút. Hắn tử không coi thường bất kể đối thủ nào, cho dù là bị mình trọng thương lương ngôn, cũng sẽ dốc toàn lực phòng ngự. Mắt thấy chín đại kiếm linh vây kín mà đến, hắn cốt trưởng tung bay, ám kim yêu lực trào lên mà ra, ở trung quanh ngưng tụ ra chín mặt nặng nề hải cốt tấm chắn. Mỗi một mặt xương thuẫn bên trên đều hiện lên ra cổ lão man hoang đồ đằng, tản ra không thể phá vỡ khí tức. Nhưng mà, ngay tại chín vị kiếm linh đến gần trong nháy mắt, lương ngôn trong tay pháp quyết vừa bấm. Bạo! Hắn nhưng vẫn phát nổ vất vả luyện chế chín cái kiếm linh. Ầm ầm. Chín đạo cột sáng màu xanh phóng lên tận trời, cùng bạo kiếm khí tứ ngược tung hành, hóa thành một mảnh hải dương màu xanh đem trời cực bao phủ hoàn toàn. Kiếm linh tự bạo về sau, thanh quang liên miên, lực lượng cường đại không ngừng cọ rửa xương thuẫn, mặc dù không tạo được tổn thương, lại trong nháy mắt sinh ra vô số xanh biếc dây leo, như linh xà quấn quanh mà lên, đem trời cực thân thể cao lớn kéo chặt lấy. Đi! Lương Luân khẽ quát một tiếng, khoe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lịch Thiên đi không do dự, trường thương vẩy một cái, xé rách hư không, sau đó lao xuống hướng phía dưới, bắt lấy Lương Luân cánh tay, hai người cùng nhau hóa thành màu xanh kinh hồng hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Thấy cảnh này, trời cực trong hốc mắt tử diễm cháy bùng, cốt giáp phát ra tiếng cọ sát chói tai. Mơ tưởng bỏ chạy, gầm thét rung khắp hư không, ám kim yêu lực như núi lửa phun trào. Hai cốt cự phủ quét ngang bắt phương, lưới búa lướt qua dây leo nhau nhau nổ nát vụn, xanh biếc chất lỏng như mưa to vung vãi. Nhưng mà kiếm linh tự bạo biến thành thanh mục lao tù sinh sôi không ngừng, đứt gãy dây leo điên cuồng tái sinh, tầng tầng lớp lớp quấn quanh mà lên. Càng có âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa, không ngừng làm hao mòn lấy hắn yêu lực. Trời cực trăm trượng xương thân thể tại thanh sóng biếc chiều bên trong giãy giụa, mỗi chấn vỡ một nhóm dây leo, liền có càng nhiều cành cây cuốn lên tới. Phủ quang tung hoành phách trạm, lại như sa vào đầm lầy, từ đầu đến cuối chậm nửa nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người đi xa. Một bên khác, Lịch Thiên đi mang theo Lương Ngôn tại sụp đổ trong hư không cấp tốc phi đột, thanh sam phần phật, trường thương những nơi đi qua, vỡ vụn không gian loạn lưu đều bị lăng lệ thương ý cương ép bổ ra. Hắn ghé mắt nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái nhợt Lương Ngôn, đem một cái màu xanh sẫm bình nhỏ đã đánh qua, "Tiểu tử, có ngươi, chỉ là tạo hóa cảnh tu vi, có thể cùng trời cất quần nhau đến tận đây, càng giúp ta thoát khốn. Chỉ là ta thực sự hiếu kỳ, ngươi cái này một thân thực lực từ đâu mà đến?" Lương Ngôn không muốn nhiều lời, ăn vào trong bình hạt sương, đem màu xanh sẫm bình nhỏ còn cho đối phương, "Tiền bối, bây giờ không phải là giải thích những này thời điểm. Ta kia bí thuật chỉ có thể vây khốn trời cất một lát, hắn lúc nào cũng có thể thoát khốn. Việc cấp bách là mau chóng tiến vào bên trong vòng." Nói, ánh mắt đảo qua bốn phía không ngừng sụp đổ không gian, ngựa khí ngưng trọng nói, "Trời cất mới thiêu đốt bản nguyên, dẫn động bên trong vòng tự hủy, bây giờ không gian bích lũy đã không còn tồn tại, ngược lại là không nên chờ nữa song hoàn giao hội cơ hội. Chỉ là, trong lúc này bên ngoài vòng ở giữa, còn có huyền đế bày ra cấm pháp tuyệt ngục, không biết tiền bối có chắc chắn hay không vượt qua." Lịch Thiên đi ngay vậy, cười ngạo nghễ, "Huyền đế lão nhi thủ đoạn. Ha ha ha. Ta Lịch Thiên đi tung hoành một thế, chưa từng sợ qua. Hắn cấm pháp tuyệt ngục, ta lại muốn xông vào một lần. Thanh thì sinh, bại thì chết, người ta bây giờ cũng không có đường quay về." Lời còn chưa dứt, hắn thanh sam phồng lên, thương mang tăng gọn, lôi cuốn lấy Lương Nôn hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng, trong chiều vòng biên giới ngang nhiên phóng đi. Bên trong vòng không gian cũng không lớn, lấy Lịch Thiên làm được độ thuật, cũng liền trăm hơi thở tả hữu, liền đã đi tới bên trong vòng biên giới. Lương Nôn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước hư không đã không tầm thường trên ý nghĩa biên giới. Không có hàn rào, không có bình chướng, duy có vô tận quần quần hư vô. Kia là một mảnh lĩnh hàng hỗn độn, màu sắc khó nói lên lời, phản phất thôn vệ hết thể quang, hết thể âm thanh, hết thể hình, hết thể chất. Vô số tinh mịn như mạng nhện ám tử sắc đường vân ở trong hỗn độn sáng tắt, mỗi một lần lấp lóe đều dẫn động quanh mình đại đạo gào thét, pháp tác vỡ vụn. Đây cũng là huyền đế tự tay bày ra cấm pháp tuyệt ngục. Bất luận cái gì thần thông, linh lực, thậm chí thanh khí, ở đây đều như băng tuyết gặp dương, khoảnh khắc tan rã. Nắm chặt. Lịch Thiên đi hét dài một tiếng, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại đem tốc độ thúc đến cực hạn. Bích Lạc Thần Phong bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa, mũi thương một điểm hàn mang ngưng tụ, phản phất khai thiên tích địa luồng thứ nhất ánh sáng. Hắn đúng là muốn lấy vô thượng thương ý, cưỡng ép xuyên thủng cái này vạn pháp cấm tiệt chi địa. Bành! Thanh hồng xuyên vào hỗn độn. Trong chốc lát, Lương Nôn chỉ cảm thấy ngũ giác mất hết, thần hồn phản phất bị đầu nhập vào sôi trào trào dầu. Bốn phương tám hướng truyền đến khó có thể tưởng tượng xé rách cùng nghiến áp chi lực, hắn khổ tu mà đến pháp lực, kiếm ý, giờ phút này lại như cùng bại lộ tại mặt trời đã khuất miếng băng mỏng, phi tốc tan rã. Đây chính là cấm pháp tuyệt ngục Ilga. Lương Nôn rung động trong lòng, không thể không treo lên 12 phần tinh thần, điều động còn sót lại pháp lực, một mực bảo vệ tự thân. Lại nhìn Lịch Thiên đi, quanh thân thương ý như điên long nộ quyền, cùng kia chôn vùi vạn pháp lực lượng kịch liệt đối kháng, gánh chịu hơn phân nửa áp lực. Bích Lạc Thần Phong mỗi một lần rung động, đều ở trong hỗn độn xé mở một đạo nhỏ xíu kẽ nước, nhưng kẽ nước thoáng qua liền bị càng nhiều hỗn độn bổ khuyết. Ngâm Tử Văn Đường như giỏi trong xương quấn quanh mà lên, điên cuồng ăn mòn thương mang. Hai người độn quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Lương Ngôn nhìn thấy Lịch Thiên đi cầm súng cánh tay nổi gân xanh, kia tập thanh sam phía trên bắt đầu hiện ra tinh mịn vết rách, phản phất quý báo đổ sứ ngay tại giàn nước. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên thừa nhận áp lực lớn. Tiền bối, Lương Nôn trong lòng căng thẳng, ý thức được tình huống không ổn. Quả nhiên, chốc lát sau, Lịch Thiên Đi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khóe mắt, trong thai đều có tơ máu chảy xuống, khí tức quanh người như sôi nước kịch liệt ba động. Khô khủng. Huyền Đế Lao Nhi mặc dù làm cho người buồn nôn, nhưng không thể không thừa nhận, thủ đoạn hắn hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lương Nôn nghe xong trong lòng trầm xuống. Hắn biết Lịch Thiên Đi đã đến cực hạn, lấy bảy thành công lực xông vào Huyền Đế bày ra cấm pháp tuyệt ngục cuối cùng quá mức miễn cưỡng, không thể ngồi chờ chết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Nôn đè xuống khí huyết sôi trào, thần niệm chìm vào âm dương đạo trùng, toàn lực thôi động. Một bức to lớn âm dương đạo đồ từ đỉnh đầu hắn hiện hiện, xoay chậm chậm, hai khói trắng đen như hai đầu tuyên cổ trường hà trào lên mà ra, vờn quanh tại hai người quân thân. Đạo vận lưu chuyển ở giữa, càng đem kia chôn vùi vạn pháp hỗn độn chi lực thoáng gạt ra tức hơn. Lịch Thiên Đi khoảng cách gần cảm ứng được cố khí tức này, sắc mặt biến hóa, nhìn chăm chú Lương Nôn một lát, chợt mà hỏi: "Tiểu Hữu đến tụt cùng là lai lịch ra sao? Ta lại ở trên thân thể ngươi cảm ứng được một tia cố nhân khí tức. Tiền bối trong lòng đã có đáp án, không phải sao?" Lương Nôn cười nhạt một tiếng. Lịch Thiên Đi đầu tiên là sửng sở, sau đó chậm rãi gật đầu, cố khí tức này vẫn là kiếm tu. Không sai được. Năm đó hắn từng cùng ta nói qua, nếu như hậu đại đệ tử muốn có được truyền thừa của hắn, nhất định phải đi vào yêu tộc, bây giờ xem ra là một câu thành sớm. Vừa dứt lời, hắn đơn trưởng đặt tại đạo đồ bên dưới, một cỗ bảng bạc yêu lực độ nhập trong đó, lại cũng hóa thành tinh thuần âm dương đạo lực. Nguyên lai ngươi là hắn hậu thế truyền nhân, chắc không được có thực lực như thế. Năm đó ta đã từng đến hắn chỉ điểm, đối đạo gia huyền diệu cũng có biết một hai, chúng ta hợp lực triển khai phép thuật này, có lẽ có một chút hy vọng sống. Có Lịch Thiên làm được yêu lực quan chú, âm dương đạo đồ bỗng nhiên quyết trường, xoay tròn tốc độ tăng gọn. Hai khói trắng đen không còn vẹn vẹn bảo vệ quân thân, ngược lại như cối xay nghịch hướng chuyển động, càng đem quanh mình hỗn độn cưỡng ép gạt ra, kéo ra một đầu chật hẹp thông đạo. Suy suy suy, ngầm tử văn đường giống như rắn độc quấn quanh mà lên, lại tại chạm đến đạo đồ trong nháy mắt băng tuyết tan rã. Vạn pháp cấm tiện hỗn độn phảng phất đụng phải vô hình hàn rào, khó tiến thêm nữa. Đạo đồ chỗ đến, hỗn độn tránh lui. Một cái ba trượng phương viên thanh tịnh chi địa, ngạnh sinh sinh tại mảnh này chôn vùi vạn pháp tuyệt ngục bên trong chống ra, hắc bạch đạo vận như sa mỏng nhẹ lồng, lại đem cấm pháp chi lực ngăn cách bên ngoài. Hai người hợp lực, âm dương đạo đồ như phá sóng chi trù, tại chôn vùi vạn pháp hắc ám tuyệt ngục bên trong cấp tốc tiến lên. Lịch Thiên Đi thương ý như rồng, Lương Nôn đạo vận tâm trầm, hai người đều không giữ lại chút nào, đem thần thông của mình phát huy đến cực hạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phía trước hắc ám dần dần khởi, mơ hồ có thể thấy được hoàn toàn mông lung vầng sáng, chính là bên trong vòng hình dáng. Đến, hai người đều mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến nhất thanh chấn thiên nộ hống, đừng muốn rời đi. Lương Nôn trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày cực đạp phá hỗn độn mà đến, hắn khổng lồ xương thân thể lại cấm pháp tuyệt ngục bên trong như giẫm trên đất bằng, ám kim yêu khí chẳng những không có bị chôn vùi, ngược lại cùng quanh mình hỗn độn hòa làm một thể, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn vì sao không nhận cấm pháp tuyệt ngục ảnh hưởng? Lương Ngôn cả kinh nói, cái thằng này dùng huyền đế bí pháp luyện hóa toàn bộ bên trong vòng, bây giờ cùng cái này tuyệt ngục đồng nguyên, cho nên mà không bị cấm pháp chi lực áp chế. Lịch Tiên Đi trầm giọng nói, vậy hắn chẳng phải là đứng ở thế bất bại? Lương Ngôn song mi thích chặt, cũng có thể nói như vậy. Lời còn chưa dứt, Lịch Tiên Đi bỗng nhiên dừng bước lại, đem trường thương đưa ngang trước người, khí tức quanh người giống như thủy triều thu liễm. Tiểu Hữu, lui đến đằng sau ta bà trượng. Thanh âm hắn trầm thấp, một thương này cần chăm chú mười thành lực đạo, mùi thương sẽ do sợ thương tới ngươi. Lương Nôn theo lời lui lại, chỉ gặp Lịch Tiên Đi thanh sam không gió mà bay, bích lạc thần phong phát ra ong ong chiến minh, mùi thương một điểm hàn mang ngưng tụ, quanh mình không gian lại vì đó mà mèo. Phá! Nhất thanh gào to, bích lạc thần phong hóa thành một đạo núi liền trời đất kinh hồng, thẳng đến bên trong vòng không gian bích lũy mà đi. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, ngàn vạn kính chỉ riêng bắn ra. Bên trong vòng không gian bích lũy phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, vết rách như mạng nhện lan tràn, cuối cùng ầm vang mở rộng một cái cự đại lỗ thủng. Trong nháy mắt, cuồng bạo không gian loạn lưu như vỡ đê giang hà rót được vào. Đi! Lịch Thiên Đi nhất thanh gào to, thương thế không ngừng, lôi cuốn lấy Lương Nôn hóa thành một đạo lưu quang, thuật chung quanh không gian loạn lưu xông vào bên trong vòng. Chương 2548, gặp lại thiên âm chương 2548, gặp lại thiên âm trời đất quay cuồng, quang ảnh vỡ vụn. Lương Nôn chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, đã theo Lịch Thiên Đi xuyên qua hàng rào kẽ nước, rơi vào một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc kính chỉ riêng trường hà bên trong. Vô số mặt kính mảnh vỡ như tinh thần vần quanh, phản chiếu ra ngàn vạn vật mẹo cảnh tượng, chính là kính quang hoàn mặt kính không gian. Cuối cùng ra, Lịch Tiên hành trưởng thương rung động, ổn định thân hình, thanh sam tại lưu quang bên trong bay phất phới. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, không gian xung quanh bỗng nhiên trầm xuống, lực vô hình từ bốn phương tám hướng vào tới, phản phất ngàn vạn mặt kính chiếu rọi bản thân, mỗi một đạo kính ảnh đều tại phân hóa lực lượng của hắn. Kính ảnh phát tác. Lịch Tiên Đi lông mày cau lại, sau đó lạnh hừ một tiếng, bích lạc thần phong run rẩy, mùi thương tràn ra vòng vòng gợn sóng, bốn phía kính chỉ riêng mảnh vỡ nhau nhau băng liệt, lực lượng pháp tắc cấp tốc tiêu tán. Bởi vì hắn xuất thủ, toàn bộ kính chỉ riêng trường hà phảng phất cảm nhận được uy hiếp lớn lao, nguyên bản bình ổn chạy xuôi mặt sông đống nhiên sôi trào, vô số mặt kính mảnh vỡ điên cuồng va chạm, kích thích cao vạn trượng kính quang triều thịnh, từ thượng du lao nhanh mà đến. Người nào dám xông thiên lao? Một cái trầm muộn thanh âm trong hư không vang lên. Kính quang triều thịnh đỉnh, hắc vụ cuộn cuộn, chín đầu đoan hồn ngựa lôi kéo hải cốt chiến xa nghiền không mà ra. Không đầu yêu tướng lồng ngực chính giữa mặt quỷ vặn mèo nhúc đích, ngàn vạn đoan hồn quấn quanh kêu gào. Chính là bên trong vòng hai đại ngục chủ một trong, mặt quỷ xe. Nhưng mà, đương mặt quỷ thấy rõ Nghịch Thiên làm được thân ảnh lúc, kia mặt mũi vặn mèo đống nhiên ngưng kết. Là ngươi? Làm sao có thể? Ngươi lại từ trong vòng thoát thân? Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến nhất thanh nổ vang rung trời. Ầm ầm. Chỉ gặp không gian bích lũy kẽ nứt chỗ, ám kim yêu khí như núi lửa phun trào, vốn là vỡ vụn kẽ nứt lại lần nữa bị chống ra. Sau một khắc, trời cất cái kia khổng lồ hài cốt thân thể ngạnh sinh sinh xâm nhập thông đạo, nửa chân đạp đến tiến vào kính chỉ riêng Trường Hà. Hắn trong hốc mắt tử diễm thiêu đốt, trên cốt giáp vết rách trải rộng, khí tức lại vẫn hung lệ như cũ ngập trời, gắt gao khóa chặt phía trước địch thiên đi. Mặt quỷ, ngăn lại hắn. Trời cất gầm thét tại kính trong sông chấn động, tiếng gầm những nơi đi qua, mặt kính mảnh vỡ nhao nhao nổ tung. Mặt quỷ xe nghe vậy, không có nửa điểm do dự, vặn mèo mặt quỷ bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, phát ra chói hai rít lên. Sau một khắc, ngàn vạn đoan hồn từ hắn trong thất khiếu tuôn trào ra, lại kính trên sông không sen lẫn thành một trường che khuất bầu trời vạn quỷ vệ linh cờ. Cờ mặt lăn lộn, vô số trắng bệnh quỷ thủ nô ra, mỗi cái quỷ lòng bàn tay đều sinh ra một viên treo ngược tà nhãn, u quang nối thành một mảnh, kính chỉ riêng Trường Hà lại tùy theo ngưng kết, hóa thành tù thiên lao lồng, hướng hai người vào đầu chụp xuống. Lương Luân con ngươi đột nhiên co lại. Trước có vạn quỷ phong đường, sau có trời cất phá giới, một khi bị nốt, chính là thập tử vô sinh chi cục. Tiền bối, liều mạng chính là hạ sách. Nhanh chóng pháp lây, trước cứu ra mặt khác 6 tên bị nhốt thánh cảnh cao thủ. Lương Luân truyền âm nói. Lịch tiên nghệ nhưng cũng minh bạch đạo lý này, không có ý định cùng mặt quỷ xe dây dưa. Bích Lạc Thần Phong lăng không bạch một cái, mũi thương hàn mang tăng gọn, càng đem ngưng kết kính chỉ riêng Trường Hà ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng. Thân hình hắn như điện, mang theo Lương Luân từ vạn quỷ phiên khe hở ở giữa xuyên qua. Thương gió lướt qua, oan hồn rít lên tán loạn, mặt quỷ xe kêu lên một tiếng đau đớn, chiến xa kịch chấn, lại bị dư ba vén đến rút lui trăm trượng. Chạy đi đâu? Trời cứ gầm thét, cốt chảo cách không chụp tới, ám kim yêu khí hóa thành kình thiên cự trường, năm ngón tay như sơn nhạc khép lại. Lịch tiên đi cũng không quay đầu lại, trở tay đâm ra một thương. Mũi thương cùng cốt chảo ngang nhiên chạm vào nhau, kính sông cuốn ngược, hư không băng liệt. Mượn lực phản chấn, tốc độ của hắn lại tăng 3 phần, hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng, như là cỗ sao trổi hướng về phía trước kích xạ. Nhưng mà, trời cứ cốt chảo mặc dù bị đánh lui, lại trong hư không lưu lại vô số trắng bệnh đường vân. Những đường vân này như cùng sống vật cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt hóa thành một trường che khuất bầu trời bạch cốt lưới lớn. Trên mạng mỗi cái cốt ti đều thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm, tản mát ra đông kết thần hồn hàn ý u minh xương lưới. Trời cứ hét lớn một tiếng, tay phải cách không một chảo, xương lưới ứng thanh nắm chặt. Lịch Thiên đi thấy thế, trường mi vẩy một cái, Bích Lạc Thần Phong quay lại quanh thân, thanh sam không gió mà bay. Hắn đem toàn thân yêu lực không giữ lại chút nào quán chú mũi thương, kia một điểm hàn mang đống nhiên bộc phát ra có thể so với hạo nguyệt quang hoa. Phá! Nhất thanh gào to, thương ra như rồng. Bích Lạc Thần Phong hóa thành một đạo núi liền trời đất màu xanh kinh hồng, những nơi đi qua bạch cốt nhao nhao vỡ nát, lửa xanh lam sẫm như nến tàn trong gió dập tắt. Cái này uy lực một thương, càng đem u minh xương lưới ngạnh sinh sinh xé mở một đạo rộng mấy chục trượng lỗ hổng. Không có nửa điểm do dự, hai người biến thành độn quang đồng thời từ cái này lỗ hổng bên trong xông ra. Cũng liền tại hai người xông ra xương lưới trong nháy mắt, phía trước kính chỉ riêng một trận bật mèo, lại là mặt quỷ xa giá ngự hải cốt chiến xa phá không mà tới, vừa lúc ngăn ở đi trên đường. Mơ tưởng trốn. Kia lồng ngực mặt quỷ nghiêm nghị rít lên, từ trong miệng phun ra đen nhánh xiềng xích, xiềng xích phía trên hiện ra vô số thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, trong nháy mắt xen lẫn thành một trường chói thần bị liên. Ngay sau đó, hắn từ cổ của mình khang bên trong rút ra trôi này vết dị loang lổ cổ kiếm. Cổ kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, toàn bộ kính chỉ riêng Trường Hà bỗng nhiên ảm đạm. Trên thân kiếm vết dị phảng phất xuống lại, hóa thành vô số kêu rên oan hồn xoay quanh bay múa. Mũi kiếm chỉ chỗ, không gian từng khúc đông kết, ngay cả lưu chuyển kính chỉ riêng đều ngưng kết thành trắng bệnh băng tinh. Quỷ ngục mất hồn kiếm. Lịch Tiên đi con người ngưng lại, hiển nhiên nhận ra kiếm này lợi hại. Mặt quỷ xe xiềng xích cùng cổ kiếm tế xuất, đen nhánh xiềng xích kích xạ mà đến, dị xét cổ kiếm vung ra đông kết kính ánh sáng trắng bệnh hàn mang, song trọng sát chiêu phong kín con đường phía trước. Cùng lúc đó, trời cất cốt chảo cũng đã xé rách hư không đuổi theo, ám kim yêu khí như nộ chảo cuộn cuộn. Mắt thấy là phải bị kéo ở, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên giơ tay lên, từ tay áo bên trong bay ra một cái hoàng bì hồ lô. Cái này hồ lô xông lên trên trời, hồ lô miệng chút xuống, đẩy trời kim xà dâng lên mà ra. Kia đất cắt mảnh như hạt bụi, nhưng mỗi một hạt đều nở rộ chói mắt kim mang, qua trong dây lát hóa thành ngàn dặm mây vàng, đem mặt quỷ xe cả người lẫn ngựa triệt để nuốt hết. Đúng là hắn được từ huyền kỳ công pháp bảo. Hồ lô bên trong cắt vàng không chỉ có thể nhiễm bẩn pháp bảo linh quang, còn có thể khốn người cầm vật. Mặc dù không có khả năng triệt để phong ấn mặt quỷ xe, nhưng ngăn cản hắn một lát vẫn có thể làm được. Quả nhiên, mặt quỷ xe bị nhốt mây vàng bên trong, chỉ tới kịp phát ra nhất thanh tức giận gào thét, về sau liền không có thanh âm, ngay cả kia đen nhánh xiềng xích cùng dị xét cổ kiếm cũng cùng nhau bị mây vàng nuốt hết. Làm tốt. Lịch Tiên đi mặt lộ vẻ vui mừng. Trải qua cái này thời gian ngắn kề vai chiến đấu, cho dù là hắn, cũng không khỏi không cảm khái Lương Luân thủ đoạn nhiều, pháp bảo chi chúng, quả thực không thấy nhiều. Thừa dịp mặt quỷ xe bị mây vàng vây khốn khoảng cách, Lịch Tiên đi thương thế như rồng, Bích Lạc Thần Phong xé rách hư không, mang theo Lương Luân trong nháy mắt đột phá phong tỏa. Hai người hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng, tại kính chỉ riêng Trường Hà bên trong cấp tốc ghé qua, đem trời cước gầm thét cùng mặt quỷ xe rít lên xa xa bỏ lại đằng sau. "Tiểu Hữu, đầu tiên đi đến chỗ nào cái trong kính thế giới?" Lịch Tiên đi hỏi. Lương Luân trong đầu cấp tốc hiện lên trước đó từ chập viên thư phòng đạt được địa đồ, trầm giọng nói, "Đi trước Huyền Băng giới nơi đó cầm tù lấy Thiên Âm Thánh Quân tịch thần tử." Hắn nhìn trời lao quen thuộc nhất, mà lại là Thiên Nguyên Thương hội tùy tùng, đã sớm vì một ngày này làm chuẩn bị. "Tốt." Lịch Tiên đi lên tiếng, mũi thương trong hư không một điểm, kính chỉ riêng Trường Hà lập tức tách ra một cái thông đạo. Hắn dựa theo Lương Luân chỉ phương hướng cực tốc phi độn, không bao lâu liền đến Huyền Băng giới phía trên. Chính là chỗ này. Lương Luân lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân ma khí phun trào, y theo kiếp tâm lão nhân chỗ thụ pháp môn vận chuyển thánh tâm trùng ma bí thuật. Thân hình hắn cấp tốc hư hóa, hóa thành một sợi u ám ma ảnh, đồng thời một đạo khác ma khí phân ra, cuốn lên Lịch Tiên làm được cánh tay. "Tiên bối, chớ có chống cự, theo ta nhập cảnh." Lịch Tiên nghiệp đồng ý, vung lòng tâm thần mặc cho kia ma khí dẫn dắt. Sau một khắc, hai người thân hình bặm mẹo, như là giọt nước dung nhập mặt kính, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu phía dưới băng tinh ngưng kết giới bích, không có vào kia phiến vạn dặm băng phong huyền băng giới bên trong. Vừa một bước vào huyền băng giới, lạnh thấu xương cương phong liền đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm băng phong, vô số to lớn băng lăng như lợi kiếm treo ngược, cấu thành một mảnh trông không đến cuối hàn băng rừng rậm. Mà tại rừng rậm chỗ sâu, kia phiến to lớn băng hồ bình tĩnh như trước như gương, hồ trong nội tâm, Tịch Thần Tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, trắng thuần trường bảo trong gió rét không nhúc nhích tí nào. Đương Lịch Thiên làm được thân ảnh xuất hiện tại băng hồ trên không lúc, vị này từ đầu đến cuối ung dung thiên âm thánh quân bỗng nhiên mở hai mắt ra. "Có ý tứ? Ngươi vậy mà thật ra đến rồi." Tịch Thần Tử trong mắt dị sắc liên liên. Lịch Thiên đi cầm súng mà đứng, thanh sam trong gió rét khẽ nhúc nhích, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. "Thế nào, Thiên Nguyên Thương hội hao tổn tâm cơ giúp ta thoát khốn, bây giờ gặp ta ra, ngược lại ngoài ý muốn." Tịch Thần Tử sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài nhất thanh, "Không phải là ngoài ý muốn, mà là cảm khái. Kế hoạch nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến cái ngày này." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lương Nôn, khẽ bước cằm, "Đan Dương Sinh, ngươi làm so với ta tưởng tượng càng tốt hơn." Lương Nôn mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nhàn thoại ý tự, "Thiên Nguyên Thương hội đã bố cục vào năm, chắc hẳn sớm đã tính tới hôm nay chi của mặt, trời cức cùng mặt quỷ đều ở bên ngoài, ngươi nhưng có đối sách." Tịch Thần Tử khoan thai cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Nghịch Thiên đi trên thân, "Kế hoạch sát thực có, bất quá, còn phải mời Nghịch đạo hữu trước giúp ta giải khai cái này thân công xiềng." Nghịch Thiên đi hừ một tiếng, Bích Lạc Thần Phong tùy ý vạch một cái, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, xuyên qua Tịch Thần Tử thân thể chín cái chấn ngục xiềng xích hướng thanh vỡ nát, hóa thành đầy trời băng tinh tiêu tán. Xiềng xích đã đoạn, Tịch Thần Tử khí tức nhưng như cũ bề bại. Nghịch Thiên đi thấy thế, lấy ra lúc trước cái kia màu xanh sẫm bình nhỏ, chỉ gặp trong bình vốn đã hao hết hạt xương lại chẳng biết lúc nào đã về đầy, bích quang lưu chuyển, sinh cơ rạng rỡ. "Cầm đi đi." Lịch Tiên sắp sửa bình nhỏ ném cho Tịch Thần Tử. Tịch Thần Tử tiếp nhận bình nhỏ uống một hơi cạn sạch. Theo hạ xương vào cổ họng, quanh người hắn linh quang tăng gọn, nguyên bản khí tức suy bại liên tục tăng lên, sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hùng luận. "Thế mà có thể để cho ta khôi phục bảy thành thực lực. Không hổ là một tộc thánh thụ hạ xương, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt, chúng ta thời gian không nhiều, đến cùng có hay không phá cục chi pháp?" Nhanh chóng nói tới. Lịch Tiên đi thúc giục nói. Tịch Thần Tử ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại tại Lịch Tiên đi trên thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Phá cục chi pháp tự nhiên là có, chỉ là cần Lịch đạo hữu nỗ lực một chút đại giới." "Đại giới?" Lịch Tiên đi hơi nhíu mày, nói nghe một chút. Tịch Thần Tử chậm rãi đứng dậy, băng hồ mặt ngoài tùy theo nổi lên từng cơn sóng gợn. Cái này kính quang hoàn chín cái trong kính thế giới nhìn như độc lập, kỳ thực đồng nguyên cộng sinh, hạch tâm đầu mối then chốt chính là vạn bản trang điểm. Nhưng Lịch đạo hữu nguyện ý hy sinh một đạo bản nguyên thanh khí, giúp ta thi triển vạn âm về lưu bí thuật, liền có thể lợi dụng vạn bản trang điểm chấn động cựu giới phát tác, khiến tất cả trong kính thế giới đồng thời vỡ vụn. Đến lúc đó, năm vị cao thủ tự nhiên cũng liền thoát khốn mà ra. Bản nguyên thanh khí. Lịch Tiên đi hai mắt nhắm lại. Cái này đại giới cũng không nhỏ. Cần biết bản nguyên thánh khí chính là thánh cảnh tu sĩ căn bản, có thể ảnh hưởng thần thông ý lực, pháp tác mạnh yếu. Bình thường tiêu hao thánh khí mặc dù có thể cấp tốc khôi phục, nhưng bản nguyên thánh khí chỉ có dựa vào tích lũy tháng ngày, dùng một điểm liền ít đi một chút. Không có cách nào vạn âm về lưu mặc dù huyền diệu, nhưng muốn chấn vỡ toàn bộ kính quang hoàn, lại không phải sức một mình ta có thể làm được. Nghịch đạo hữu như không bỏ được bản nguyên thánh khí, chúng ta chỉ sợ đều muốn vây chết tại đây. Tịch Thần Tử ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện hào không liên quan đến mình sự tình, đem quyền quyết định bức cho Lịch Tiên đi. "Hừ, ngươi ngược lại là ăn chắc bản tọa." Lịch Tiên đi trong mắt hung quang lóe lên. "Tại hạ sao dám? Chỉ là ăn ngay nói thật thôi." Tịch Thần Tử thản nhiên nói. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lịch Tiên đi không tiếp tục nói nhảm. Tịch Thần Tử khẽ gật đầu, lại nói, "Kính quang hoàn cấu tạo huyền diệu, mặc dù có nghịch đạo hữu tương trợ, muốn đồng thời chấn vỡ cựu giới cũng không dễ dàng, tốt nhất có người có thể đến vạn bản trang điểm đem ông trời của ta âm phù đặt trên đó, dạng này liền có thể 10 phần chắc chín. Nếu không, thành công xác suất không đủ bá thành." Vừa dứt lời, ánh mắt chuyển hướng Lương Luân, cười ha ha, "Không biết nhiệm vụ này có thể giao cho đạo hữu đâu?" Lương Luân trong lòng run lên. Cái này Tịch Thần Tử nhìn gương quang hoàn cấu tạo rõ như lòng bàn tay, chỗ có sắp xếp giọt nước không loạn, thật giống như đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến một ngày này. Nếu như thả tại ngoại giới, hắn là vạn vạn sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng bây giờ loại cục diện này, hắn vẫn thật là không có lựa chọn nào khác. Không có thời gian do dự, Lương Luân đưa tay ra, nói, "Đem thiên âm phủ cho ta." "Được." Tịch Thần Tử đầu ngón tay linh quang hội tụ, một chương mỏng như cánh ve, phù văn lưu chuyển ngọc phù lặng yên hiện hiện, nhẹ nhàng bay về phía Lương Luân. Lương Luân không có nhiều lời, đem thiên âm phủ cất kỹ. Tịch Thần Tử thấy thế, đông nhiên cũng chỉ một điểm mi tâm, lại rút ra một sợi bóng ánh sáng long lanh dây đàn hư ảnh, "Đây là ta lấy bản nguyên thanh khí cô động không huyền âm, khi tất yếu có thể trợ ngươi ngăn địch." Lương Luân hai mắt nhắm lại, khi di đạo chủng lặng yên vận chuyển, thần thức cấp tốc đảo qua dây đàn hư ảnh. Xác nhận cũng không dị dạng về sau, mới đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem nó cẩn thận thu nhập trong tay áo. "Đa tạ Tịch đạo hữu." Lương Luân chắp tay nói. Tịch Thần Tử mỉm cười, "Làm gì nói cảm ơn. Người ta đều là người trong cuộc, vì cầu tự vệ nên phối hợp." Nói xong, sắc mặt lại nghiêm túc mấy phần, ta cùng Lịch đạo hữu sẽ hết sức ngăn chặn trời cức cùng mặt quỷ, nhưng cái kia mặt quỷ thực lực mạnh, ta không phải đối thủ, nhìn đạo hữu lấy tốc độ nhanh nhất đến bạn bản trang điểm, chỉ có cứu ra đạo hữu khác, chúng ta mới có lực đánh một trận. Ta tự nhiên hết sức. Lương Luân khẽ bước cảm. Cùng một thời gian, thức hải bên trong vang lên Lịch Tiên làm được thanh âm, "Tiểu hữu, lần này đi nhiều cái tâm nhãn, Thiên Nguyên Thương hội tuyệt không phải người lương thiện, ở chỗ này ta chỉ tin được ngươi." Lương Luân mặt không đổi sắc, âm thầm trả lời, "Tiền bối yên tâm, ta sẽ hành sự cẩn thận." Lịch Tiên đi khẽ gật đầu. Lại vào lúc này, chân trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, huyền băng giới trên khung kính tường ánh sáng lũy kịch liệt chấn động, hai cỗ khí tức kinh khủng ngang nhiên giáng lâm. Chương 2549, vạn bản trang điểm chương 2549, vạn bản trang điểm Lương Luân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo ngang qua thiên khung vết rách đột nhiên nổ tung, ám kim yêu khí cùng trắng bệnh quỷ vụ như là thác nước rót ngược vào. Trời cức trăm trượng xương thân thể đạp nát hư không, trong hốc mắt tử diễm thiêu đốt, mặt quỷ xe theo sát phía sau, chín đầu đoan hồn ngựa hí minh gào thét, lồng ngực mặt quỷ vặn bẹo nhúc nhích. Hai đại yêu thánh đồng thời giết tới, tìm tới các ngươi. Trời cức thanh âm băng lãnh, cốt trưởng lăng không đè xuống, toàn bộ huyền băng giới không gian trong nháy mắt ngưng kết. Động thủ. Lịch Thiên đi hét dài một tiếng, bích lạc thần phong phóng lên tận trời, thương ý như rồng, ngạnh sinh sinh xé mở ngưng cố không gian. Đạo hữu nhanh đi vạn bản trang điểm. Tịch thần tử hướng Lương Luân truyền âm qua đi, mười ngón lăng không ấn xuống, trước người hiện hiện thất huyền cổ cầm hư ảnh, không âm thanh sóng nhộn nhạo lên, cùng Lịch Thiên làm được thương ý hỗ trợ lẫn nhau, đón lấy hai đại yêu thánh. Huyền băng giới bên trong, sát ý đột khởi. Trời cất cốt trưởng che trời, ám kim yêu khí ngưng tụ thành chín đầu hài cốt yêu long, gầm thét xé rách hư không, mặt quỷ xe im ắng rít lên, ngàn vạn đoan hồn từ lồng ngực mặt quỷ bên trong tuôn ra, hóa thành xanh lét triều tịch quét sạch thiên địa. Lịch Thiên đi tung tiếng cười dài, bích lạc thần phong chia ra làm chín đạo thương ảnh các ngậm khác biệt thế hoặc cương mãnh như băng sơn, hoặc mờ mịt giống như mây trôi, đem yêu long oan hồn đều ngăn lại. Tịch thần tử ngồi xếp bằng băng hồ, đầu ngón tay ngay cả phát, không âm thanh luật hóa thành đạo vệ sóng gợn. Sóng âm lướt qua, không gian vặn vẹo biến hóa, càng đem mặt quỷ xe oan hồn triều tịch dẫn vào tầng tầng lớp lớp mặt kính mê cung, mặc kệ tà xung hữu đột không thoát thân được. Bốn đại thánh cảnh vừa mới vừa giao phong, huyền băng giới liền kịch liệt rung động. Vô số băng lăng vỡ nát, pháp lực cùng yêu khí điên cuồng đối xông, đem màn trời nhuộm thành một mảnh hỗn độn. Lương Luân liếc mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc, không chần chờ nữa, thiên hành áo choàng một quyển, thân hóa khói xanh, hướng huyền băng giới một chỗ khác biên giới mau chóng đuổi theo. Sau lưng truyền đến kinh thiên động địa vang minh, thương ảnh phủ quang giao thoa, sóng âm quỷ khiếu va chạm, toàn bộ huyền băng giới tại bốn đại thánh cảnh trong lúc giao thủ kịch liệt rung động, vô số đỉnh băng sụp đổ vỡ vụn. Nhưng hắn không quay đầu lại, tốc độ bay càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đã tới huyền băng giới cuối cùng. Lương Luân điềm độn quang xuống, hai tay kết ấn, khí tức quanh người đột biến. Ma khí bốc lên ở giữa, thân hình hắn dần dần bặm mẹo, lại lần nữa hóa thành kính tâm ma ưu ảnh hình thái, lặng yên không một tiếng động dung nhập mặt kính giới bích. Cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến ảo, bất quá trong phiến khắc, hắn lại về tới đầu kia kỳ quái kính chỉ riêng trường hà bên trong. Vô số mặt kính mảnh vỡ dòng sông mà đến, lôi cuốn lấy ngàn vạn cái bóng, ở bên người lao nhanh không thôi. Lương Luân trôi nổi tại lưu quang bên trong, trong đầu cấp tốc hiện ra tại chập viên thư phòng thấy kia bức bản đồ, chín cái trong kính thế giới phương vị cùng kết nối mạch lạc vô cùng rõ ràng. Vạn ban trang điểm. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, tên này đã mang vạn kính lại vì đại tuyệt không tầm thường lao tù. Kính quang hoàng chín đại kính giới đều đã minh xác, cũng không nơi đây. Nó có thể bị tịch thần tử coi là thoát khốn mấu chốt. Tất nhiên ở vào tất cả kính giới phía trên, thống ngự vạn kính chi nguyên. Nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ từng bước, ánh mắt nhìn về phía kính trên sông du lịch. Cái này vạn bản trang điểm đại khái xuất ngay tại kính chỉ riêng trường hà chỗ đầu nguồn. Không có do dự chốc lát, Lương Luân biến thành lũ ảnh đi ngược dòng nước, như một đạo nghịch hành mũi tên, phá vỡ trùng điệp lưu quang, hướng phía kính chỉ riêng trường hà đầu nguồn mau chóng đuổi theo. Càng lên cao du lịch, kính chỉ riêng càng thêm hừng hực, kính sông lực cản cũng tăng gấp bội. Vô số mặt kính mảnh vỡ như lưới đao sượt qua người, phát ra chói tai réo vang. Lương Luân đem thánh tâm trùng ma bí pháp thúc đến cực hạn, lưu ảnh như một đạo màu xám dây nhỏ, tại cuồng bạo lưu quang bên trong xuyên thẳng qua, đi trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục đến kính hà nguyên đầu. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước không còn là vô tận chảy xiết trường hà, mà là một mảnh mênh mông vô ngần đứng im hồ nước. Mặt hồ chân nhắn như vạn cổ huyền băng, phản chiếu lấy phía trên hư vô màn trời vô số ngôi sao ánh sáng nhạt tại kính hồ chỗ sâu chậm rãi lưu chuyển, phản phất phong tồn viên cổ tuyết nguyệt. Trong kính hồ, một tòa nguy nga đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân từ huyền quang thần tinh dựng thành, liền thành một khối sáng chói sinh huy. Đài phân chín mặt, mỗi một mặt đều bóng loáng như gương, rõ ràng chiếu rọi ra kính quang hoàn bên trong chín cái thế giới cảnh tượng, trong biển cuộn cuộn, vang nguyên tĩnh mịch, liệt diễm ngập trời. Chín cái trong kính thế giới đều ở đây đài chiếu rọi phía dưới, mà tại đài cao đỉnh chót còn lơ lửng một mặt cổ phát gương đá, mặt kính hỗn độn cung rõ, lại tản mát ra thống ngự vạn kính mênh mông khí tức. Vạn bàn trang điểm quả nhiên ở đây. Lương Luân trong lòng hơi động, chính muốn tiến lên, bốn phía kính chỉ riêng chợt chấn động. Ầm ầm, kính hồ gợn sóng được khởi. Bình tĩnh mặt hồ nổ tung ngàn vạn vết rách, mỗi một vết nứt bên trong đều bắn ra sáng chói kính quang ở giữa không trùng sen lẫn thành một trường phô thiên cái địa lưới lớn. Lưới này từ cực hạn kính chỉ riêng cô động mà thành, giang khắp nơi ở giữa, chiếu rọi ra vô số cái Lương Luân cái bóng. Mỗi một cái bóng lại đều thi triển ra hoàn toàn khác biệt pháp thuật, hoặc kiếm chỉ thương thiên, hoặc ma khí ngập trời, hoặc Phật quang phổ chiếu. Ngàn vạn thần thông, đồng thời khóa chặt trung ương cái kia đạo lũ ảnh. Không được. Lương Luân trong lòng run lên, không kịp nghĩ kỹ, quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn. Tối tăm mở mịt hỗn độn kiếm khí giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán, cùng kia kính làm linh dự lưỡi ầm vang chạm vào nhau. Suy suy suy, kiếm khí cùng kính chỉ riêng kịch liệt giao sát, bắn ra chói thai duệ minh. Tiêu kính chỉ riêng huyền dị vô cùng, càng đem hỗn độn kiếm khí không ngừng phản xạ, trong lúc nhất thời trong hư không đều là vỡ vụn kiếm quang cùng tính ảnh, làm cho người hoa mắt. Lương Luân kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy có ngàn vạn cái mình đồng thời ra tay với mình, hộ thể linh quang kịch liệt rung động, ưu ảnh hình thái đều suýt nữa duy trì không ở trong lúc nguy cấp, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, âm dương đạo đồ từ đỉnh đầu hiện hiện, hai khói trắng đen lưu chuyển như cối xay, đem bốn phía đánh tới thần thông phép thuật đều trừ khử. Thừa này khoảng cách, Lương Luân ánh mắt như điện, đảo qua kính hồ bốn phía, rất nhanh phát hiện mánh khóe, dưới mặt hồ có chín cái đặc thủ phù văn cùng vạn bản trang điểm hô ứng lẫn nhau, hiển nhiên là đại trận đầu mối then chốt. Phá! Hắn chập ngón tay như kiếm, từ lôi thiên âm kiếm ứng thanh mà ra, hóa thành trăm trượng lôi đỉnh cự kiếm, ngang nhiên chém vào kính hồ. Ầm ầm, kính hồ nổ tung, ngàn vạn kính chỉ riêng mảnh vỡ vang khắp nơi. Gần như đồng thời, Lương Luân tâm niệm chuyển động, thi triển vạn vật sinh. Vỡ vụn thấu kính, cuồn cuộn nước hồ, thậm chí tiêu tán linh quang, đều hóa thành liên miên bất tuyệt kiếm khí màu xanh, như mưa to mưa như chút nước, đâm về đáy hồ kia chín cái lấp loé không yên phù văn. Đinh đinh đinh. Liên miên giòn vang âm thanh bên trong, phù văn ứng thành màn át. Kính làm vinh dự lưới bỗng nhiên tiêu tán, mặt hồ quay về bình tĩnh. Nhưng mà, không đợi Lương Luân tự phạo, trong lòng báo động lại sinh. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức toàn lực thôi động Hy Di đạo chủng, thần thức quét về phía đáy hồ. Tại Hy Di đạo chủng ra chỉ dưới, hắn có thể gặp vô hình chi hình, nghe im ắng thanh âm. Quả nhiên, hắn trông thấy đáy hồ những cái kia vỡ vụn phù văn cũng không cho bụi, ngược lại hóa thành vô hình vô sắc lưu dịch, như bách xuyên quy hải cấp tốc hội tụ ở một chỗ. Một cố làm người sợ hãi pháp lực ba động ngay tại đáy hồ lặng yên ngưng tụ. Lương Luân trong lòng run lên, con ngươi đột nhiên co lại. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy một đạo ngân sắc cổ sáng từ đáy hồ bắn ra. Cái này cổ sáng tới không có dấu hiệu nào, tốc độ nhanh đến siêu việt thần thức cảm ứng, phản phất trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách. Lương Luân căn bản không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu trình độ lớn nhất hướng về sau bên cạnh bay, đồng thời đem Tam Sinh Bảo Thụ cùng Âm Dương Đạo Đồ trong nháy mắt tế ra. Tam sắc quang hoa rủ xuống, hai khói trắng đen lưu chuyển, tại trước người hắn bày ra trùng điệp phòng ngự. Nhưng mà, ngân sắc cổ sáng dường như không nhìn bất luận cái gì phòng ngự bình chướng, trong nháy mắt quán xuyên Tam Sinh Bảo Thụ màn sáng, xé rách Âm Dương Đạo Đồ bình chướng, hung hăng đâm vào Lương Luân biến thành ngũ ảnh phía trên. Phốc! Huyết vụ bạo tán. Lương Luân thậm chí chưa thể phát ra nhất thanh lên, nửa người tính cả vai trái, cánh tay trái cùng bộ phận lồng ngực, ngay tại kia ngân sắc trong cột ánh sáng hóa thành hư không. Một cú không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức truyền đến, thân thể tàn phế như diều đứt dây hướng về sau ném đi, hung hăng nện ở phía xa kính hồ bên mở, tóe lên một mảnh hỗn độn lưu quang. Khốc cục. Lương Luân toàn thân nhuốm máu, dãy rủa lấy đứng dậy, nửa bên mặt bên trên lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa rồi một kích kia lực lượng đơn giản kinh khủng, nếu như bị chính diện đánh trúng, cho dù có Thiên Long bất tử thân cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nếu không phải hắn có Hy Di đạo chủng sớm phát hiện mánh khóe, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tế ra Tam Sinh Bảo Thụ cùng Âm Dương Đạo Đồ, lại đem thân thể thoáng lệch một điểm, chỉ sợ hiện tại đã sinh tử đạo tiêu tan. Đây chính là huyền đế thủ đoạn a. Lương Luân tự lẩm bẩm, thân thể tàn phế chỗ đứt mầm thịt điên cuồng lúc đích, xương cốt kinh lạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chủ sinh. Tại bất tử thiên long tinh huyết ra chỉ dưới, bất quá trong khoảnh khắc, nửa thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là tân sinh ra thịt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế khí huyết sôi trào, Hy Di đạo chủng toàn lực vận chuyển, thần thức chìm vào đáy hồ. Kia chín cái vỡ vụn phù văn đã triệt để ảm đạm, ngưng tụ ngân sắc cổ sáng lực lượng nguồn suối cũng đã khô kiệt, lại không một chút ba động. Xác nhận cái này kinh khủng cấm chế đã hao hết tất cả lực lượng, không có khả năng lại có kích thứ hai về sau, Lương Luân căng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lỏng. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong kính hồ, tòa kia từ huyền quang thần tinh dựng thành nguy nga đài cao lẳng lặng đứng sừng sững, chín mặt kính bích tỏa ra chư giới quang ảnh, đỉnh chót cổ pháp gương đá tản ra thống ngự vạn kính mênh mông khí tức. Không chút do dự, Lương Luân độn quang sáng lên, hóa thành một đạo bóng xám, phá vỡ bình tĩnh mặt hồ, hướng phía vạn bản trang điểm mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nham hiểm cười nhẹ, "Tiểu tặc, có thể tính bị ta bắt được ngươi." Lời còn chưa dứt, sau lưng hư không bỗng nhiên vỡ ra hai đạo khe hở. Một đạo chọc lãng ngập trời, gió tanh đập vào mặt, một đạo độc trướng tràn ngập, tê minh chói tai. Lương Luân trong lòng run lên, không kịp quay đầu, trở tay chính là một kiếm chém ra. Tối tăm mở mịt kiếm khí như trường hà cuốn ngược, cùng một đạo mở nhạt sền sệt chọc lưu ầm vang chạm vào nhau, phát ra tư tư tiếng hủ thực vang. Gần như đồng thời, hắn nghiêng người né tránh, một đạo xanh biết độc tiễn sắt bên thai lướt qua, đem phía dưới kính hồ thực ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Người tử kỳ đến rồi. Trong tiếng giống giận dữ, hai thân ảnh đạp phá hư không mà tới. Bên trái một người thân hình cồng kềnh, da như ám kim, cái trán mắt dọc nửa mở nửa khép, chính là đi mà quay lại tam nhãn con cóc chập điên. Bên phải người kia càng là quỷ dị, thân thể từ vô số nhúc nhích màu đen xúc tu dây dưa mà thành, trên cổ đỉnh lấy một viên to lớn đầu to, khuôn mặt không ngừng bận bẹo biến hóa, khi thì nam tướng, khi thì nữ cho, rõ ràng là chọc biển vòng chấn thủ yêu thánh, ngàn sọ ma nghiêm. Ngàn sọ, ta suy đoán không sai a. Thiên lao đại loạn, con chuột này tất nhiên sẽ đến vạn bản trang điểm. Chập điên dương dương đắc ý nói, nếu không phải ngươi tự ý rời vị trí, bên trong vòng như thế nào lại hỗn loạn đến tận đây? Ngàn sọ ma nghiêm thanh âm nam nữ hỗn tạp. Chập Yên nghe xong cả giận nói, đánh rắm, ta là đi giúp các ngươi bên ngoài vòng chửi đi, nơi này xảy ra chuyện, nên từ mặt quỷ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngàn sọ không còn kích hắn, ánh mắt chuyển hướng Lương Luân, mang theo lạnh lẽo thấu xương, mau nói, U Cơ ở đâu? Mắt thấy hai đại yêu thánh đuổi theo, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng không nhiều hơn nói, quay người tiếp tục hướng vạn bản trang điểm mau chóng đuổi theo. Muốn đi? Ngàn sọ thân ảnh nhoáng một cái, thân thể đột nhiên tán làm ngàn vạn trọng lưu, lại phát sau mà đến trước, tại Lương Nôn phía trước một lần nữa ngưng tụ. Trong nháy mắt, vô số xúc tu hướng phía ngoài kéo dài, như là dây sắt hình dạng, đem hắn đường đi đóng chặt hoàn toàn. Cuối cùng hỏi một lần, "U cơ ở đâu?" Thanh âm kia nam nữ hô tạp, mang theo thực cốt hàn ý, bốn phía kính hồ chi thủy cũng bắt đầu ngưng kết. Lương Nôn con ngươi hơi co lại, trong lòng biết giờ phút này tuyệt không thể dây dưa. Hắn trong tay hào kiếm khí ẩn mà không phát, trên mặt lại cười ha ha một tiếng, "Ngươi nói lư không thấy, hỏi ta làm gì? Nên đi hỏi một chút Chập Viên mới đúng." Ngàn Sọ Ma Niêm lông mày cau lại, lời này có ý tứ gì? Lương Nôn xoay chuyển ánh mắt, giống như cười mà không phải cười, Chập Viên thân là bên trong vòng ngục chủ, bên ngoài vòng xảy ra chuyện, hắn làm sao biết đến còn nhanh hơn ngươi? Hẳn là ưu cơ có khác một đầu mật đạo, thường xuyên cùng hắn riêng tư gặp, ngay cả bực này đại sự cũng là trước bảo hắn biết. Ngàn Sọ Ma Niêm quanh thân chọc lưu bỗng nhiên sôi trào, đột nhiên chuyển hướng Chập Viên, "Chập Viên, ngươi dám, đừng muốn nghe hắn châm ngòi." Chập Viên gấp giọng buồn nói, "Tiên lao náo động đến tận đây, há lại so đo việc tư thời điểm." Trước cầm xuống kẻ này lại nói, lời còn chưa dứt, cái chán mắt dọc chợt trừng, một đạo xanh lét độc chỉ riêng bắn thẳng đến Lương Nôn. Lương Nôn sớm có phòng bị, đem vô danh pháp tắc thôi động, thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất. Thừa dịp Ngàn Sọ bởi vì nổi giận mà có chút phân thần khẽ hở, Lương Nôn thân hình như quỷ mị ra hiện tại hắn bên cạnh. Kiếm trong tay quyết vừa bấm, Tử Lôi Thiên Âm kiếm đột nhiên chém ra, giống như phích lịch kinh hồng, trực chỉ Ngàn Sọ ngực. Một kiếm này tới quá nhanh quá quỷ, Ngàn Sọ không kịp phản ứng, đợi phát giác lúc mũi kiếm đã tới. Xuy, mũi kiếm vào thịt ba tấc, tử sắc lôi quang ầm vang một phát. Ngàn Sọ Ma Nghiêm phát ra nhất thanh thê lương bi thảm, thân thể bỗng nhiên nổ tung, một lần nữa hóa thành đầy trời chọc lưu hướng bốn phía bay ra. Lương Nôn một kích thành công, không chút nào ham chiến, thân hình lại lắc, đã như khói nhẹ từ chọc lưu khe hở bên trong xuyên qua, lao thẳng tới vạn bản trăm điểm. Chạy đâu? Chập Viên giận không kèm được, há mồm phun ra một đạo màu xám cổ sáng phóng lên tận trời. Một lát sau hư không xé rách, một tòa cổ pháp bia đá từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp tại Lương Nôn đỉnh đầu. Huyền hoàng chấn giới, vi văn lưu chuyển ở giữa, hư không phảng phất bị đổ bê tông ngưng kết, hình thành một tòa vô hình lao ngục, đem Lương Nôn quanh thân không gian triệt để khóa kín. Lương Nôn lại phảng phất phía sau mở to mắt, cũng không quay đầu lại, trở tay ném ra tam sinh bảo thụ. Bảo thụ đón gió liền dài, tam sát quang hoa rủ xuống như thác nước, ngạnh sinh sinh đứng bước ép xuống cột mốc biên giới. Cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm quyết gấp bóp, tử, thanh, ngân, hắc, bạch ngũ sắc kiếm quang phóng lên tận trời, lẫn nhau đan xen kẽ, hóa thành một đạo lăng lệ vô song kiếm luân, hướng sau lưng ngang nhiên chém tới. Kiếm quang lướt qua, ngay cả nước kính hồ mặt đều bị tẩy mở một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đến hay lắm. Chập Yên không sợ hãi ngược lại cười, cái trán mắt dọc hoàn toàn mở ra, một đạo ánh sáng mờ nhạt mang bắn ra, rơi bảo thần quang. Lưu quang lướt qua, ngũ sắc kiếm luân ứng thanh vỡ vụn. Nam Viên kiếm hoàn linh quang mất hết, như sắt thường rơi hướng kính hồ. Chương 2550, đấu song thánh chương 2550, đấu song thánh Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Hắn chưa hề gặp qua như thế chuyện quỷ dị. Mình Nam Viên bản mệnh kiếm hoàn, thế mà bị một vệ thần quang toàn bộ đánh rớt. Là cái này con quốc bản mệnh thần thông. Đây cũng quá khắc ta. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Kia Chập Viên một kích thành công, càng là đắc ý, cười to nói, các ngươi thương hội không phải yêu luyện bảo a. Bản tọa rơi bảo thần quang chuyên khắc pháp bảo mặc ngươi phi kiếm lại lợi, cũng bất quá là một đống sắt vụn. Nói chuyện đồng thời, trong mắt con ngươi lại co lại. Giữa không trung, thần quang nhất chuyển, bắn thẳng đến tam sinh bảo thụ. Không được. Lương Nôn trong lòng run lên, vội vàng bấm niệm pháp quyết triệu hồi. Nhưng mà thần quang đã tới, tam sinh bảo thụ kịch liệt rung động, rủ xuống tam sắc quang hoa như nến tàn trong gió sáng tối chập chờn, lại cùng Lương Nôn tâm thần liên hệ cấp tốc yếu bớt. Một lát sau, bảo thụ gào thét nhất thanh, bảo quang mất hết, từ giữa không trung rơi xuống. Lương Nôn lòng nóng như lửa đốt, liều linh thôi động pháp lực, rốt cục tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cùng bảo thụ một lần nữa thành lập một tia yếu ớt liên hệ, tại rơi xuống đáy hồ trước một cái chớp mắt, hiểm lại càng hiểm mà đem thu hồi thái hư hồ lô bên trong. Nhưng đỉnh đầu cột mốc biên giới đã ầm vang đè xuống, bàng bạc cự lực như sơn nhạc sụp đổ, hư không bị triệt để khóa kín. Lương Nôn tránh cũng không thể tránh, đành phải trợn cắn răng một cái, âm dương đạo đồ từ đỉnh đầu hiện hiện, hai khói trắng đen lưu chuyển như cối xay, ngạnh sinh sinh gánh vác cái này trấn áp một giới chi lực. Ha ha ha! Chợt Yên thấy thế cùng thiếu, các ngươi Thiên Nguyên Thương Hội ỷ vào pháp bảo lợi hại liền hoành hành không sợ. Bản tọa chuyên kẻ ưa chờ, không có những cái kia ngoại vật, nhìn ngươi còn có thể lật lên cái gì bằng nước. Hắn trong ngôn ngữ cực điểm trào phúng, khổng lồ con quắp thân thể trên kính hồ đạp sóng mà đi, mỗi một bước đều dẫn tới kính hồ chấn động, dựng thẳng trong mắt ánh sáng mờ nhạt mang lần nữa ngưng tụ, hiển nhiên dự định triệt để đoạn tuyệt Lương Nôn tất cả ỷ vào. Cùng lúc đó, ngàn vạn chọc lưu lần nữa hội tụ, Ngàn Sọ Ma Niêm thân ảnh lại xuất hiện. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoán độc, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, trong miệng kêu to, chọc xâm thực tâm. Lời còn chưa dứt, kính hồ chi thủy phản phất nhận dẫn dắt, lại ngược dòng cuốn ngược, tại trước người hắn ngưng tụ thành một viên to lớn đen nhánh thủy tâm. Phù phù, phù phù. Thủy tâm nhảy lên kịch liệt mấy lần, sau đó đông nhiên co rụt lại, vậy mà nổ tung. Một cái mắt, ước vạn đen nhánh nước châm bắn ra, mỗi một cây đều ẩn chứa ăn mòn thần hồn, ô uế pháp lực các độc lực lượng, như là như mưa to hướng Lương Nôn chủ tới. Bên trên có huyền hoàng chấn cột mốc biên giới chấn áp không gian, sau có rơi bảo thần quang nhìn chằm chằm, bên cạnh có trọc xâm thực tâm ác độc đánh lén. Lương Nôn trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn tâm niệm cấp chuyển, không có tiếp tục hướng vạn bản trang điểm tới gần, quanh thân độn quang đông nhiên trầm xuống phía dưới, lại chủ động hướng kính hồ mặt hồ gấp rơi mà đi. Mơ tưởng trốn, Ngàn Sọ ánh mắt toán độc, hai tay đột nhiên hướng phía dưới ép đi. Thu hắn điều khiển, ước vạn nước châm bởi sát sau lưng Lương Nôn, như bóng với hình. Lương Nôn cũng không quay đầu lại, thân hình gấp rơi, tại sắp chạm đến kính hồ trong nháy mắt đột nhiên xoay chuyển, hai tay triển khai như thương ứng bắc không. Soạn. Sau lưng kính hồ đột nhiên nổ tung năm đạo của nước, tử, thanh, ngân, hắc, bạch, năm đạo kiếm quang vọt ra khỏi mặt nước, như dao long bay lên không, mang theo đầy trời hoàng ánh giọt nước. Mỗi một khỏa kiếm hoàn đều tại màn nước bên trong kịch liệt rung động, tỏa ra ánh sáng lung linh, đem rơi xuống nước hồ chiếu rọi đến như là tinh hà treo ngược. Trong lúc nhất thời, tử lôi lao nhanh, hắc liên nở rộ, lang thiên băng phong. Năm loại khác biệt kiếm ý ở giữa không trung thứ tự diễn hóa, nên hướng từ trên trời giáng xuống ước vạn nước trầm. Suy suy suy, dây đặc giao kích tiếng như mưa rào đánh hạ, kiếm quang giăng khắp nơi, đen nhánh nước trầm đều vỡ nát, hóa thành từng sợi hắc khí tiêu tán. Đây không có khả năng. Chập Yên con ngươi đột nhiên rụt lại, mắt dọc bên trong tràn đầy kinh hãi, phi kiếm của ngươi rõ ràng bị bản tọa thần quang đánh rớt, làm sao còn có thể sử dụng? Hắn lại không biết, Lương Luân tu thành độc nhất vô nhị kiếm tâm cảnh, thể nội tự thành vũ trụ. Kia chín tòa kiếm sơn tựa như là kiếm hoàn bản mệnh một bài, vô luận cách xa nhau bao xa, dù là bị chặt đứt tâm thần cảm ứng, cũng có thể trong thời gian cực ngắn cấp tốc khôi phục. Lương Luân càng không đáp lời, kiếm quyết gấp thúc, năm đạo kiếm quang giữa trời giao hội, ngưng tụ thành một đạo nhỏ như sợi tóc ngũ thải tia kiếm. Chạm bụi tia, đi. Tia kiếm phá không, vô thanh vô tức, phản phất đem thiên địa phong mang đều ngưng ở một tuyến, thẳng đến ngàn sọ mi tâm. Ngàn sọ ma niêm vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc đội vã kêu to nhất thành, quanh thân chọc lưu xoay tròn cấp tốc, trước người ngưng tụ thành một mặt che kín vặn vẹo gương mặt vạn tướng tuấn. Thuấn mặt yêu văn lưu chuyển, vô số oan hồn rít lên lấy nô ra nửa người, mở ra hư vô răng nhọn cắn về phía tia kiếm. Xuy. Tia kiếm lướt qua, vạn tướng gào thét. Thuấn bên trên ngàn vạn gương mặt như bọt nước liên tiếp vỡ vụn, sau đó một phân thành hai, tia kiếm thế đi không giảm, đâm thẳng ngàn sọ mi tâm. Sao sẽ như thế? Ngàn sọ con ngươi đột nhiên co lại. Chấn thủ thiên lao ngũ đại ngục chủ bên trong, U Cơ thần thông cư mạn, hắn cùng U Cơ chính là đạo lữ, thực lực mặc dù hơn một chút, lại kém xa tam nhãn con góc, mặt quỷ xe, càng không nói đến cùng trời cướp đánh đồng. Mắt thấy cái này huy hoàng một kiếm chém tới, ngàn sọ ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Sống chết trước mắt, hắn không dám có nửa điểm do dự, lúc này cắn chót lưỡi, đột nhiên phun ra ba miệng bản mệnh tinh huyết. Tia tinh huyết gặp gió tức đốt, hóa thành sáng ngọn lửa màu đen, càng đem hư không bị bỏng ra giống mạng nhện vết rách. Hỏa diễm nhảy vọt ở giữa, một cỗ quỷ dị tiêu mất chi lực tràn ngập ra, vũ thải tia kiếm tốc độ trong nháy mắt chậm lại, quang mang cũng thoáng ảm đạm. Cùng lúc đó, bị ngọn lửa đốt xuyên hư không hấp động bên trong, chậm rãi dâng lên một cái khắc đầy vặn béo yêu văn màu đen cửa lớn. Kẹt kẹt, cự cửa mở ra, một cỗ đến từ viễn cổ hồng hoang mênh mông khí tức quét sạch mà ra. Trong môn là bóng tối vô tận vực sâu, hấp lực cường đại từ đó truyền đến, vũ thải tia kiếm kịch liệt rung động, lại bị một chút xíu kéo hướng trong môn. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Tia kiếm lơ lửng tại cánh cửa trước, có chút rung động, một mặt vẫn chỉ hướng ngàn sọ mi tâm, một chỗ khác lại bị trong môn hắc ám một mực hấp thụ. Vũ thải quang hoa ở trước cửa trong hư không sáng tối chập chờn, đã không bị cửa lớn hút vào trong đó, cũng vô pháp lại hướng trước đột phá, liền như vậy rằng co giữa không trung, hình thành một bức quỷ dị đứng im hình tượng. Mắt thấy kia đủ để hủy thiên diệt địa tia kiếm ở giữa không trung dừng lại, ngàn sọ căng cứng tiếng lòng hơi lỏng, âm thầm may mắn nói, có tốt, ta bản mệnh thần thông quy khư cửa đã đủ. Ý nghĩ này chưa chuyển xong, dị biến nảy sinh. Trước người hắn hư không, một đạo đỏ sẫm dây nhỏ không có dấu hiệu nào hiện hiện. Dây đỏ sắc bén vô cùng, như là thời gian một khe hở, thế mà không nhìn ngàn sọ hộ thể linh quang, từ trước ngực hắn lặng yên không tiếng động sẽ qua. Ngàn sọ thân hình hơi ngừng lại, vô ý thức túi đầu kiểm tra, đã thấy quanh thân hoàn hảo không chút tổn hại, liên vẹn ngấn cũng không gặp mảy may. Chính vừa kinh vừa nghi, nơi xa kia phiến bắt ngang hư không hắc ám cửa lớn đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, cánh cửa bên trên vặn mèo yêu văn trục vừa biến mất, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt bỏ đầy cả tòa cửa lớn. Còn không đợi ngàn sọ kịp phản ứng, cái này phiến hắc ám cửa lớn tựa như là bị phong hóa cát sỏi, hóa thành vô số màu đen một phấn, vô thanh vô tức biến mất giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Ngàn sọ vô ý thức lui lại một bước, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn đột nhiên cắn răng một cái, lần nữa phun ra ba miệng bản mệnh tinh huyết. Tinh huyết trên không trung kịch liệt tiêu đốt, hóa thành sáng ngọn lửa màu đen, đem hư không bị bỏng ra giống mạng nhện vết rách. Nhưng mà lần này mặc cho hỏa diễm như thế nào nhảy vọt tiêu đốt, kia phiến khắc đầy vặn bèo yêu văn màu đen cửa lớn lại không còn có xuất hiện. Hư không yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt đôm đốt tâm thành. Gặp một màn này, ngàn sọ trên mặt huyết sắc tật khởi, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Hắn lảo đảo lùi lại, ánh mắt trống rỗng, phản phất một nháy mắt bị rút đi tất cả tinh khí thần. Không, không có khả năng. Ngàn sọ thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng khô khốc, vừa rồi một kiếm kia, một kiếm kia, chẳng lẽ đem ta bản mệnh thần thông cho chặn rồi? Ngay tại ngàn sọ tâm thần kịch chấn trong nháy mắt, kia lơ lửng ngũ thải tia kiếm đông nhiên quang hòa tăng gọn. Xuy, tia kiếm phá không, như kinh hồng qua khe hở, xuyên thấu còn đang thiêu đốt xám đen hỏa diễm, đâm thẳng ngàn sọ mi tâm. Ngàn sọ hãi nhiên bừng tỉnh, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Hắn không dám có nửa điểm do dự, quanh thân chọc lưu của cuộn, ý đồ lập lại chiêu cũ, lần nữa phân hóa ngàn vạn, trốn vào kính hồ. Nhưng mà lần này, ngũ thải tia kiếm khóa chặt thần hồn của hắn bản nguyên mặc hắn thân hình như thế nào biến ảo, kia một điểm hàn mang từ đầu đến cuối không rời chân linh ba tấc. Không. Ngàn sọ phát ra nhất thanh tuyệt vọng gào thét, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Sau một khắc, hắn thân thể cao lớn đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Hắn nhưng vẫn phát nổ nửa bên thân thể. Xên xệ ô chọc huyết nục trong nháy mắt hóa thành một mảnh lăn lộn đục ngầu hải dương, mùi tanh hôi nồng nặc, đem tia lăng lệ vô song ngũ thải tia kiếm triệt để nuốt hết. Thừa dịp này nháy mắt cản trở, một điểm u quang từ trong biển máu thoát ra, chính là ngàn sọ chân linh. Trọng lưu ở giữa không trung cấp tốc hội tụ, miễn cưỡng ngưng tụ thành ngàn sọ nửa thân thể. Hắn treo tại kính hồ phía trên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở hổn hển, mỗi một lần hấp khí đều mang sống sót sau hai nạn run rẩy. Ô trọc dịch nhỏ không ngừng từ hắn dập nát thân thể bên trên trượt xuống, nhỏ vào phía dưới kính hồ. Tấm kia vặn vẹo biến ảo trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại chưa tỉnh hồn trắng bệnh. Đáng tiếc, Lương Luân trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc. Hắn một chiêu này hướng dẫn theo đà phát triển, chính là đoán chắc ngàn sọ cùng chập viên lẫn nhau rất quen, đối kia rơi bảo thần quang uy năng tin tưởng không nghi ngờ, cho nên thừa dịp tâm thần thư giãn lúc đống nhiên nổi lên, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng mà Thiên Lao Ngũ Đại yêu thánh không có hời hợt hạng người, cho dù là thực lực yếu nhất ưu cơ cũng khó có thể bị chém giết, huống chi là ngàn sọ. Mắt thấy ngàn sọ dùng một nửa thân thể hóa thành ngập trời cho biển, tạm thời ngăn trở mình chạm đuổi kia, Lương Luân biết mình đã mất đi chém giết người này tốt nhất cơ hội, lại tiếp tục đuổi giết xuống dưới, sẽ chỉ dây dưa không nứt, càng lún càng sâu. Hắn quyết định thật nhanh, vẫy tay một cái, ngũ thải tia kiếm một lần nữa hóa thành năm viên kiếm hoàn, như là dao long xuất hải, trong nháy mắt trở lại bên cạnh hắn. Không chút nào ham chiến, Lương Luân quay người liền muốn phóng tới vạn bản trang điểm. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối minh xác, đem thiên âm phủ dán lên kia cao nhất cổ pháp gương đá. Nhưng mà ngay tại hắn xoay người sát na, bên cạnh thân hư không y mắng vỡ ra, một đạo bóng đen tránh gấp mà ra. Đúng là rút nhỏ mấy lần, vẹn vẹn cao cỡ nửa người trở lên. Nguyên lai cái này giả thiểm vì đoạt đầu công, cũng không kể đồng bạn chết sống. Thừa dịp Lương Nôn tập sát ngàn sọ ngắn ngủi khoảng cách, thi triển kim thiểm thoát xác bí thuật, ngoại tầng nhục thân vẫn treo tại nguyên chỗ hấp dẫn chú ý, nội bộ chân thân cũng đã lặng yên lén tới Lương Nôn bên cạnh. Với hắn mà nói, coi như ngàn sọ bị Lương Nôn chém giết cũng không quan trọng, mặc hắn huyên náo long trời lở đất, chỉ cần mình có thể bắt Lương Nôn, đó chính là sắn tiên tri đem nghiêng, công lao càng sâu. Tiểu tặc, nạp mạng đi. Chập Yên giữ tận cười một tiếng, há mồm phun một cái, bảy giờ u lam hỏa tinh bắn ra. Kia hỏa tinh lúc đầu bất quá to như hạt đậu, đón gió mà lớn dần, dây lát ở giữa hóa thành bảy ngọn toàn thân sáng long lanh lưu ly cổ đăng, hiện lên bắt đầu chi hình treo vào hư không. Cây đèn toàn thân u lam, không thấy dầu thắp bất đèn, chỉ có bảy đám huyền âm sát lửa tại lưu ly che đậy bên trong lặng lặng tiêu đốt. Ánh lửa chập chờn ở giữa, kính hồ chi thủy lại từng khúc đông kết, liền ngay cả lưu chuyển linh quang cũng vì đó ngưng trệ, chính là khổ tu vạn năm bản mệnh thần thông huyền âm thất sát đèn. Sắc. Chập Yên bấm niệm pháp quyết quát chói tai, bảy ngọn cổ đăng cùng nhau rung động. Đèn bên trong sát lửa đột nhiên tăng vọt, u lam quang hoa nối thành một mảnh, hóa thành một đạo ngang qua ngàn trượng huyền âm sát màn, hướng Lương Luân vào đầu chụp xuống. Lương Luân biến sắc, quanh thân độn quang sáng lên, lập tức cải biến phương hướng, muốn từ sát màn bên trong đào thoát. Nhưng mà Chập Yên tính đúng thời cơ, nưu định mà động, sao lại để hắn tùy tiện thoát thân? Thâu ngắn cánh tay nhẹ nhàng bung lên, sát màn như là u lam băng ngục, trong nháy mắt khép lại, đem Lương Luân thân ảnh triệt để nuốt hết. Trong lúc nhất thời, sát màn chi bên trong kiếm quang của tiệm, kiếm khí năm màu tả xung hữu đột, cùng kia huyền âm sát lửa kịch liệt va chạm, phát ra suy suy dị hưởng. Lương Luân thân ảnh kịch liệt giãy giụa, áo bào bị sát lửa thiêu ra từng mảnh vết cháy, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi, lộ ra cực kỳ chật vật. Ha ha ha, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, hôm nay cũng khó thoát bản tọa lòng bàn tay. Chập Yên thấy thế vui mừng quá đỗi, cùng thiếu không ngừng, song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, toàn lực thôi động huyền âm thất sát đèn. U lam sát màn tùy theo co lại nhanh chóng, hàn khí đại thịnh, mắt thấy là phải đem bên trong giãy giụa thân ảnh triệt để đông kết. Nhưng lại tại sát màn co vào đến ba trượng phương viên, cơ hồ muốn chạm đến bên trong thân ảnh trong nháy mắt, Chập Yên cái trán mắt dọc đột nhiên nhảy một cái. Không đúng, người này kiếm ý, khí tức, pháp lực ba động, thậm chí mấy thanh phi kiếm kia linh quang đều cùng Lương Luân không khác nhau chút nào, nhưng uy lực vì sao yếu đi nhiều như vậy? Dãy rủa lực đạo, kém xa mới chém giết ngàn sọ lúc lăng lệ cương mãnh. Dạ, ý nghĩ này dường như sấm sét xẹt qua não hải. Cơ hồ ngay tại hắn ý thức được không ổn cùng một thời khắc, cách đó không xa, kính hồ chân nhắn như gương mặt nước ý mắng đẩy ra một vòng gợn sóng, một thân ảnh đột nhiên hiện ra. Chỉ gặp người kia áo xám phần phật, ánh mắt sắc bén, không phải Lương Luân là ai? Nguyên lai, Lương Luân có Hy Di đạo chủng mang theo. Chập Yên nếu dùng thần thông khác còn tốt, làm cái này kim tiềm thoát sát thủ đoạn, tự cho là thông minh, trong mắt hắn lại đúng như trò cười. Chập Yên mọi cử động tại Hy Di đạo chủng chiếu dọi phía dưới, Lương Luân chỉ ra vẻ không biết, tương kế tự kế, âm thầm dùng quy nhất quyết phân thân thay thế mình, bản tôn thì lặng yên biến mất. Quả nhiên, Chập Yên trúng kế, bản mệnh thần thông che lên cái giả. Lương Luân chân thân xuất hiện tại ngàn trượng có hơn, vừa hiện thân, không có nửa điểm dư thừa động tác, nhấc vung tay lên. Chập Yên đỉnh đầu hư không vỡ ra, một cái kim sắc bình bát từ trên trời giáng xuống, đúng là hắn sớm bố trí xong luân hồi kim bát. Kim bát treo ngược, bát miệng hướng xuống, mênh mông cổ lão luân hồi chi lực giống như thủy triều chút xuống, đem Chập Yên trăm trượng yêu thân thể một mực định tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Lương Luân tay áo hất lên, một đạo vô hình âm phủ bắn ra, chính là tịch thần tử tặng cho Không Huyền Âm. Kia âm phủ không có vào luân hồi lĩnh vực, im ắng nổ tung, hóa thành ngàn vạn nhỏ vụn sóng âm, cùng luân hồi chi lực xen lẫn quấn quanh. Chập Yên thân hình đột nhiên trì trệ, cái chán dựng thẳng trong mắt ánh sáng mờ nhạt mang sáng tối chập chờn, nguyên thân yêu lực lại xuất hiện sát na ngưng trệ, phảng phất lâm vào một trận im ắng ngộ cảnh. Thừa này khoảng cách, Lương Luân thân hóa đột quang, như một đạo tia chớp màu xám. Hướng bạn bản trang điểm đỉnh kích bắn đi. Chương 2551, tù phạm chương 2551, tù phạm ngăn lại hắn. Ngàn sọ ma niêm mặc dù bị thương nặng, lại vẫn cưỡng đề yêu khí, khàn giọng quát chói tai. Chập Yên cũng bánh xe phụ về trong ngộng cảnh tránh thoát, mắt thấy Lương Nôn sắp đăng đỉnh, vừa kinh vừa sợ, huyền âm thất sát đèn bay lại phương hướng, u lam sát lượn như thiên hà cuốn ngược, truy theo. Nhưng mà Lương Nôn thế đi càng nhanh. Hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo đường kẻ xám, không nhìn sau lưng ngập trời sát lửa cùng chọc lãng, trong chớp mắt đã đặt chân vạn bản trang điểm đỉnh. Cổ pháp gương đá gần ngay trước mắt, mặt kính hỗn độn, chiếu rọi chín cái trong kinh thế giới. Lương Luân không chút do dự, đem tịch thần tử thiên âm phụ chụp về phía mặt kính. Đinh. Từng tiếng càng huyền âm, phản phất từ vạn cổ hồng hoang truyền đến, vang vọng kính hà nguyên đầu. Cùng lúc đó, huyền băng giới bên trong, sát ý đã đạt đến cực hạn. Tịch thần tử cùng lịch tiên đi lưng tựa mà đứng. Một người tiếng đàn hòa giới, ngàn vạn âm phủ như ngân hà lưu chuyển, đem mặt quỷ xe thúc dục ức vạn đoan hồn cách trở bên ngoài. Một người khác thì thương gia như rồng, bích lạc thần phong xé rách hư không, cùng trời cấp kia đủ để chém nát sao trời hài cốt cự phủ ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra chôn vùi đại đạo anh minh. Bốn người chiến đến lúc này, toàn bộ huyền băng giới đều đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, hàn băng băng liệt, hư không vặn mèo, phảng phất quay về hỗn độn. Ngay tại cái này hủy thiên diệt địa kịch đấu bên trong, tịch thần tử thính thai bỗng nhiên hơi động một chút. Kia âm thanh từ vạn bản trang điểm truyền đến réo rắt huyền âm, không nhìn không gian cách trở, xuyên thấu chiến hỏa ồn ào náo động, tinh chuẩn mà rơi vào hắn trong thai. Tịch thần tử khẽ miệng y mắng dương lên. Hắn xong rồi. Lời còn chưa dứt, tịch thần tử hai tay đột nhiên đặt tại đàn trên dây. Chanh. Tiếng đàn liệt không, tịch thần tử quanh thân áo bào không gió mà bay, thân huyền cổ cầm hư ảnh tại trước người hắn xoay tròn cấp tốc, ngàn vạn âm phủ như ngân hà cuốn ngược, đều tụ hợp vào hắn mười ngón ở giữa. Nghịch đạo hữu, đan dương sinh đã đắc thủ, mời giúp ta một chút sức lực. Thần niệm truyền âm sát na, nghịch tiên đi tung tiếng cười dài, tốt. Bích lạc thần phong lượn vòng rời ra cự phủ, bàn tay trái đã đặt tại tịch thần tử hậu tâm. Một đạo bản nguyên thánh khí độ nhập, tịch thần tử hai mắt đột nhiên hiện thất thải lưu quang, mười ngón tại dây đàn bên trên đi nhanh như điện. Vạn âm về lưu, phá giới. Và anh. Không cách nào hình dung mênh mông sóng âm lấy tịch thần tử làm trung tâm ầm vang một phát. Đây không phải là thanh âm, là pháp tắc chảy xiết. Mắt trần có thể thấy thải sắc dòng lũ sông lên trời không, những nơi đi qua không gian như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, huyền băng giới thương khung trong nháy mắt bị xé mở to lớn lỗ hổng, lộ ra hậu phương kỳ quái kính chỉ riêng trường hạ. Càng đáng sợ chính là, toàn bộ kính quang hoàn cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Chín cái trong kính thế giới như là bị đánh nát đèn lưu ly biên giới bắt đầu mơ hồ, sụp đổ, liền ngay cả kính quang hoàn ngoại vi không gian bích lũy cũng sụp đổ, trong biển vòng ô hế sóng cả rót ngược vào. Không được. Mặt quỷ xe phát ra bén nhọn tê mình, hắn tại dẫn động vạn bản trang điểm bản nguyên, muốn hủy đi toàn bộ kính quang hoàn. Trời cức trong hốc mắt tử diễm cháy bùng, trong trượng xương thân thể đột nhiên vọt tới trước, hài cốt cự phủ mang theo chém nát tinh hà lực lượng kinh khủng chém xuống, ngăn lại hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Lịch Thiên đi thanh sam nhuốm máu, lại cười dài chấn thiên, bích lạc thần phong hóa thành quán nhật trường hồng, mùi thương một điểm hàn mang đâm về lưỡi búa. Ken. Thương búa giao kích chỗ bắn ra chôn vùi vạn vật kinh khủng gợn sóng, đem phạm vi ngàn dặm huyền băng đều chấn vì bờ miệng. Lịch Thiên đi nước gan bàn tay, máu tươi theo thân thương chảy xuôi, lại nửa bước không lùi, gắt gao ngăn tại trời cấp trước mặt. Nhưng mà, thừa dịp Lịch Thiên đi bị kéo ở khoảng cách, mặt quỷ xe vô thanh vô tức xuất hiện tại tịch thần tử sau lưng. Chín đầu đoan hồn ngựa đồng thời tê mình, lồng ngực mặt quỷ vỡ ra, một đạo ngưng tụ ngàn vạn đoán niệm xanh lét u quang bắn thẳng đến tịch thần tử hậu tâm. Tịch thần tử ngồi xếp bằng hư không, mười ngón tại dây đàn bên trên đi nhanh như bay, đối sau lưng tập kích bừng tỉnh như không nghe thấy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau hắn hư không dập dờn, vô số âm phủ tự phát ngưng kết, hóa thành một mặt thất thải lưu chuyển thiên âm bình chướng. Suy, xanh lét u quang đâm vào thiên âm bình chướng bên trên, phát ra chói hai tiếng hủ thực. Bình chướng bên trên thất thải lưu quang cấp tốc lấp lóe, đem u quang gắt gao chống đỡ. Mặt quỷ thấy thế, khoang cổ bên trong dị xét cổ kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ. Thân kiếm rung động, vạn quỷ tiêu rên, vô số oan hồn quấn quanh mũi kiếm, mang theo mẫn diệt hết thể hàn ý hung hăng bổ về phía bình chướng. Ầm ầm, thiên âm bình chướng kịch liệt chấn động, vết rạn như mạng nhện lan tràn. Tịch thần tử thân thể khẽ run, trong thất khiếu máu tươi cốt cốt tuôn ra, đánh đàn mười ngón càng là da chóc thịt bong, máu tươi đem dây đàn nhiễm đến tinh hồng. Nhưng hắn vẫn như cũ bưng ngồi như trùng, mười ngón tại nhuốm máu dây đàn bên trên đi nhanh, vạn âm về lưu giai điệu càng phát ra cao vút, cả phiến hư không tùy theo cộng hưởng. Dừng lại cho ta. Mặt quỷ giận dữ, nghiêm nghị gào thét, cánh tay huy động liên tục, một kiếm hung ác qua một kiếm. Ầm, ầm, phanh. Oan hồn quấn quanh kiếm quang như rọi trong xương, điên cuồng đánh thẳng vào thiên âm bình chướng. Bình chướng bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, tịch thần tử sắc mặt đã như giấy vàng, máu tươi từ khóe mắt, trong thai không ngừng chảy xuống. Đánh đàn hai tay máu thịt bé bét, đầu ngón tay có thể thấy được bạch cốt âm u, mỗi một lần kích thích dây đàn đều mang theo một dải huyết châu. Chanh. Nhất thanh nước vang, thất huyền cổ cầm một cây dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn. Tịch thần tử bàn tay trái bỗng nhiên nô ra, gắt gao nắm lấy cây kia đứt đoạn dây đàn mặc cho cắt nhập xương bàn tay, tay phải năm ngón tay máu me đầm địa, tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng phất một cái cuối cùng âm phủ, như vượng lệ cửu tiên, bỗng nhiên tiếng vọng. Cùng một thời gian, kính hà nguyên đầu, vạn bản trang điểm bên trên. Gương đá bên trên ngọc phù liền không gió mà bay, vô số huyền ảo âm phủ từ bên trong chạy xuôi mà ra. Phản phất xuyên qua tầng tầng hư không, cùng xa xôi bến bờ tiếng đàn hô ứng lẫn nhau. Sau một khắc, thiên âm phù đống nhiên sáng lên thất thải hào quang, phù văn hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực. Hỏa diễm cũng không phải là phán hỏa, nhảy vọt ở giữa chạy xuôi âm luật phát tắc, cổ phát gương đá tại hỏa diễm bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt kính vết dạng cấp tốc lan tràn. Bất quá một lát, gương đá liền tại Lương Ngôn nhìn chăm chú vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, triệt để tiêu tán thành vô hình. Tịch thân tử, ngươi được làm đấy. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại, hắn không chút do dự, thân hình thoát một cái, hóa thành độn quang phóng lên tận trời. Ngay tại hắn rời đi vạn bàn trang điểm trong nháy mắt, giang giác, xoạt xoạt. Vạn bàn trang điểm chín mặt kính bích cùng nhau chấn động, xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Đài thân phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, sáng chói huyền quang thần tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Chính chạy nhanh đến chập viên cùng ngàn sọ đồng thời khẽ giật mình, hai người liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin kinh hãi. Vạn bàn trang điểm, muốn sụt. Ngàn sọ la thất thanh. Chập viên sắc mặt kỳ biến, không chút do dự nói, đi. Sau một khắc, hai người không do dự, đồng thời hóa thành độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui, lại không lo được truy kích lương luôn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại biểu huyền băng giới kính bích dẫn đầu băng liệt, băng tinh mảnh vỡ vang khắp nơi, trong kính băng nguyên cảnh tượng từng khúc sụp đổ. Ngay sau đó, đại biểu dung lửa giới kính bích dung nham ngưng kết, vết dạn mọc lan tràn, cũng tại trầm đục bên trong hóa thành xích hồng một biển. Kế tiếp là thứ ba mặt, thứ tư mặt. Đại biểu chín cái trong kính thế giới kính bích lần lượt vỡ nát, băng nguyên vỡ vụn, biển lửa chôn vùi, huyền quang thần tinh không ngừng bong ra từ mảng, hóa thành đầy trời lưu mình. Theo một lần cuối kính bích đổ sụp, vạn bàn trang điểm phát ra nổ rung trời, nguy nga đài cao từ đó được gãy, ở băng lật úp. Cùng lúc đó, một cỗ hỗn độn loạn lưu quét sạch mà ra. Kia là kính quang hoàn bản nguyên chi lực, giờ phút này đã mất đi gương đá ước thúc, như là tránh thoát lồng giam hung thú, đem chạm đến hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Huyền quang thần tinh mảnh vụn bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Kính hồ chi thủy rót ngược vào, lại tại chạm đến loạn lưu sát na bốc hơi hầu như không còn. Không gian như là vôi tầng tầng bong ra từng mảng, dần dần hóa thành vĩnh hằng hư vô. Lương Luân con người đột nhiên co lại, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu xám hướng về sau kích xạ. Chập Yên cùng ngàn sọ càng là sợ đến hồn phi phách tán, một cái hóa thành mở nhạt lưu quang, một cái tán làm ô trọc hơi nước, đem hết toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Ba người mới còn sinh tử tương bác, giờ phút này lại ăn ý hướng phía cùng một cái phương hướng bỏ mạng lao vụt. Sau lưng, hư vô lĩnh vực cấp tốc quyết trương. Những nơi đi qua, kính sông ngăn nước, tinh quang tịch diệt, liền âm thanh đều bị triệt để thôn vệ, chỉ để lại vĩnh hằng yên tĩnh. Cứ như vậy lao vùn vụt đến ngàn dặm có hơn, sau lưng kia cố thôn vệ hết thể hỗn loạn lực lượng mới rốt cục ngừng. Ngàn sọ cùng Chập Yên dừng lại đột quang, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng không gian đã hóa thành vĩnh hằng hư vô, kính chỉ riêng trường hà triệt để khô cạn, đã từng chảy xuôi ước vạn mặt kính mảnh vỡ sáng chói lòng sông, bây giờ chỉ còn lại tĩnh mịch đen nhánh khe rãnh, không thấy nửa điểm linh quang. Càng làm người sợ hãi chính là trường hà hai bên chín cái trong kính thế giới, lúc này cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc vỡ vụn. Huyền băng giới, dung lửa giới, độc triều, lôi bửu, huyền rừng, chư giới như là bị một con vô hình cự tay gạt đi sắp thái biên giới mơ hồ, cảnh tượng bặm mẹo, cuối cùng sụp đổ thành vô số lưu mình mảnh vỡ, tiêu tán tại bóng tối vô tận bên trong. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, tất cả trong kính thế giới đều như bọt nước tiêu tán hầu như không còn. Toàn bộ kính quang hoàn, liền chỉ còn lại một cái chủ thế giới. Lần này nguy rồi. Chập Yên tự lẩm bẩm, mặt xám như tro. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia thâm thúy hắc ám trên bầu trời, năm cái khí tức cường đại như ẩn như hiện. Chính là bị cầm tù tại kính quang hoàn bên trong năm vị thánh cảnh cao thủ. Theo trong kính thế giới sụp đổ, trói buộc bọn hắn cấm chế cũng theo đó tan rã, giờ phút này thoát khốn mà ra, riêng phần mình chiếm cứ một phương thương cùng, phảng phất năm ngôi sao thần, trong bóng đêm tản mát ra làm người sợ hãi quan mang. Ha ha ha. Lão phu rốt cục ra đến rồi. Vạn Trượng liệt diễm bên trong, một dâu quay nón đại hán ngửa mặt lên trời cổ tiếu, tiếng như hùng trùng, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Hắn vung vẩy trong tay cự truy, ngập trời thần hỏa tùy theo gào thét, phản phất muốn sẽ bị cầm tù vạn năm đoán khí đều phát tiết ra ngoài. Diễm Hoàng, tiết kiệm chút khí lực đi, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Một cái thâm trầm âm thanh âm vang lên, lại là tên bao phủ tại hắc vụ bên trong đồng tử, trong tay vướt vướt một cái màu đen con rối. A Di Đà Phật. Phật hiệu âm thanh bên trong, một người khoác rách dưới cả sa mập hòa thượng chắp tay trước ngực, sau đầu lại ẩn ẩn hiện hiện khô lâu pháp tướng. Còn có hai người đứng im hư không, một người áo trắng như tuyết, thần sắc đạm mạc, một người khác tóc tím bay lên, yêu khí tràn ngập. Năm người khí tức khác nhau, lại đều mang bị tù vạn năm đoán hận chất chứa, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới Chập Yên cùng ngàn sọ. Chập Yên trong lòng hàn ý đột nhiên phát sinh. Hắn vốn cho rằng là cầm nã kẻ xuống vào, lập xuống đại công cơ hội tốt, vạn không ngờ tới cục diện lại sẽ sụp đổ đến tận đây. Kính quang hoàn triệt để tan rã, năm đại thánh cảnh cao thủ phá phong mà ra. Cái này đã không phải thất trách, mà là họa lớn ngập trời. Vừa nghĩ tới huyền đế thủ đoạn, hắn liền không tự chủ được có chút phát run. Lần này chúng ta toàn xong. Ngàn sọ cũng ai thán nói. Ngay tại hai người kinh nghi bất định thời khắc, nơi xa vỡ vụn trong hư không, bốn đạo thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Chính là mới tại huyền băng giới tử chiến lịch tiên đi, tịch thần tử, trời cất cùng mặt quỷ xe. Theo huyền băng giới triệt để tiêu tán, bốn người này cũng bị bách về tới kính quang hoàn duy nhất còn sót lại chủ thế giới bên trong. Lịch tiên đi thanh sam nhuốm máu, cầm súng mà đứng, tịch thần tử rơi vào phía sau, trắng thuần trường bảo bên trên vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên mới thi triển bản âm về lưu hao tổn cực lớn. Đừng hoảng hốt. Trời cất mới vừa xuất hiện, liền nghiêm nghị hét lớn, như là kinh lôi nổ vang. Hắn trăm trượng xương thân thể tiến lên trước một bước, trong hốc mắt tử diễm cháy hừng hực, đảo qua Chập Yên cùng ngàn sọ, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, thiên lao mặc dù phá, nhưng căn cơ không hư hại. Những này tù phạm bị trấn vận năm, sớm đã nguyên khí đại thương. Chúng ta chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn lực xuất thủ, nhất định có thể đem bọn hắn một lần nữa trấn áp. Lời còn chưa dứt, ám kim yêu khí đã phóng lên tận trời, như nộ hải cuồng đảo quét sạch tứ phương. Thu hắn ảnh hưởng, Chập Yên, ngàn sọ, mặt quỷ đều mừng rỡ, trong mắt bốn bối rối cấp tốc bị ngoan lệ thay thế. Chập Yên hít sâu một hơi, cái trán mắt dọc hoàng quang lấp lóe, gầm nhẹ nói, không tệ. Những lao quỷ này bị chấn vào năm, khí tức sớm đã suy bại không chịu nổi. Có trời cất ngục chủ ở đây, chúng ta hợp lực, chưa hẳn không thể một trận chiến. Ngàn sọ ma niêm quanh thân chọc lưu quần quận, phát ra nam nữ hôn tạm kêu to. Mặt quỷ xe tuy không tiếng vang, nhưng này lồng ngực mặt quỷ bặm mẹo, ngàn vạn đoan hồn quấn quanh kêu gạo, chiến ý bốc lên. ngay tại cái này dương cung bạt kiếm lúc, một đạo bóng sáng bỗng nhiên phóng lên tận trời, chính là Lương Nôn. Hắn thân hóa đột quang, như nghịch bắn lưu tinh, bay thẳng hướng không trung kia năm vị vừa mới thoát khốn thánh cảnh cao thủ. Lao vụn vụt trên đường, trong tay hắn đã thêm ra cái kia màu xanh sẫm bình nhỏ. Thân bình nghiêng, nam giọt trong suốt như ngọc, nội ẩn bàng bạc sinh cơ xanh biết giọt xương bị lực vô hình nhấp ra, trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay. Các vị đạo hữu, tiếp dẫn ngày lộ, nhanh phục nguyên khí. Lương Nôn thanh quát một tiếng, tay áo huy sái. Xiêu xiêu xiêu. Nam giọt giọt xương hóa thành năm đạo bích sắc lưu quang, phản phất có được linh tính, phân biệt bắn về phía năm vị thánh cảnh. Dâu quai nón đại hán đưa tay tiếp được, lục mang tại lòng bàn tay hóa thành một giọt bóng ánh giọt xương, hát vụ đồng tử trước mặt lục quang lơ lửng, phản chiếu hắn tái nhợt khuôn mặt nhỏ một mảnh u bích, mập hòa thượng vỗ tay tiếp nhận, giọt xương tại đầu ngón tay lưu chuyển sinh huy, nam tử áo trắng tùy ý lục quang không có vào mi tâm, tóc tím yêu tu há miệng hút vào, đem lục mang nuốt vào trong bụng. Bích quang nhập thể trong nháy mắt, năm người khí tức cấp tốc kéo lên. Cố khí tức này, chẳng lẽ là thanh đế cây hạt xương? Hát vụ đồng tử sắc mặt kích động. Ha ha ha. Vạn năm chờ đợi, rốt cục đổi đến báo thù rửa hận một ngày này, thật sự là trời cũng giúp ta. Dâu quai nón đại hán thét dài một tiếng, quanh thân liệt diễm cháy bùng. Âm thanh chưa rơi, người đã hóa thành vạn trượng hỏa lưu tinh đáp xuống, trong tay cự truy xoay tròn, ngập trời thần hỏa ngưng tụ thành bảy đầu viêm long, gầm thét lao thẳng tới chợ bên. Gần như đồng thời, mập hòa thượng theo sát phía sau, chắp tay hành lễ, sau đầu khô lâu pháp tướng đống nhiên ngưng thực. A Di Đà Phật, bể khổ vô biên, thí chủ mà theo lão nạp. Sớm đăng cơ vui. Phật hiệu âm thanh bên trong, ngàn vạn kim sắc phản văn hóa thành xiển xích, phát sau mà đến trước, phong kín chợ bên tất cả đường lui. Chương 2552, Thiên Lao loạn chiến. Chương 2552, Thiên Lao loạn chiến Diệp Hoàng, phệ trải qua ma đà, ta nhìn các ngươi là không phân rõ cao thấp, dám tại trước mặt bản tọa dương ai. Chợ bên cười lạnh một tiếng, đối mặt hai đại thánh cảnh giáp công, không tránh không né, vai hàm đột nhiên nâng lên, quanh thân túi ra nổi lên ám kim vận sóng. Thôn Thiên Thiểm hơi thở, há mồm phun một cái, u quang quét sạch mà ra, hóa thành ngàn vạn vạn mèo vòng xoáy. Mỗi cái vòng xoáy trung tâm đều hiện hiện một viên cổ lão yêu văn, xoay tròn ở giữa đem đánh tới bảy đầu viêm long cùng phạn văn xiển xích cưỡng ép vào mèo. Viêm long gầm thét trệ hướng phương hướng, lẫn nhau va chạm nổ thành đầy trời lưu hỏa, phạn văn xiển xích thì từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng bị vòng xoáy thôn vệ. Mắt thấy hai người hợp lực một kích bị chập viên tăng dã, Diệp Hoàng lại cuồng tiếu không giảm, cự truy rời tay bay ra, ở không trung chia ra làm chín, ra góc, thử một chút cái này. Cửu Dương phần tiên trận. Bèn, chín chuôi hỏa diễm cự truy chiếm cứ cửu cung phương vị, chú ý thân hiện hiện đại nhật đồ đằng, thường ngực quang mang sen lẫn thành lưới. Trận thành trong nháy mắt, hư không phảng phất bị đầu nhập lò luyện, ngay cả chập viên phun ra yêu văn vòng xoáy cũng bắt đầu hòa tan nhỏ xuống. Chập viên, ngươi bất quá là ỷ vào huyền đế chi uy, thật coi mình có bao nhiêu lợi hại. Ngày xưa chúng ta đối ngươi lá mặt lá trái, bất quá là ngộ biến tùng quyền, bây giờ gông xiềng đã trừ, ngươi còn muốn quay mai. Nói chuyện chính là phệ trải qua ma đà, người này song trưởng lật một cái, trên lòng bàn tay hiện hiện hai cái không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động huyết sắc trái tim. Hóa ma huyết chú. Phệ trải qua ma đà trước người Phật Châu nhanh quay ngược trở lại, lực lượng quỷ dị lặng yên tràn ngập, trong tay hai trái tim phanh phanh nhảy lên. Quỷ dị chính là, trái tim mỗi một lần đập đều nhịp đập rung động, thế mà đều cùng chập viên mạch máu trong người của mình. Ách a. Chập viên đều thảm một tiếng, bên ngoài thân ám kim vận sóng lập tức hỗn loạn, yêu lực vận chuyển dần dần vững hữu, liền ngay cả kia ngàn vạn vòng xoáy cũng theo đó sáng tối chập chờn. Tâm hắn biết không ổn, thân hình khổng lồ đột nhiên đứng thẳng người lên, song trưởng hung hăng chụp về phía hư không, ầm ầm. Trong tiếng nổ, vô số kim thiểm hư ảnh từ hắn trưởng duyên bay ra, mỗi một vị thiểm ảnh đều miệng ngậm nhật nguyệt, lưng cong sao trời, chính là bản mệnh thần thông vạn thiểm trấn mục đồ. Trong nháy mắt, thiểm ảnh tầng tầng lớp lớp, lại giữa không trung trải rộng ra một bức man hoang tinh đồ, đem Diệp Hoàng, phệ trải qua ma đà đều bao phủ ở bên trong. Hai người pháp lực biến mất, phản phất bị một loại đến từ viễn cổ hồng hoàng chi lực áp chế, thần thông uy lực tiêu tán hơn phân nửa. Điều chủng tiểu kỹ, coi là dạng này liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Diệp Hoàng một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân liệt diễm đông nhiên từ đỏ chuyển xanh. Sau một khắc, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, há mồm phun ra 9 điểm tinh huyết, phân biệt rơi vào 9 chuôi hỏa diễm cự truy bên trên, chú ý thân đại nhật đồ đằng đông nhiên sống lại. 9 diệu tuần tra, đốt tinh nấu biển. Cửu luân đại nhật từ truy mặt nhảy ra, lại hóa thành 9 cái hỏa diễm thân điểu, ở giữa không trung vỗ cánh huyết dài, cánh chim vẩy xuống giống như phần thiên lưu hỏa, những nơi đi qua ngay cả kim thiểm hư ảnh cũng bắt đầu hòa tan. Chợt yên kêu lên một tiếng đau đớn, tinh đồ kịch liệt rung động. Phệ trải qua ma đã thấy thế cười lạnh liên tục, đồng nhiên bóp nát trong tay bẩn, hóa thành đầy trời tơ máu. Máu thủy giác cơ. Vô số nhỏ như sợi tóc tơ máu xuyên thấu hư không, còn không thèm chú ý chợt yên hộ thể yêu quang, trực tiếp cuốn lên kỳ cốt cách. Chợt yên chợt cảm thấy thể nội như bị hàng vạn con kiến gặm nuốt, đau thấu tim gan. Chợt yên, quá khứ ngươi thực hiện trên người chúng ta thống khổ, hôm nay phải tăng gấp bội hoàn trả. Phệ trải qua ma đà trong mắt hung quang chớp động, căn bản không có nửa điểm Phật môn từ bi, mười ngón cách không kích thích, giống như đang thao túng chập yên huyết mạch chi lực. Giống. Chập yên đau nhức cực điên cuồng gào thét, lưng đột nhiên cong lên, túi da hạ nô lên vô số nhúc nhích đẽo thịt. Sau một khắc, đẽo thịt nổ tung, bay ra ngàn vạn chỉ kim quang chói mắt nhỏ con góc. Những này kim thiểm miệng phun huyền âm, kết thành trời thiểm cộng minh trận sóng âm cùng tơ máu trong hư không kịch liệt va chạm, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Cùng lúc đó, hắn lại bỗng nhiên hấp khí, phần bụng vồng lên như cầu. Hoa. Nhất thanh thiểm minh đánh rách tả tơi hư không. Tinh hồng lưỡi máu như trường hà cuốn về phía vệ trải qua ma đà, những nơi đi qua xương độc tràn ngập, bước đối phương không thể không hướng về sau phi đột. Gia quốc, chớ có cản rỡ. Diệp Hoàng giận quát một tiếng, thừa dịp chập yên bước lui vệ trải qua ma đà khoảng cách, trong tay pháp quyết cấp tốc biến hóa, xích hồng liệt diễm tại chập viên phụ cận điên cuồng ngưng tụ. Xoát, một con to lớn lửa trường chống rông xuất hiện, hung hăng chụp về phía chập viên phía sau lưng. Một trường này tới quá nhanh, quá quỷ, hào không pháp lực ba động, phản phất là từ trong hư không trực tiếp lóe ra ngọn lửa bừng bừng. Chập viên vừa toàn lực bức lui ma đà, không kịp phản ứng, chỉ nghe phía sau áp phong được khởi, ám kim sắc phía sau lưng đã rắn rắn chắc chắc chịu một cái. Ầm, ánh lửa nổ tung, hắn thân thể cao lớn bị đánh đến lảo đảo một bước, mặc dù thụ thương không nặng, lại có vẻ có chút chật vật. Muốn nói chập viên thân là thượng cổ dị trùng, huyết mạch cường hành, thần thông quảng đại, mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt lại là Diệt Hoàng cùng phệ trải qua ma đà bực này từng tung hoành một phương hung thần hạng người, trong lúc nhất thời lại cũng có chút lực bất tòng tâm. Mặt quỷ xe xa xa trông thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn cùng chập viên làm có hiềm khích, ngày bình thường lục đục với nhau, là bạn bạn không chịu tương trợ đối phương. Nhưng giờ phút này năm đại thánh cảnh phá phong mà ra, thế cục đã mất khống chế, như lại ngồi yên không lý đến, một khi thiên lao thất thủ, mình cũng khó từ tội lỗi. Hừ. Mặt quỷ xe tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chiến xa đột nhiên thay đổi phương hướng, chín đầu đoan hồn mã tề âm thanh tê minh, ép qua hư không, bay thẳng Diệt Hoàng hậu lưng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ ngày xưa ân đoán, lựa chọn tạm thời cùng chập viên liên thủ. Nhưng lại tại hắn hành động một mấy mắt, một trắng một đen hai thân ảnh đã vô thanh vô tức ra hiện tại hắn hai bên. Nam tử tóc trắng kia thần sắc đạm mạc, quanh thân hàn khí lạnh thấu xương, phảng phất muôn đời không tan huyền băng, hắc vụ bên trong đồng tử thì phát ra khanh khách âm hiểm cười, trong tay màu đen con rối không ngừng bặm bẻo biến hình. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Nam tử tóc trắng lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, hai người đã quả quyết xuất thủ. Nam tử tóc trắng chập ngón tay như kiếm, lạnh thấu xương băng tinh theo chỉ phong lan tràn, đông kết hư không, hắc vụ đồng tử trong tay con rối lên tiếng sừng, từng đạo nguyên rủa hắc tuyến xuyên thấu hư không, đánh thẳng mặt quỷ bản nguyên. Muốn chết. Mặt quỷ xe mắng to nhất thành, nhưng lại không thể không dừng lại đột băng, dị xét cổ kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Mũi kiếm quét qua, vạn hồn kêu rên như nước thủy triều, lại trong hư không ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng rộng u minh huyết hạ, hướng hai người cuốn ngược mà đi. Nam tử tóc trắng thấy thế, lập tức đem song trường hợp lại, sau lưng hiện hiện ngàn trượng đỉnh băng hư ảnh, hàn khí trào lên ở giữa, huyết hà mặt ngoài cấp tốc đông kết. Hắc vụ đồng tử thì nhọn cười một tiếng, trong tay con rối bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một tôn quỷ dị thiên thủ ma tượng, ngàn cánh tay các kết chú ấn, ngạnh sinh sinh chống đỡ huyết hà xung kích. Tuyết áo hầu, chú anh lão tổ, hai người các ngươi thứ không biết chết sống, bản tọa hôm nay liền để các ngươi hồn phi phách tán. Mặt quỷ xe nghiêm nghị chửi mắng, lồng ngực mặt quỷ bởi vì phẫn nộ mà vặn bẹo biến hình. Trong tay hắn quỷ ngục mất hồn kiếm lần nữa huy động, thân kiếm tuôn ra ngập trời hắc khí, ước vạn đoan hồn ngừng tụ thành thực thể, như cá giết sang sông nhào về phía hai người. A, mặt quỷ, ngươi bất quá huyền đế tọa hạ một đầu chó giữ nhà, cũng xứng sửa loạn. Tuyết áo hầu lời nói mang theo sự trầm trọng, quanh thân hàn khí đột nhiên ngừng, ngàn trượng đỉnh băng ầm vang khép lại, hóa thành một thanh ngang qua thiên khung băng tinh cự kiếm, ngang nhiên chém xuống. Chú anh lão tổ càng là khanh khách đâm hiểm cười, thiên thủ ma tượng lòng bàn tay vỡ ra vô số xanh lét tà nhãn, nguyên rủa chi lực xen lẫn thành lưới. Hồn phách của ngươi vừa bạn lấy ra ôn dưỡng lao tổ còn dối. Lời còn chưa dứt, ma tượng ngàn cánh tay cùng dùng, xanh lét chú quang cùng u minh huyết hà ngang nhiên chạm vào nhau, nổ hư không từng khúc cho bụi. Chỉ một thoáng, đỉnh băng đầu đá, ma tượng kêu gào, mặt quỷ hét giận dữ. Ba vị thánh cảnh giết làm một đoàn, băng tinh, chú quang oan hồn điên cuồng rào sát, thánh uy va chạm dẫn tới hư không chấn động. Ngay tại mặt quỷ xe bị tuyết áo hầu, chú anh lão tổ liên thủ ngăn lại đồng thời, giữa không trung, một tóc tím lao hầu khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Nàng là năm vị tù phạm bên trong duy nhất yêu tộc. Giờ này khắc này, nàng đục ngầu hai mắt gắt gao khóa chặt trời cước, đầu đầy tóc tím không gió của mũ, tiểu tụy khuôn mặt bởi vì khắc cốt hận ý mà bật mèo. Trời cước lao tặc. Lao hầu kêu to nhất thanh, tiếng như vạn xà tê minh, năm đó ngươi thiết kế hãm hại bản tọa, đỡ kia phản đồ thượng vị, đem ta trấn áp tại cái này tối tăm không mặt trời chi địa. Hôm nay lão thân nhất định phải quất ngươi yêu xương, luyện ngươi hồn phách. Lời còn chưa dứt, nàng đã hóa thành một vệt chớp tím phá không mà tới. Sau lưng xương mù tím cuộn cuộn, hiện hóa ra cuồng xà pháp tướng, đầu rắn dữ tợn như đá lởm chấm sơn nhạc, một mắt tinh hồng như máu nguyệt về không, quanh thân vảy tím lúc khép mở dâng lên cuồng sát khí, đuôi dài tạo động lúc xé rách tầng tầng hư không. Cái này cuồng sát pháp tướng cùng nàng tiểu tụy hình người đơn giản một trời một vực, lại trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên động địa thánh uy. Trời cức trong hốc mắt tử diễm nhảy một cái, cốt trưởng phục chế, ám kim yêu khí ngưng tụ thành hàng rào, âm không đến, ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng dám càng hằn rỡ. Thăng thêm ta đây. Lịch Thiên đi cười một tiếng dài, thanh sam phân phật, bích lạc thần phong như thanh long ra biển, mùi thương hàn mang xé rách hư không, đâm thẳng trời cức mi tâm. Lương Luân càng không nhiều hơn lời nói, kiếm chỉ điểm nhanh, ngũ sắc kiếm hoàn như lưu tinh kinh thiên, kiếm khí giang khắp nơi, trong nháy mắt phong kín trời cức tất cả đều lui. Trong lúc nhất thời, ba đại cao thủ hợp lực vây công, sát ý bước lên tựa như biển, đem trời cức trăm trượng xương thân thể triệt để bao phủ. Đến hay lắm. Trời cức giận quát một tiếng, cốt trưởng kinh thiên, lại đồng thời đối cứng ba đại sát chiêu. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ám kim yêu khí đột nhiên bộc phát, đỉnh đầu hư không sụp đổ, vô số trắng bệnh hài cốt từ trong hư vô tuôn ra, trong khoảnh khắc cấu trúc thành một vòng che khuất bầu trời xương chi vòng tròn. Vòng tròn từ thành thiên địa, rõ ràng chính là bị luyện hóa hải cốt nói. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp núi thây cốt hải cuộn cuộn, ngàn vạn yêu hồn tại xương hở ra tiêu rên, tản mát ra chấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Phá! Lịch Thiên đi thương ra như rồng, bích lạc thần phong hóa thành trăm trượng thanh hồng, mùi thương hàn mang xé rách trường không, hung hăng đâm vào xương vòng phía trên. Ken! Hỏa tinh như ngân hà vỡ nát, xương vòng kịch liệt rung động, vô số hải cốt ứng thanh nổ tung, nhưng lại tại yêu lực lưu chuyển ở giữa cấp tốc gây dựng lại. Âm không đến cùng xà pháp tướng thừa cơ nhào đến, một mắt bắn ra vạn trượng huyết mang, đôi dài như trụ trời sụp đổ, hung hăng quất vào xương vòng phía cạnh. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, xương vòng bị rút đến vặn mèo biến hình, mặt ngoài vỡ ra giống mạng nện nặng ấn. Lương Nôn nhìn ra sơ hở, kiếm quyết tất thúc, ngũ sát kiếm hoàn diễn hóa khác biệt sát chiêu, vĩnh dạ yên lặng, lưu tinh mưa to, tử lôi lao nhanh. Các loại kiếm khí tung hoành rào sát, từ xương vòng khe hở bên trong không ngừng thẩm thấu. Không đáng chú ý. Trời cất thanh âm trầm thấp, cốt trưởng mạnh ép. Hai cốt vòng tròn xoay chậm chậm, đem trọn phiến hư không đều nhiễm đến trắng bệnh. Vòng bên trong núi thây cốt hải cuộn cuộn gào thét, càng đem ba người sát chiêu ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Thân này tức lao ngục, này xương tức công xiềng, vạn cốt đồng nguyên, chấn người vạn thế. Lời còn chưa dứt, xương vòng bị chấn, vô số trắng bệnh xương liên như rắn độc xuất động, từ trong núi thây biển sắc bắn ra. Những này xương liên cũng không phải là thẳng tới thẳng lui, mỗi một cây đều vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, liên thủ hoặc hóa lợi trảo, hoặc ngưng mặt quỷ, hoặc kết chú ấn, từ bất khả tư nghị góc độ đánh út về phía ba người. Chỉ một thoáng, đầy trời xương liên xen lẫn thành lưới, đem trọn phiến hư không cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Mọi người cẩn thận. Lịch Thiên đi trầm giọng quát khẽ, Bích Lạc Thần Phong ứng thanh điểm nhanh, mũi thương trong hư không phun ra ngàn vạn thanh mang tàn ảnh. Đinh 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 đinh. Mỗi một kích đều tinh chuẩn trúng đích xương liên dính liền chỗ, ất một thanh khí trào lên như nước thủy triều, đem đánh tới sâm bạch xiển xích từng khúc đánh rách tạc ơi, từ đầu đến cuối không cách nào tại trùng quanh hắn kết thành dây lưới. Một bên khác, Âm không đến mặc dù báo thủ xuất ruột, nhưng cũng kiêng kỵ trời cước lợi hại, không dám quá liều lĩnh, chỉ ở giữa không trung liên tục bấm niệm pháp quyết. Sau lưng nàng cùng xà pháp tướng đột nhiên há miệng, phun ra ngập trời tử diễm. Cái này tử diễm quỷ quyệt dị thường, sờ xương không đốt, ngược lại như vật sống quấn quanh mà lên, thuận xương liên phi tốc lan tràn, những nơi đi qua hải cốt nhao nhao mềm hóa tăng dã, phát ra từ từ dị hưởng. Lương Nôn thì ngầm thúc vô danh pháp tắc thân hình như quỷ mị phiêu hốt, tại xương liên sen lẫn khe hở ở giữa thong dong du tẩu. Ngũ sát kiếm hoàn như du long bảo vệ quanh thân, khi thì tử lôi lao nhanh đem xương liên nổ thành một mịn, khi thì hắc liên nở rộ thôn vệ đánh tới mặt quỷ. Các thức kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, đều ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ xương liên đang bao vây phá vây ra. Trong lúc nhất thời, ba đại cao thủ cùng thi triển tuyệt học. Lịch Thiên đi lấy lực phá xảo, thương thế như hồng, Âm không đến lấy độc trị độc, tử diễm phân thiên, Lương Nôn lấy xảo phá trận, kiếm tẩu thiên phong. Ba người dù chưa thương nghị, lại phối hợp đến thiên ý vô phùng, đem trời cức thần thông sát chiêu từng cái hóa giải. Mắt thấy đánh lâu không xong, trời cức dần dần sinh nôn nóng. Hắn tay trái bỗng nhiên manh vô một trường, núi thây cốt hải bốc lên gào ghét, ngàn vạn xương liên như điên rồng loạn vũ, thế công càng thêm cuồng bạo. Cùng lúc đó, hai cốt cự phụ xé rách trường không, trắng bệnh phủ quang chiếu rọi bát phương, càng có vô số cốt tướng từ trong hư vô leo ra, giống như thủy triều tuân hướng ba người. Đối mặt trời cức như mưa rông gió bao thế công, nghịch thiên đi, Lương Nôn, Âm không đến từ đầu đến cuối bình tĩnh nghiêm đối. Kiếm quang như ngân hà lưu chuyển, thương thế giống như thanh long phá hải, huyết sắt ngông cuồng trào lên hạo đảng. Một trận chiến này, ba người đều lòng dạ biết rõ, thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Trời cất hiến tế bản mệnh xương, mạnh luyện hải cốt nói. Giờ phút này hung uy mặc dù thịnh, lại như liệt hỏa nấu dầu, sẽ chỉ càng ngày càng yếu, cho đến dầu hết đèn tắt. Bọn hắn chỉ cần ổn thủ cùng nhau, liền đứng ở thế bất bại. Nghịch thiên đi, ngươi uổng phụ cùng tên, càng không dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Trời cất phẫn nộ quát. Nghịch thiên đi ngay vậy, trường thương rung động, chấn khai đẩy trời xương liên, cười băng nói, ta cùng từ ta, không cần hướng ngươi chứng minh. Hôm nay chó cùng rất dậu, bại cục đã định, đổ xính miệng lưỡi nhanh chóng, không khỏi buồn cười. Lời còn chưa dứt, ba đại cao thủ thế công tái khởi. Chỉ gặp Bích Lạc Thần Phong dẫn động Chu Thiên Tinh Huy, cùng xa pháp tướng phun ra nuốt vào hung bạo tự sát, kiếm khí tung hoành xoắn nát u minh. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xen lẫn va chạm, đem toàn bộ hải cốt nói. Xung kích đến sáng tối chập chờn. Bốn người kịch đấu, thẳng đánh cho hư không băng liệt, pháp tác gào thét. Trong nháy mắt, ngàn chiêu đã qua, trời cứ quanh thân cốt giáp vết rách dần dần tăng, vòng tròn chuyển động cũng có rõ ràng trì trệ. Hắn trong hốc mắt tử diễm sáng tối chập chờn, khí tức so sánh với lúc đầu đã suy yếu không ít, không thể kéo dài được nữa. Trời cứ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Chương 2553, Bình Định Thiên Lao chương 2553, Bình Định Thiên Lao vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết trong ba người một người, nếu không trận chiến này tuyệt không phần thắng. Nghĩ đến đây, trời cứ trong hốc mắt tử diễm ngưng tụ, cốt trưởng lăng không ấn xuống, khí tức quanh người đột nhiên trống vắng. Nhưng gặp trăm trượng xương thân thể phía trên, chợt có huyền ảo đạo văn dần dần sáng lên, giống như tinh đấu vận hành, không bàn mà hợp chu thiên. Huyền xương cốt dẫn tiếp, chiếu ảnh thành lao. Pháp chú đã ra, dị tượng nảy sinh. Lịch Thiên đi cùng Âm không đến thân hình đồng thời trì trệ, dưới chân hư không lại nổi lên vòng vòng gợn sóng, riêng phần mình phản chiếu ra cùng bọn hắn bản tôn không khác nhau chút nào hư ảnh. Cái này hư ảnh cũng không phải là huyễn tượng, chính là trời cất dẫn động đến bọn hắn tự thân khí cơ giao cảm, lẫn lộn hài cốt đạo góp nhặt vạn năm trầm luân tự ý, tạm thời ngưng tụ ra đạo nghiệp chi thân. Tuy chỉ đến bản tôn 7-8 phần thần vận, lại tồn tục bất quá trong nháy mắt, lại đã đầy đủ quấn lấy hai người. Chỉ một nháy mắt, Lịch Thiên đi mũi thương liền bị bản thân ngăn lại, Âm không đến sát khí cũng vì tự thân cắn bớt, đều bị bách về thủ, khó mà hắn cố. Nhờ vào đó điện quang thạch hỏa chi khẽ hở, trời cất cái kia khổng lồ xương thân thể lại như nến tàn trong gió sáng tối chập chờn, sau đó đột nhiên sụp đổ, hóa thành một vòng như cốt như không u huyền độn ảnh không đâu vết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lương Nôn trong lòng báo động của mình, một đạo cực hạn hàn ý đã vô thanh vô tức tiếp cận sau lưng, hắn không chút do dự, trở tay chính là một cái đoạn tiên kiếm chỉ. Nhưng mà kiếm chỉ mới vừa bật điểm ra, liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo băng đến vỡ nát. Không được, Lương Nôn kinh hãi, trong nháy mắt đem thể nội pháp lực thôi động đến cực hạn, ngũ sát kiếm hoàn tự phát hộ chủ, hóa thành vòng thân kiếm mạc. đã thấy một vòng ngũ huyền độn ảnh từ hư không chạy ra, hai cốt cự phủ mang theo băng tinh chi thế ngang nhiên đánh rớt. Phanh! Trong tiếng nổ, kiếm mạc ứng thanh vỡ vụn, lưỡi búa dư thế chưa tiêu, hung hăng chém về phía Lương Nôn phía sau lưng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Nôn đã mất rảnh suy nghĩ, quanh thân linh quang bùng lên, luân hồi kim bắt đi đầu lượn vòng mà ra, âm dương đạo đồ tại sau lưng bỗng nhiên triển khai, tam sinh bảo thụ càng là hào quang đại thịnh. Liền ngay cả từ cựu trọng phủ mấy vị yêu thánh tay bên trong chiếm được vài kiện hộ thân chí bảo, cũng tại lúc này bị hắn bất kể đại giới toàn bộ tế ra. Ầm ầm, hai cốt cự phủ ngang nhiên đánh rớt, phản phất muốn đem trọn phiến hư không đều một phân thành hai. Luân hồi kim bắt đứng núi chịu sào, bị lưỡi búa chém vào vặn bẹo biến hình, gào thét nhất thanh liền ngã bay mà ra, tam sinh bảo thụ rủ xuống quang hoa như nến tàn trong gió sáng tối chập chờn, cuối cùng cũng bị cự lực hung hăng tung bay. Âm dương đạo đột thì sau lưng Lương Nôn kịch liệt rung động, hai khói trắng đen điên cuồng lưu chuyển, nhưng như cũng bị xé mở vô số vết rách, linh quang cấp tốc cảm đạm. Trừ luân hồi kim bắt cùng tam sinh bảo thụ bên ngoài, còn lại vài kiện hộ thân chí bảo càng là như là giấy, tại búa uy chạm đến trong nháy mắt liền liên tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời linh mảnh một mịn, bay là tả. Bất quá, tại hiến tế những này pháp bảo về sau, Lương Nôn cuối cùng vì chính mình tranh đến một chút hy vọng sống, tại tối hậu quan đầu vặn người bên cạnh rời, hiểm lại càng hiểm tránh đi chí mạng nhất lưỡi búa. Nhưng kia búa quanh người bị lôi cuốn băng diệt cự lực, vẫn như vô hình như núi cao hung hăng quẹt vào hắn nửa trái thân thể. Phúc. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người như cắt đứt quan hệ con diều hướng về sau bay ngược mấy ngàn trượng, những nơi đi qua lôi ra một đạo thật dài huyết vụ quy tích, cuối cùng nện ở một mảnh vỡ vụn hư không hàng rào bên trên, chấn lên ngàn vạn tạc quang. Tiểu Hữu, Lịch Thiên đi kinh hô nhất thành, mắt thấy Lương Nôn bị thương, trong lòng lo lắng, trong tay Bích Lạc Thần Phong đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa. Cút ngay cho ta. Thân súng rung động, ngàn vạn thương ảnh trong nháy mắt uy nhất, ngưng tụ thành một đạo xuyên thủng hư không màu xanh kinh hồng, ngang nhiên đâm về cản tại phía trước đạo nghiệt chi thân. Kia hư ảnh lực lượng bản liền bắt đầu suy yếu, lúc này lại thụ Lịch Thiên được không tiếc đại giới một kích toàn lực, liền một lát đều không thể chèo chống, liền tại uy hoàng thương uy bên trong từng khúc vỡ nát, hóa thành khói đen tiêu tán. Giải quyết hết mình đạo nghiệt chi thân về sau, Lịch Thiên đi thân hình cung ngừng, như điên long xuất hải, lao thẳng tới trời cước. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn con người đột nhiên co lại, chỉ mỗi ngày cước kia trăm trượng xương thân thể lại tắm rửa tại kim sắc hỏa diễm bên trong. Giờ này khắc này, hắn toàn thân cao thấp, mỗi một cây hải cốt đều đang thiêu đốt. Ám kim yêu khí phóng lên tận trời, hóa thành cột sáng xuyên qua hư không, xương cốt tại liệt diễm bên trong phát ra đôm đốt bạo hưởng, trong hốc mắt tử diễm giờ phút này đã chuyển hóa làm hừng hực kim sắc, như là hai vòng thu nhỏ mặt trời, quang mang đâm vào người mở mắt không ra. Càng quỷ dị chính là khí tức của hắn, nguyên bản đã bắt đầu suy yếu, giờ phút này lại giống như là hồi quang phản chiếu trở lại đỉnh phong, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn phải mạnh hơn ba phần. Đốt ta thánh cốt, diệt tận chư địch. Vô tình mà thanh âm đạm mạc vang vọng hư không, phản phất là tử vong tuyên án. Trời cất hai tay giơ cao chiến phủ, trăm trượng xương thân thể tại kim diễm bên trong phảng phất viễn cổ ma thần hàng thế, khí tức một mực khóa chặt Lương Nôn, sát ý sôi trào đến cực hạn. Không được, Lịch Tiên đi sắc mặt bị biến. Hắn nhìn ra cái này một bữa uy lực viễn siêu lúc trước, căn bản không phải Lương Nôn có thể tiếp được. Thanh sam phồng lên ở giữa, hắn không chút do dự thả người cướp đến Lương Nôn trước người, Bích Lạc Thần Phong bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa, thân súng rung động như rồng gầm, lại là chuẩn bị đón đỡ cái này hủy thiên diệt địa một kích. Nhưng mà, ngay tại Lịch Tiên đi toàn lực thôi động thương ý, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời khắc, dị biến nảy sinh. Trời cước kia thiêu đốt lên kim diễm trăm trượng thân thể lại như cái bóng trong nước cấp tốc trở thành nhạt, dần dần mơ hồ. Cùng lúc đó, ở xa ngàn trượng có hơn, âm không đến trước mặt, cái kia đã gần như tán loạn đạo nghiệt chi thân bỗng nhiên ngưng thực. Hư ảnh bật mèo biến ảo, ám kim cốt giáp trong nháy mắt bao trùm, trong hốc mắt kim diễm lại cháy lên, không phải trời cước là ai. Nguyên lai trời cước chân chính mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là âm không đến. Hắn biết rõ, coi như mình hiến tế bản mệnh xương, lại luyện hóa hải cốt nói, cũng vô pháp làm được lấy một địch ba. Muốn thay đổi chiến cục, cơ hội duy nhất chính là lấy thế xét đánh lôi đỉnh trước chém giết một người trong đó, dạng này chí ít còn có thể giữ lại một nửa phần thắng. Trong ba người, lấy Lịch Thiên đi khó giải quyết nhất, còn lại hai người thì có thể làm đột phá khẩu. Nếu như lựa chọn Lương Nôn, Lịch Thiên đi tất nhiên chết bảo đảm, khó mà thành công. Trái lại, như tuyển âm không đến, chỉ cần đánh nghi binh Lương Nôn, Lịch Thiên đi cứu người xuất ruột, tất nhiên trúng kế. Cho nên, từ phía trên cấp thi triển đạo nghiệt chi thân một khắc này, liền đã chuẩn bị tốt bây giờ cục diện. Âm không đến, chết. Băng lãnh tuyên án âm thanh bên trong, hai cốt cự phủ đã mang theo chạm hết tất cả huy hoàng thần uy. Hướng phía vội vàng không kịp chuẩn bị âm không đến vào đầu chém xuống. Âm không đến con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trời cất dương đông kích tây, chân chính sát chiêu đúng là đối tới mình. Trong lúc đội vã, nàng tiểu tụy hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, quanh thân tử sát vươn ra, cùng xà pháp tướng gào thét quay quanh trước người, một mắt bên trong huyết mang hừng hực, ý đồ đối cứng cái này hủy thiên diệt địa một đũa. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Hai cốt cự phủ mang theo trời cất thiêu đốt bản nguyên huy hoàng thần uy, phản phất khai thiên tích địa đạo thứ nhất phong mang, những nơi đi qua vạn pháp đổ nát. Suy. Từ sắt bình chướng như giấy mỏng xé rách, cùng xa pháp tướng phát ra nhất thanh thê lương gào thét, từ đầu rắn đến đuôi rắn bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc, lập tức tán loạn thành đầy trời xương mù tím. Phủ quang thế đi không giảm, vô cùng tinh chuẩn từ âm không đến đỉnh đầu chém xuống. Không. Nương theo lấy nhất thanh ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vị này nhiều năm lão yêu thân thể bị một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương. Hai nửa thân thể tàn phế hướng hai bên ném đi, máu tươi như mưa to hắt vây hư không, nội tạng mảnh vỡ cùng xương cốt cặn bã văng từ phía. Càng đáng sợ chính là, lưỡi búa bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt trong nháy mắt ăn mòn nguyên thần của nàng, nguyên bản ngưng thực thánh cảnh nguyên thần như là phong hóa cát đá, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tán loạn. Chân linh càng là như nến tàn trong gió chập chờn bất định, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để dập tắt. Trước hết giết một cái. Trời cước mắt thấy đắc thủ, mừng rỡ trong lòng, đội vàng thôi động yêu lực, muốn triệt để diện sát âm cùng đến. Nhưng vào lúc này, một cỗ hung sát chi khí đột nhiên bộc phát. Trời cước lao tặc, người ta không đội trời chung, lao thân cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Âm không đến còn sót lại chân linh phát ra thê lương rít lên. Bị bổ ra trong lồng ngực, một viên sớm đã khô quắt màu tím đen trái tim điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đạo đạo huyết sát phù văn hóa thành xiển xích phá thể mà ra, như ngàn vạn rắn độc vòng lại mà lên, kéo chặt lấy trời cước xương cánh tay cùng lưỡi búa. Cùng lúc đó, kia hai mảnh chính rơi xuống dưới thân thể tàn phế đột nhiên run lên, lại như sắp dầu hòa tan, hóa thành đầy trời sền sệt máu đen. Máu đen cũng không tứ tán bậy ra, ngược lại hướng vào phía trong sụp đổ, cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên huyết sát chú ấn. Chú ấn trung tâm, thình lình chiếu rọi ra trời cước hải cốt chân hình. Vạn năm cầm tù, cái này không chết không thôi thù hận, ngươi liền tiếp hết lượt đi, ha 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 ha. Giữa không trung vang lên âm không đến điên cuồng tiếng cười. Sau một khắc, chú ấn không nhìn không gian khoảng cách, như bóng với hình, hung hăng in dấu hướng lên trời cước mi tâm. Trời cước trong hốc mắt kim diễm cuồng loạn, hiển nhiên cũng không ngờ tới đối phương trước khi chết phản công như thế cương liệt. Hán vội vàng nhấc cánh tay đó đỡ, ám kim trên cốt giáp yêu văn lưu chuyển, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà kia huyết sát chú ấn dường như rọi trong xương, căn bản là không có cách thoát khỏi, rất nhanh liền xuyên thấu xương cánh tay phòng ngự, vô thanh vô tức không có vào hắn mi tâm chính giữa. Ai da! Trời cước khổng lồ xương thân thể đột nhiên kịch chấn, phát ra nhất thanh hỗn hợp có thống khổ cùng kinh sợ gào thét. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm, viên kia huyết sát chú ấn như cùng sống vật núp đích, vô số tinh mịn như mạng nhện huyết sắc đường vân coi đây là điểm xuất phát, hướng toàn thân hắn xương cốt cấp tốc lan tràn. Đường vân những nơi đi qua, ám kim xương cốt lại phát ra tư tư dị hưởng, bị ăn mòn xuất ra đạo đạo hăng ấn, ngay cả thiêu đốt kim diễm cũng vì đó ảm đạm. Yêu phụ, ngươi đang chết! Trời cước giận quát một tiếng, trăm trượng xương thân thể bộc phát ra kim quang lóe ánh, tay phải đột nhiên chụp về phía mi tâm. Huyền cốt chấn nguyên, ám kim yêu lực như nộ trào trào lên, ý đồ đem kia huyết sắc chú ấn cương ép chấn áp, xương cốt mặt ngoài càng là hiện ra lít nha lít nhít cổ lao yêu văn, cùng huyết sắc đường vân kịch liệt va chạm. Huyết sắc đường vân lan tràn đạt được áp chế, nhưng nhất thời bán hội lại không cách nào bị thanh trừ, tựa như là tiềm ẩn ở trong bóng tối gián độc, tùy thời chuẩn bị phản công. Cơ hội tốt. Lịch Tiên đi cùng Lương Nôn liếc nhau, không cần nhiều lời, gần như đồng thời xuất thủ. Âm Dương đạo đồ tại Lương Nôn đỉnh đầu nhanh quay ngược trở lại, hai khói trắng đen như trường hà trào lên, liên tục không ngừng rót vào ngũ sắc kiếm hoàn. Ngũ sắc kiếm hoàn ứng thanh hợp nhất, ngưng tụ thành một đạo nhỏ như sợi tóc chạm bụi kia những nơi đi qua hư không vỡ ra vĩnh hằng vết thương. Lịch Thiên đi càng là nhân thương hợp nhất, bích lạc thần phong bộ phát ra xuyên qua tinh hà sáng chói thương mang, mũi thương kia một điểm hàn mang phảng phất ngưng tụ giữa thiên địa tất cả sắc bén. Hai đạo kinh thế hai tục sát chiêu, một trái một phải, đồng thời đánh út về phía trời cước. Thời khắc này trời cước đang bị huyết sát chú ấn gắt gao dây dưa, chỗ mi tâm hồng mang chớp động, ám kim xương cốt không ngừng băng liệt. Hắn miễn cưỡng nâng lên xương cánh tay muốn ngăn cản, huyết sắc đường vân lại giống như rắn độc cuốn lấy quanh thân khớp nối, để hắn động tác chỉ hoãn mấy lần không thôi. Chính là cái này sát na sơ hở. Bích lạc thần phong phát sau mà đến trước, mũi thương hàn mang xé rách trường không, vô cùng tinh chuẩn đâm vào trời cước ngực cốt giáp vết rách. Giang giáp, ám kim cốt giáp ứng thanh vỡ nát, thương kình tấu thể mà qua, đem hắn trăm trượng xương thân thể ngạnh sinh sinh đinh giữa không trung. Gần như đồng thời, ngũ thải tia kiếm như thời gian một tuyến, cuốn cái cổ mà qua. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Trời cước thân thể cao lớn cương tại nguyên chỗ, trong hốc mắt kim diễm sáng tối chập chờn. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực thương ấn, lại nhìn phía nơi xa đứng sóng vai hai người, cốt trưởng hơi khẽ nâng lên, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Nhưng mà sau một khắc, ba người thần thông ở trong cơ thể hắn đồng thời bộc phát. Huyết sắc đường vân như mạng nhện bò đầy toàn thân, ngực thương ấn kịch liệt mở rộng, chỗ cổ xuất hiện một đạo tinh mịn vết rách. Huyền đế bệ hạ, thần. Tựa hồ là tự biết hẳn phải chết, trời cước đột nhiên ngẩng đầu, trăm trượng xương thân thể bắn ra sau cùng quang hoa. Ầm ầm. Ngàn vạn hài cốt đồng thời nổ tung, kinh khủng yêu lực quét sạch bát phương, vô số thiêu đốt cốt phiến như là cỗ sao chổi bắn về phía sâu trong hư không, mỗi một phiến đều là cấn lấy cổ lao yêu văn. Chợt biên, mặt quỷ, ta lấy thân thể tàn phế phong tỏa giới này, nhanh tế huyền đế phát ấn. Diệt sát. Sau cùng thanh âm quanh quẩn giữa không trung, còn sót lại cốt phiến ngưng tụ thành một đạo ám kim phụ chiếu, rõ ràng là huyền đế ban cho chấn ngục huyền phụ. Đây là thiên lao chi chủ cuối cùng tất truyền. Nhưng mà, chợt biên cùng mặt quỷ sớm tại trời cước tự bạo trong nháy mắt đã lui đến ngoài và dặm. Hai người lẫn nhau, chẳng những không có tiến lên tiếp dẫn huyền phụ, ngược lại đồng thời bóp nát trong tay ngọc thạch. Đi. Hư không vỡ ra một đạo ánh trăng khẽ hở, chính là ưu cơ lưu lại mật đạo. Chợt biên, mặt quỷ, ngàn sọ ba người không chút do dự dấn thân vào trong đó, liền nhìn cũng không nhìn kia huyền phụ một chút. Phù chiếu trong hư không cô treo một lát, cuối cùng bởi vì không người chủ trì mà dần dần ảm đạm, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Kết thúc. Lương Luân nhìn lên trời cất tiêu tán phương hướng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trời cất mạnh, sắc thực vượt quá tưởng tượng. Càng khó hơn chính là hắn đối huyền đế trung tâm không hay, đến chết mới thôi. Nếu không phải cái khác mục chủ đều có dị tâm, lâm trận bỏ chạy, một trận chiến này thật đúng là thắng bại khó liệu. Lịch Tiên đi thu hồi bích lạc thần phòng, thanh sam trong hư không bảy phất phới. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Người này mặc dù tù ta nhiều năm, nhưng đúng là cái khả kính đối thủ. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến nhất thanh yếu ớt thở dài. Chỉ gặp âm không đến còn sót lại điểm này chân linh lơ lửng giữa không trung, đã làn đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Lịch Tiên đi. Yếu ớt ý niệm đứt quãng truyền đến. Lịch Tiên đi thần sắc nghiêm lại, tiến lên một bước, âm đạo bạn, nhưng còn có chuyện chưa dứt. Như có cơ hội, giúp ta. Chu sát huyết nghe tiện nhân này. Lương Nôn thần sắc khẽ động, thế nhưng là cuồng xạ tộc huyết nghe phu nhân. Chính là nàng. Chính là cái này tiện nhân. Âm không đến thanh âm đột nhiên bén nhọn, mang theo khắc cốt hận ý. Lương Nôn trầm mặc một lát, truyền âm nói, đạo hữu có thể an tâm đi, huyết nghe phu nhân sớm đã chết tại ta dưới kiếm. Âm không đến chân linh khẽ run lên, nhìn chằm chằm Lương Nôn một chút, trong ánh mắt kia bao hàm kinh ngạc, thoải mái, cuối cùng hóa thành một mảnh yên tĩnh. Được, rất tốt. Theo cuối cùng một tia chấp niệm tiêu tán, chân linh hóa thành điểm điểm huỳnh quang, theo gió phiêu lãng. Ầm ầm, thiên lao chấn động, tiêu tán yêu lực hóa thành sáng chói sao trời sáng tối chập chờn. Chợt có huyết vũ mưa lớn, nhuộm đỏ vỡ vụ tương cung, lại gặp bạch cốt sinh hoa, khai biến tàn phá đại địa. Bởi vì trời cất cùng âm không đến hai vị yêu thánh lần lượt vỡ lạc, tại cái này vĩnh không thấy ánh mặt trời trong lao ngục, xuất hiện hùng vị thánh vẫn. Chương 2554, tìm nhầm người. Chương 2554, tìm nhầm người. Đại chiến qua đi, hư không vỡ vụn, yên lặng như tờ. Đã từng xâm nghiêm đáng sợ thiên lao, bây giờ chỉ còn lại tường đổ. Vỡ vụn tính chỉ riêng như lưu hình trong bóng đêm sáng tắt, hai cốt cùng băng tinh mảnh vụn im mắng trôi nổi, phảng phất một trận chưa tỉnh mộng. Nơi xa, trong biển vòng ô chọc sóng cả vẫn đang thong thả chạy ngược, cùng kính quang hoàn còn sót lại lưu quang sen lẫn thành một mảnh hỗn độn. Diệp Hoàng, Phệ Trải Qua Ma Đà, Tuyết Áo Lợi, chú anh lão tổ bốn người đạp không mà đến, khí tức quanh người tuy có chút hỗn loạn, lại khó nén thoát khốn sau mừng rỡ cùng khoái ý. Diệp Hoàng dẫn đầu chắp tay, tiếng như hùng trùng, lần này thoát khốn, nhờ có hai vị hết sức giúp đỡ. Này ơn Diệp Hoàng khắc trong tâm khảm, ngày khác tất có hậu báo. Phệ Trải Qua Ma Đà chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, nhân quả tuần hoàn, hôm nay nhờ ơn, ngày khác tất có hồi báo. Lịch Thiên đi cười ha ha một tiếng, khoát tay áo nói, cứu công lao của các ngươi cũng đừng tính tại trên đầu ta, đều là vị tiểu huynh đệ này mưu đồ chu toàn. Nói thật cho các ngươi biết, ngay cả ta cũng là bị hắn từ trong vòng hóa huyết trong ao vớt ra. Các ngươi muốn báo ân, một mực tìm hắn đi. Bốn người nghe vậy đều là khẽ giật mình, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Lương Nôn. Diệp Hoàng thượng hạ đánh giá Lương Nôn một phen, cười to nói, đạo hữu lẻ loi một mình dám xông huyền đế thiên lao, thật là thiên nhân vậy. Phần ân tình này, lão phu nhớ kỹ. Tuyết Áo đợi khẽ bước cằm, ân cứu mạng, không dám quên. Chú anh lão tổ thì khanh khách đâm hiểm cười, đạo hữu thủ đoạn thông thiên, lão tổ ta bội phục. Ngày sau như có sai khiến, chỉ cần không vi phạm lão tổ nguyên tắc của ta, cứ nói đừng ngại. Lương Nôn đối mặt bốn vị thánh nhân ánh mắt, chỉ là sắc mặt bình tĩnh chắp tay, chư vị nói quá lời, bây giờ cường địch mặc dù lui, nhưng huyền đế lúc nào cũng có thể phát giác nơi đây dị động, còn cần sớm tính toán. Ừm. Mọi người đều khẽ gật đầu, một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, mặc dù tạm thời từ thiên lao bên trong thoát thân, nhưng dù sao còn tại thiên huyền đại lục bên trong, có thể hay không đào thoát huyền đế ma trảo, trước mắt vẫn là hai chuyện nói riêng. Phệ Trải Qua Ma Đà đống nhiên nhìn về phía Lịch Thiên đi, hỏi, Lịch đạo hữu, thiên lao đã phá, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lịch Thiên đi. Bởi vì Lịch Thiên đi là nơi này người mạnh nhất, cho dù là những này hung danh hiển hách thánh nhân, cũng muốn dựa vào lực lượng của hắn, hy vọng có thể cùng hắn cùng nhau thoát đi thiên huyền đại lục. Lịch Thiên đi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta còn có chuyện chưa dứt, cũng không vội tại rời đi, chư vị như nguyện ý giúp ta một chút sức lực, có thể lựa chọn lưu lại, nhưng nếu không muốn lội vũng nước đục này, cũng có thể tự hành rời đi. Diệp Hoàng, Phệ Trải Qua Ma Đà, Tuyết Áo Đợi, chú anh lão tổ bốn người nghe vậy, trong mắt cũng có vẻ do dự. Bọn hắn vừa mới tránh thoát vạn năm công xiềng, nguyên khí chưa hồi phục, thực sự không muốn lại cuốn vào bất luận cái gì phong ba. Lịch Thiên đi nói tới chuyện chưa dứt dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ sợ so vượt ngục càng thêm hung hiểm. Mấy người ánh mắt giao hội một lát, đồng đều nhìn ra lẫn nhau tâm ý. Diệp Hoàng cười khan một tiếng, dẫn đầu chắp tay nói, cái này, lão phu bị tù nhiều năm, bây giờ cuối cùng được tự do, nhu cầu cấp bách tìm kiếm địa phương chữa thương, nặng ngưng thánh cơ, thực sự không muốn lại cuốn vào phân tranh, lịch đạo hữu ân tình cho sau lại báo, xin từ biệt. Dứt lời quanh thân ánh lửa lóe lên, hóa thành một đạo xích hồng xé rách hư không, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Phệ Trải Qua Ma Đà thấp tuyên một tiếng niệm Phật, sắc mặt không gợn sóng, duyên tới duyên đi, hôm nay nhân quả đã xong. Bần tăng Trần Duyên chưa ngừng, cũng đương đi xa, cáo tử. Vừa dứt lời, dưới chân kim liên hiện lên, nâng hắn chìm vào u ám chỗ sâu. Trong nháy mắt đi hai người, còn lại Tuyết Áo Đợi càng là không nói lời nào, chỉ đối Lịch Thiên đi cùng Lương Nôn khẽ bước cằm, thân hình tựa như băng tuyết tăng dã, tán ở vô hình. Kia chú anh lão tổ khanh khách cười quái dị hai tiếng, lão tổ ta tự do đã quen, cũng không muốn lại dính vào chuyện thị phi. Hai vị, sơn thủy có gặp lại. Hát vụ quần quần ở giữa, con rối cùng đồng tử cùng nhau biến mất, chỉ còn lại tiếng cười âm lãnh tại hư không quanh quần mấy tức. Lương Nôn nhìn xem đảo mắt liền trống rỗng hư không, cười lạnh nói, những người này ngoài miệng nói dễ nghe, chỗ nào thật muốn qua báo ân. Ngày khác lại gặp lại, là địch hay bạn cũng có nói. Lịch Thiên đi cười ha ha một tiếng, ta chưa hề tin vào bọn hắn, vừa rồi chẳng qua là tình thế bức bách, tạm thời liên thủ thôi. Nói vung tay lên, một đạo vô hình kết giới ở bên cạnh triển khai, đem cách đó không xa tịch thần tử ngăn cách bên ngoài. Lương Nôn ngầm hiểu, biết Lịch Thiên đi có mấy lời không muốn để cho vị này Thiên Nguyên Thương Hội Thánh Quân nghe thấy. Đan tiểu hữu, nếu như ta không có đoán sai, Đan Dương Sinh hẳn không phải là tên thật của ngươi, ngươi cũng không phải thánh cảnh. Lịch Thiên đi tự tiếu phi tiểu nói. Lương Nôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ha ha cười nói, theo ý ngươi, ta ra sao cảnh giới? Ngươi hẳn là nhân tộc kiếm tu, hóa kiếp cảnh. Lịch Thiên đi nói đến đây, sắc mặt đống nhiên có mấy phần cổ quái, tựa hồ mình cũng cảm giác chính mình nói đến quá mức. Nhưng hắn rất nhanh lại mỉm cười, dưới gầm trời này, đổi lại cái khác bất kỳ người nào, nói mình có thể lấy hóa kiếp cảnh tu vi đối kháng thánh nhân, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. nhưng ngươi không giống, ngươi là vị kia truyền nhân. Lương Nôn trong mắt tinh mang lóe lên, vị kia là ai? Ta cũng không biết hắn là ai. Hắn rất thần bí, mặc dù là nhân tộc, lại không tại cửu tổ liệt kê. Năm đó ta còn cố ý truy tìm qua tung tích của hắn, nhưng thế gian này lại không một chút liên quan tới hắn ghi chép, phản phất. Căn bản cũng không có hắn người này. Lịch Thiên đi dường như lâm vào hồi ức, ánh mắt nhìn về phía xa xôi thời không bị ngạ, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, ta chỉ biết là hắn tự xưng là tìm đạo người. Quả nhiên là hắn. Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Tiền bối có chỗ không biết, ta chưa bao giờ thấy qua tìm đạo người cũng không tính được hắn nhất mạch kia chân chính truyền nhân. Chỉ là ngẫu nhiên cơ duyên dưới, đến thấy hắn lưu lại công pháp truyền thừa. Lương Nôn ngữ khí thản nhiên, cũng không tận lực giấu giếm, cũng không có theo dệt vô cớ. Chỉ vì tìm đạo người quá mức thần bí, hắn cũng khát vọng từ Lịch Thiên đi miệng bên trong biết được càng nhiều chân tướng, cho nên lựa chọn nói ra bộ phận tình hình thực tế. Lịch Thiên đi nghe vậy nhẹ gật đầu, tên kia năm đó nói qua, sẽ không thu bất luận cái gì đệ tử. Người đã hữu duyên nhìn thấy công pháp của hắn, liền coi như là truyền nhân của hắn. Nói không chừng truyền nhân của hắn không phải chỉ một mình ngươi, chỉ bất quá có thể đi tới đây, vạn cổ đến nay cũng liền ngươi một cái thôi. Nói đến đây, dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, thật nếu nói, năm đó ta đã từng đến qua chỉ điểm của hắn, nếu bàn về nguồn gốc, cũng coi như hắn nửa cái truyền nhân. Lương Nôn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới trước đó tại bí cảnh trong rừng trúc nhìn thấy hình tượng. Hắn lại trên dưới đánh giá Lịch Tiên đi một lát, cân nhắc nói ra, tha thứ vãn bối mạo muội hỏi một chút, tìm đạo người là kiếm tu, tiền bối dùng thường, không biết có thể từ chỗ của hắn học được cái gì. Lịch Tiên đi cười nói, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ tìm đạo người. Hắn người này, kỳ thật cũng không muốn người khác lại đi hắn đạo. Năm đó cũng không truyền thụ cho ta một chiêu nửa thức, chỉ là đem vũ trụ ảo diệu một chút bản chất hiện ra cho ta, như là trong bóng đêm thắp sáng một chiếc đèn, dẫn dắt ta đi ra bản thân đạo. Hắn khẽ bước bích lạc thần phòng, thân súng nổi lên ôn nhuận quang trạch, cây thương này thế chính là vào lúc đó đơn giản hình thức ban đầu. Lương Ngôn nghe xong, trong mắt tinh mang chớp động, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Lịch Thiên đi cất kỹ bích lạc thần phòng, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Lương Ngôn, trầm ngâm nói, tiểu hữu không tiếc lấy tính mệnh làm tiền đặt cược, độc thân đến cái thiên lao này cứu ta, chắc là có chỗ cầu a. Nói đi, cần ta làm cái gì? Lương Ngôn gật gật đầu, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chuỗi mặt dây chuyền. Kia mặt dây chuyền giản dị tự nhiên, chỉ dùng một cây ngân tuyến buộc lên khối màu ngà sữa tảng đá, thạch thân ôn nhuận, tản ra ánh trăng nhàn nhạt qua mang, không giống pháp bảo, giống như là kiện phạm tục đồ trang sức. Tiền bối nhưng nhận biết vật này? Lương Ngôn hỏi. Lịch Tiên đi tiếp nhận mặt dây chuyền, đặt khớp xương rõ ràng trong lòng bàn tay cẩn thận chú đáo. Đầu ngón tay hắn phất qua mặt đá, xúc cảm hơi lạnh, gặp kia ánh trăng như nước, lặng lặng chảy xuôi. Một lát sau, hắn lắc đầu, đem mặt dây chuyền đưa còn, vật này khí tức tinh khiết, lại không phải cố nhân chi vật, cũng không phải cái gì trọng bảo. Ta cũng không nhận ra. Ừm. Lương Nôn lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Tiền bối không biết. Hắn hỏi lần nữa. Lịch Thiên đi lắc đầu, ta xác định chưa bao giờ thấy qua vật này, không biết tiểu hữu từ chỗ nào được đến. Quái. Lương Nôn lông mày cau lại. Cái này mặt dây chuyền là chó tổ cho, lúc ấy Minh Sắt nói, tìm tới đối phương về sau, chỉ cần đem cái này mặt dây chuyền giao cho hắn, liền cái gì đều hiểu. Nhưng tình huống hiện tại là, Lịch Thiên đi thế mà không biết cái này mặt dây chuyền. Chẳng lẽ? Lương Nôn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nội tâm không khỏi run lên. Hắn lập tức nói, tiền bối, trong cơ thể ta có một loại cấm chế, tên là phù sinh ấn, đây là mộng tổ lưu lại, không biết tiền bối nhưng có biện pháp phá giải. Cựu tổ một trong mộng tổ sao? Lịch Thiên làm được ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ta đến xem. Lương Nôn không do dự, chỉ thi pháp đem trong cơ thể mình kiếm tâm vũ trụ, khí hải đan điền trở trọng yếu khu vực che đậy, liền quả quyết tiến lên, mặc kệ dùng thần thức xem xét chính mình. Lịch Thiên sắp sửa tay khoác lên mạch đập của hắn bên trên, trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm thanh mang, chậm rãi điểm hướng Lương Nôn lực. Kia thanh mang nhìn như yếu ớt, bên trong lại ẩn chứa một phương vũ trụ sinh diệt bàng bạc vĩ lực, chính là Lịch Thiên đi khổ tu nhiều năm bản nguyên thanh khí. Nhưng mà, ngay tại thanh mang sắp chạm đến Lương Nôn ngực sát na, Lương Nôn trước ngực, một đạo phức tạp huyền ảo ấn ký bỗng nhiên hiện. Ấn ký tựa như ảo mộng, giống như có vô số bọt nước sinh diệt, một cỗ siêu việt hiện thực, bao trùm pháp tắc lực lượng ầm vang một phát. Ầm. Lịch Thiên đi như gặp phải trọng kích, thân bất do kỷ hướng về sau liền lùi mấy bước, mỗi bước đạp xuống đều tại hư không lưu lại giống mạng nhện vết rách. Thật vất vả ổn định thân hình, đứng vững lúc, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Tốt một cái mộng tổ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, thở dài, nhân tộc cựu tổ quả nhiên danh bất hư truyền, cái này phù sinh ấn đã cùng ngươi chân linh xen lẫn, như bóng với hình, nếu dùng ngoại lực cưỡng ép phá giải, sẽ chỉ dẫn động đại đạo phản vệ. Này ấn, không phải ta chi lực có thể giải. Tại sao có thể như vậy? Lương Luân kinh ngạc nhìn Lịch Thiên đi, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Chó tổ không phải nói cùng nhân có thể giúp hắn giải trừ phù sinh ấn sao? Vì cái gì hắn làm không được? Chẳng lẽ Lịch Thiên được không là người hắn muốn tìm? Nhưng phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, còn có ai so với hắn cùng hơn? Chẳng lẽ là yêu tộc Vũ Đế? Không đúng. Theo hắn đạt được tình báo, Vũ Đế từng cái đa mưu túc trí, căn bản cùng cũng không dính dáng. Cái kia còn sẽ là ai? Lương Luân cau mày, sắc mặt âm tình bất định. Hắn bị phá giải phù sinh ấn, có thể nói là được ăn cả ngã về không, không nghĩ tới Lịch Thiên đi thế mà không phải người chính mình muốn tìm. Thật chẳng lẽ ứng chó tổ kia lời nói, kết quả là chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Ngay tại tâm hắn tự bốc lên thời khắc, Lịch Thiên đi bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu Hữu, xem ra ngươi là tìm sai người. Không biết ngươi tại sao lại cho rằng tại hạ có thể giúp ngươi giải trừ phù sinh ấn?" Lương Luân lấy lại tinh thần, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, có người nói cho ta, muốn phá giải phù sinh ấn nhất định phải tìm tới dưới gầm trời này nhất của người. Nhất của người. Lịch Thiên Đi nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, thì ra là thế, nghịch nào đó năm đó làm việc quái đản, hoàn toàn chính xác có mấy phần cùng tên. Nhưng nhắc tới trên đời nhất của người, tuyệt không phải nghịch nào đó. Lương Luân nghe được hắn ý ở ngoài lời, trong lòng hơi động, lập tức hỏi, nói như vậy, tiền bối biết ai mới là nhất của người? Ha ha. Lịch Thiên Đi mỉm cười, còn có thể là ai? Nếu bàn về một cái cùng chữ, trong thiên hạ, ai có thể hơn được các ngươi nhân tộc cựu tổ một trong cùng tổ? Cùng tổ. Lương Luân hai mắt nhắm lại. Câu trả lời này, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ chó tổ muốn tìm người, đúng là cùng hắn đồng liệt cựu tổ cao thủ? Đã như vậy, vì sao ngay từ đầu không nói thẳng bẩm báo, ngược lại dùng như thế mịt mở phương thức đến lừa dối mình? Cựu tổ. Lương Luân tự lẩm bẩm, sắc mặt biến hóa không chừng. Nhân tộc cựu tổ tồn tại, đối thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều như là bao phủ tại trong sương mù dày đặc truyền thuyết. Lấy hắn quá khứ cảnh giới cấp độ, nếu không phải kinh lịch thiên nhân chi tranh, căn bản cũng không khả năng chạm đến bực này bí mật. Cho dù là những cái kia đã chứng đạo vĩnh hằng thánh quân, cũng chưa chắc có thể đều biết được cựu tổ lai lịch thân phận. Thí dụ như năm đó Nam Cực Tiên Châu Tiêu Côn Luân, mặc dù đã là kiến thức rộng rãi, tu vi thông thiên hạng người, nhưng đối nhân tộc cựu tổ cụ thể danh hào cùng nền móng, đồng dạng biết rất ít. Cái này chín vị tồn tại, liền như là cao treo thiên ngoại, ẩn vào sương khói về sau sao trời, im lặng quan sát chúng sinh, lại rất ít lưu lại vết tích. Cựu tổ bên trong, không ít lấy đạo làm tên, thí dụ như chó tổ, thương tổ. Người này đã tên cùng tổ, thiên hạ nhất của người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là, chó tổ vì sao không nói thẳng bẩm báo, chẳng lẽ hắn là cố ý dẫn ta đến giải cứu nghịch thiên đi? Lương Luân càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, lần này thiên lao chuyến đi, chỉ sợ không chỉ là cứu Giang Lịch Thiên đi đơn giản như vậy. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, trong lòng của hắn hơi định. Chó tổ như có chủ tâm hại ta, không cần như thế đại phí khổ tâm, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Nhưng muốn bao nhiêu lưu cái tâm nhãn, lại nhìn hắn như thế nào bố cục, ta lại kiến cơ hành sự. Các loại suy nghĩ điện thiểm mà qua, nhưng ở trong hiện thực cũng chính là trong chốc lát. Chỉ gặp Lương Luân trở lại trấn định, khẽ mỉm cười nói, thôi, việc đã đến nước này, giải trừ phù sinh ấn chỉ có thay nó pháp. Bất quá ta còn có một chuyện muốn nhờ, nhìn tiền bối thanh toán. Lịch Thiên Đi vốn là có chút áy náy, nghe hắn nói như vậy, vội vàng nói, tiểu hữu cứ nói đừng ngại, chỉ cần là nghịch nào đó năng lực đi tới lại không vi phạm nguyên tắc, nhất định thay ngươi làm được. Ta muốn một tộc thánh hoa, minh chiếu hoa. Lương Ngôn chậm rãi nói. Chương 2555, thu đồ chương 2555, thu đồ liền tại thiên lao phát sinh kịch biến thời điểm, ở xa không biết nhiều ít ngoài bạn giảm, huyền tộc thánh thành, bạn yêu trên đại hội. Bạch Giao cầm trong tay thanh huy của nhánh, đứng ở trong sân rộng. Xanh nhạt cung trang tuy nhiều chỗ tổn hại, lại tại thanh huy chiếu rọi lưu chuyển lên nhàn nhạt quang hoa, tựa như xuất trần tiên tử. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô sóng quét sạch thiên địa, vô số yêu tu vung tay hô to, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cái kia đạo cầm trong tay quế nhánh xanh nhạt thân ảnh. Nghìn vạn đạo ánh mắt xen lẫn ở trên người nàng, có sợ hãi thán phục, có kính sợ, có cung nhiệt, vô luận quá trình như thế nào khúc chiết, giờ phút này đứng tại đỉnh phong là vị này lấy thực lực nghiền ép quần hùng thiên tiêu. Bạch Giao, Bạch Giao, Khôi Thủ, đương thời thứ nhất thiên tiêu. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến bốn phía lơ lửng dãy núi có chút rung động. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản ủng hộ cái khác thiên tiêu yêu tu, giờ phút này cũng không tự chủ được bị không khí này lây nhiễm, gia nhập gieo hò hàng ngũ. Bạch Giao đứng yên trung ương, thanh lãnh dung nhan vô hỉ vô bi, phảng phất cái này ngàn vạn bình quang nàng bất quá là thoảng qua như mây khói. Chỉ có trong tay kia đoạn thanh huy quế nhánh chạy xuôi ôn nhuận quang hoa, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải cho mang, chứng kiến lấy trận này thịnh hội cuối cùng thuộc về. Cùng lúc đó, theo thanh nguyên giới triệt để tiêu tán, Hùng Nguyệt Nhi thân ảnh cũng xuất hiện tại trong hội trường, chỉ là hôn mê bất tỉnh, bị một đạo nhu hòa linh lực kéo lên chậm rãi rơi xuống đất. Thiết Phách cùng Tô Tiểu Hồ lập tức bay người lên trước, tra xét rõ ràng thương thế của nàng. Đoạn mất bảy chỗ kinh mạch, tạm khí bị hao tổn, nguyên thần bị phong. Bất quá, Thiết Phách cau mày, một lát sau thở ra một hơi, căn cơ không hư hại, tính nữ nhân kia còn lưu lại phân tức. Tô Tiểu Hồ nghe vậy, căng cứng tâm thần thoáng buông lỏng. Nàng đội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái bích ngọc bình sứ, đổ ra hai hạt mùi thơm ngát xông vào mũi đang lưỡng, cẩn thận cho ăn nhập Hùng Nguyệt Nhi trong miệng, lại lấy linh lực giúp đỡ tăng ra. Cái này Bạch Giao đương cực kỳ âm hiểm. Tô Tiểu Hồ nhìn xem Hùng Nguyệt Nhi mặt tái nhợt, cắn răng nói, trăm phương ngàn kế giấu đến hôm nay, liền vì cái này trước thủ khoa. Tiểu Nguyệt muội muội tâm tư đơn thuần, cái nào đấu qua được nàng như vậy tính toán. Nàng đưa tay sửa sang Hùng Nguyệt Nhi trên trán tán loạn sợi tóc, động tác nhu hòa, vạn hạnh người không có việc gì. Như thật có nguy hiểm, ta cũng không biết nên như thế nào hướng hắn bàn giao. Thiết Phách không nói gì thêm, nhưng nhìn về phía Bạch Giao sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý. Hắn không biết Đan Dương Sinh tại sao lại vắng mặt vạn yêu đại hội, nhưng hắn suy đoán, Đan Dương Sinh nhất định cùng Bạch Giao âm thầm làm giao dịch nào đó, cũng là bởi vì đây, Bạch Giao mới chịu đáp ứng giúp Hùng Nguyệt Nhi đoạt được chức thủ khoa. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, Bạch Giao nuốt lời. Nàng không chỉ có không có thực hiện lời hứa của mình, ngược lại còn lợi dụng Hùng Tiểu Nguyệt. Bút chứng này, sớm tối cùng người tính. Thiết Phách thầm nghĩ trong lòng. Cùng hắn bên này quặn khu é khác biệt, Thiên Nguyên Thương Hội bên kia sớm đã là tiếng hoan hô như sấm động, vô số tu sĩ chen chúc tiến lên, đem Bạch Giao vây ở trung ương, chúc mừng âm thanh, tiếng than thở liên tiếp. Giải lụa màu cùng cánh hoa từ giữa không trung bay xuống, nổi bật nàng tuyệt trần dung nhan, tăng thêm mấy phần mộng ảo. Trên đài cao, Huyền Đế ánh mắt rủ xuống, cùng phía dưới Tử Khung Thánh Tôn liếc nhau. Cái sau lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, âm thanh truyền tứ phương, vạn yêu đại hội đến tận đây kết thúc mỹ mãn. 10 hạng đầu lần đã định, khôi thủ vì Bạch Giao. Còn lại 9 người theo thứ tự là Hùng Tiểu Nguyệt, Thiết Phù Đồ, Tư Không Bách Viêm, Lôi Thiên Huyền, Lạc Băng, Tinh Đồng, Thương Minh, Ngọc Không Tỷ Bết, Tô Tiểu Hồ. Mời 10 vị thiên kiêu tiến lên, tiếp nhận phong thưởng. Tử Khung Thánh Tôn thoại âm rơi xuống, hội trường bầu không khí lại vén cao trào. Bạch Giao cầm trong tay thanh huy của nhánh, tại một đám Thiên Nguyên Thương Hội tu sĩ chen chúc cùng ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, dẫn đầu lăng không dậm chân, bay về phía kia treo cao phong thưởng đài. Ngay sau đó, Viêm Bá, Tinh Đồng, Thương Minh mấy người cũng hóa thành các loại lưu quang, theo sát phía sau, rơi vào phong thưởng trên đài. Thiết Phách do dự một chút, cùng Tô Tiểu Hồ liếc nhau, đem Hùng Nguyệt Nhi tạm thời giao cho Thanh Khâu Hồ tộc mấy vị tộc nhân chiếu khán, liền cũng bay lên phong thưởng đài. Hùng Tiểu Nguyệt trọng thương chưa tỉnh, phần thưởng của nàng từ ta Thiết Phách thay nhận lấy. Thiết Phách trầm giọng nói. Từ Khung Thánh Tôn nghe xong cũng không nhiều lời, xem như ngầm đồng ý lập tức, hắn tay áo phất một cái, sớm đã chuẩn bị tốt 10 đạo lưu quang từ tay áo bên trong bay ra, tinh chuẩn rơi vào 9 vị thiên tiêu trước mặt. Lưu quang tán đi, hiện ra hình thái khác nhau khay ngọc, mỗi một cái ngọc bản bên trên đều trưng bày lấy mở mịt linh đan, tiên thiên linh tài, các tộc bí bảo, thậm chí còn có ghi chép thánh giai công pháp ngọc giản. Mặc dù phẩm chất không giống nhau, nhưng đều bảo quang ngút trời, linh khí rạt rào. Trong đó, treo ở Bạch Giao trước mặt khay ngọc đặc thù nhất. Kia khay ngọc toàn thân từ vạn năm ôn ngọc điêu thành, bản tâm thiên nhiên vốn liền một sợi nhân vân tử khí, kéo lên một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân xích hồng như máu bóng ánh trái cây. Trái cây bề mặt sáng bóng trơn trượt, bên trong lại phảng phất có vô số tinh mịn tơ máu đang lưu động chậm chậm, tản mát ra nồng đậm đến tan không ra sinh mệnh bản nguyên khí tức. Chính là truyền thuyết kia bên trong có thể nghịch thiên cải mệnh huyết linh lung. Bạch Giao ánh mắt ngưng lại, đưa tay đem cái này mai trái cây nhẹ nhàng nhặt lên. Ngay tại nàng đầu ngón tay chạm đến huyết linh lung sát na, nồng đậm huyết sắc quang hoa bỗng nhiên bắn ra, phản chiếu nàng xanh nhạt cung trang cũng nhiễm lên một tầng đỏ hạ thải. Một cỗ tinh thuần bàng bạc sinh mệnh khí tức giống như thủy triều khuyết tán ra đến, khiến ở đây tất cả yêu tu đều mừng rỡ. Vô số người ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng giữa ngón tay kia xóa kinh tâm động phách xích hồng. Thô trọng tiếng thở dốc tại hội trường các nơi vang lên, không ít yêu tu trong mắt bỏ đầy tơ máu, hầu kết nhấp nhô, nuốt thanh âm rõ ràng có thể nghe. Huyết linh lung, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh chi thánh vật. Năm thành phá thánh cơ hội, một bước lên trời chi cầu thang. Nhiều ít tu sĩ khổ tu ngàn năm, phí thời gian tuế nguyệt, cuối cùng cả đời ngay cả thánh cảnh cánh cửa đều sợ không tới. Mà cái này mai nho nhỏ trái cây, lại có thể lát thành một đầu thông thiên đại đạo. Như thế thần vật, đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng, để bất kỳ tu sĩ nào đánh bạc tính mệnh đi tranh đoạt. Giờ này khắc này, lại như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể nhìn từ xa, khiến ngàn vạn tu sĩ tâm linh chập chờn, nhưng lại xa không thể chạm. Bạch Giao quan sát một lát, liền đem huyết linh lung tính cả ngọc bản bên trên các loại bảo vật cùng nhau thu nhập trong tay áo. Từ đầu đến cuối, sắc mặt nàng bình tĩnh, không thấy nửa phần vẻ đắc ý, phản phất thu lấy cũng không phải là có thể nhấc lên gió tanh mưa máu thánh quả, mà là bình thường vận. Phong thưởng đã xong. Từ Khung Thánh Tôn tiếng như hồng trùng, đè xuống hội trường còn sót lại bạo động, trừ khôi thủ bên ngoài, đám người còn lại rút lui. Thoại âm rơi xuống, phong thưởng trên đài còn lại 9 vị thiên tiêu, tính cả Thiết Phách, Tô Tiểu Hồ ở bên trong, đều bị một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đưa tiến đài cao. Chỉ có Bạch Giao, cầm trong tay thanh huy quỷ nhánh, độc lập trên đài. Khôi thủ Bạch Giao tiến lên nghe phong, lĩnh tứ đế chúc phúc. Từ Khung Thánh Tôn thanh âm uy nghiêm mà không thể nghi ngờ. Bạch Giao khẽ mút cằm, cũng không nhiều lời, thân hình phiêu nhiên như khởi, tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú. Hướng về hội trường trung ương nhất tòa kia tắm rửa tại tứ sắc thần quang bên trong nguy nga bệ đá bay đi. Rất nhanh, nàng liền rơi vào chúc phúc trên đài. Tứ phương vương tọa đều bỏ ra ánh mắt, đế uy như vực sâu, bao phủ cả tòa bệ đá. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, huyền đế bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia khó được ý cười, quanh quẩn giữa thiên địa, vạn yêu đại hội trải qua số giới, anh tài xuất hiện lớp lớp, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lương tài mỹ ngọc. Ánh mắt của hắn rơi trên người Bạch Giao, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức, Bạch Giao, ngươi nhưng nguyện bái chấm vi sư, trở thành chấm tọa hạ đệ nhất cái thân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Phải biết, yêu tộc không so với người tộc, cơ hồ không có cái gì môn phái truyền thừa. Các yêu huyết mạch khác biệt, có khả năng tu luyện công pháp cũng là một trời một vực, cho nên tại cái này yêu tộc đại lục, từ trước đều lấy gia tộc huyết mạch vì mối quan hệ truyền thừa lực lượng. Huyền đế thống ngự thiên huyền đại lục nhiều năm như vậy, tòa hạ chiến tướng như mây, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói hắn thu qua bất luận cái gì đệ tử. Giờ phút này hắn lại trước mặt mọi người mở miệng, muốn thu Bạch Giao vì thần truyền, quả nhiên là lần đầu tiên. Huyền đế bệ hạ, muốn thu đồ. Ta yêu tộc đều là các tu các trừ phi huyết mạch giống nhau, nếu không rất khó truyền thừa. Nhất là đến bệ hạ loại tầng thứ này, công pháp của hắn ai có thể tu luyện? Người đây liền không hiểu được. Một cái kiến thức bên bác lao yêu lập tức phản bác, làm huyền đế đệ tử, chưa hẳn nhất định phải học công pháp của hắn. Chỉ cần treo cái danh hiệu này, sau này tại toàn bộ thiên huyền đại lục, ai dám động đến ngươi một cọng tóc gáy? Bên cạnh một cái tuổi trẻ yêu tu bừng tỉnh đại ngộ, đúng a? Có tầng này thân phận, đơn giản chính là một bước lên trời. Đầu chỉ, một thanh âm khác kích động xen vào, huyền đế bệ hạ tiện tay ban thưởng tài nguyên, bên nào không phải hiếm thấy chân bảo, linh tài, bảo vật, tùy tiện để lọt một điểm ra, đều đủ Bạch Giao hưởng chi không hết. Vô số người ánh mắt tập trung trên người Bạch Giao, hâm mộ, ghen ghét, sợ hai thán phục đan vào một chỗ. Loại đãi ngộ này trước kia chưa bao giờ có thể nào không khiến nỗi lòng người bành trướng. Mọi người ở đây xì xào bàn tán thời khắc, Nam Vương chỗ ngồi Long Đế bỗng nhiên cao giọng cười một tiếng, tiếng như hãn hải triều sinh, huyền đế lời ấy sai rồi. Nàng này thân có dị bẩm, cùng ngươi huyền tộc con đường không hợp, mạnh thu làm đồ, chẳng lẽ không phải dạy hư học sinh? Không bằng nhập ta Long Cung, tứ hải kỳ chân, vạn quyển bí điển, mặc nàng lấy dùng. Nói xong, cũng không đợi Huyền Đế đáp lại, ánh mắt chuyển hướng Bạch Giao, mang theo xem kỹ cùng một tia tình thế bắt buộc, chớ cũng có thể thu ngươi làm đồ, giúp ngươi thành thánh, tương lai thống ngự và biển, ở trong tầm tay. Hắn vừa dứt lời, phương Tây Vương tọa bên trên Bạch Đế lại cũng chậm rãi mở miệng, thanh âm réo rắt như phong âm, lưu phong vô tướng, trời trong vô cực. Như căn cốt, chính thích hợp nhập ta không tộc. Chỉ cần ngươi gật đầu, sau này ta không tộc tài nguyên chi bằng nhận ngươi điều động. Trong lúc nhất thời, ba vị đế tôn lại lần lượt mở miệng, tranh nhau muốn thu Bạch Giao làm đồ đệ. Trong hội trường, yên tĩnh như chết. Vô số yêu tu mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bạch Giao thiên phú lại cao hơn, cũng bất quá là tạo hóa cảnh tu sĩ a. Bình thường yêu thánh ngay cả yết kiến đế tôn tư cách đều không có, chớ nói chi là được thu làm đệ tử. Nhưng hôm nay, ba vị trí cao vô thượng yêu đế lại vì một cái tạo hóa cảnh hậu bối tranh nhau mở miệng. Đây quả thực lật đổ tất cả yêu tu nhận biết. Ta không nghe lầm chứ? Một vị lao yêu tự lẩm bẩm, thanh âm phát run. Tam đế tranh đồ, chưa từng nghe thấy. Bên cạnh hắn đồng bạn đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả dưới đài thiết khách, Tô Tiểu Hồ bọn người cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nhìn về phía Bạch Giao ánh mắt vô cùng phức tạp, trên người cô gái này đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Bạn chúng chú mục phía dưới, Bạch Giao nhưng thủy chung bình tĩnh. Tay nàng cầm thanh huy quyển nhánh, bộ dạng phục tùng túi đầu, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Trầm mặc một lát sau, Huyền Đế lên tiếng lần nữa, tiếng cười hùng hậu, hai vị đạo hữu làm gì cùng châm tranh chấp? Bạch Giao vốn là ta huyền người trong tộc, lẽ ra phải do chấm thu vì đệ tử, đây là thuận lý thành chương sự tình. Long Đế nghe vậy, khẽ lắc đầu, trong mắt hình như có tứ hải gợn sóng, Huyền Đế lời ấy sai rồi. Theo bản đế biết, Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng chính là từ nhân tộc địa giới mà đến, bất quá là tới trước ngươi Thiên Huyền đại lục tạm cư, tính không được chân chính huyền tộc yêu tu. Đã không phải ngươi tộc loại, tự nhiên đi ở tùy tâm. Chỉ cần bản thân nàng nguyện ý, tứ hải bát hoang, nơi nào không thể làm nhà. Nhập ta Long cung, cũng không gì không thể. Huyền Đế nghe xong, trên mặt ý cười hơi nhạt, cổ sơ khuôn mặt bên trên lướt qua một tia vẻ lo lắng, ồ, xem ra hôm nay Long đạo hữu là quyết tâm, muốn cùng chấm tranh tên đồ đệ này rồi. Lương tài mỹ ngọc, người gặp có phần. Huyền Đế tọa hạ đã cường giả như mây, tội gì cùng ta tranh một hậu bối. Long Đế không nhanh không chậm đỉnh trở về. Mắt thấy Huyền Đế ngữ khí bất thiện, Long Đế cũng không nhượng bộ chút nào, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Cho dù ai đều nghe ra được kêu bình thản lời nói hạ phun trào mạch nước ẩm, không ít yêu tu trong lòng cuộn loạn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo lưng. Đế chi nộ, thây nằm và rằng, ai có thể tiếp nhận? Long Đế cùng Huyền Đế đối chọi gay gắt, đây chính là dao động toàn bộ yêu tộc cách cục đại sự. Một khi hai vị bệ hạ coi là thật ở chỗ này lên xung đột, ở đây ngàn vạn sinh linh nên đi nơi nào? Không ít tu sĩ nội tâm cuộn loạn, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, ẩn ẩn có một loại đại họa lâm đầu, sẽ có kinh thiên lớn chuyện phát sinh dự cảm. Mới còn ồn ào náo động viên náo hội trường, giờ phút này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền hô hấp âm thanh đều tận lực giảm thấp xuống. Túc sát chi khí, y mắng tràn ngập. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Vương chỗ ngồi, một tiếng cười khẽ như xuân tuyển thấu ngọc, lặng yên tan ra ngưng trệ bầu không khí. Thú vị. Thanh Đế khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng cười nói, nàng này tư chất cố nhiên không tồi, nhưng có thể để cho ba vị đạo hữu tranh nhau thu đồ, cảnh tượng như vậy, bản tọa vẫn là lần đầu thấy. Bản tọa cũng có chút hiếu kỳ. Nàng này trên thân, đến tột cùng cất giấu cỡ nào bí mật, có thể dẫn động cục diện như vậy. Lời còn chưa dứt, nàng thân ảnh đã từ vương tọa bên trên giảm đi, như luồng gió mát thổi qua, tiếp theo một cái chớp mắt liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trúc phúc trên đài, cùng Bạch Giao gần trong gang tấc. Tóc xanh như suối, lụa trắng dương nhẹ. Tại ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Thanh Đế duỗi ra một con làm trắng như ngọc tay, chụp tại Bạch Giao đầu vai. Lại để ta xem một chút, trên người ngươi đến tột cùng cất giấu cỡ nào bí mật. Nàng có chút hăng hái đánh giá trước mắt vị này tân nhiệm khôi thủ, lụa mỏng sau đôi mắt bên trong, khô khốc luân chuyển chi ý lặng yên gia tốc. Cái này đột ngột tiến hành, khiến toàn trường ngạc nhiên. Người bên ngoài coi như bỏ qua, rồng, huyền, bạch tam đế ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Huyền Đế lông mày cao lại, trầm giọng nói, Thanh Đế, ngươi thân là một phương chí tôn, cử động lần này khó tránh khỏi có chút thiếu sót ta. Long Đế cũng ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp lời nói, không tệ. Nàng này đã nhập bản đế suy tính, vô cùng có khả năng trở thành ta Long cung truyền nhân. Thanh Đế như vậy mạo muội dò xét lai lịch của nàng, là dụng ý gì? Đối mặt hai vị chí tôn chất vấn, Thanh Đế ánh mắt lưu chuyển, lụa trắng hạ chuyển đến một tiếng cười khẽ, hai vị đạo hữu nói quá lời. Bản tọa bất quá nhất thời hiếu kỳ thôi, nếu có chỗ mạo phạm, ở đây hướng hai vị bồi lễ. Nàng lời tuy khiêm tốn, nhưng này chỉ chụp tại Bạch Giao đầu vai tố thủ lại không núp nhích tí nào. Không biết có phải hay không là ảo giác, đám người lại từ Thanh Đế cử động bên trong, ẩn ẩn cảm thấy một tia ý uy hiếp. Chương 2556, chúc phúc chương 2556, chúc phúc. Yên lặng sau một lát, Huyền Đế thản nhiên nói, Thanh Đế, người này ngươi cũng nhìn, cho dù ngươi cũng cố ý thu đồ, dù sao cũng nên hỏi qua bản thân nàng ý nguyện. Hẳn là, ngươi phải dùng mạnh hay sao? Bạch Đế cười lạnh một tiếng, còn xin Thanh Đế tự trọng, chớ có tự hạ thân phận. Thanh Đế nghe vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, thản nhiên nói, ba vị đạo hữu quá lo lắng. Bản tọa bất quá là nhất thời hiếu kỳ, mới tra xét rõ ràng một phen, phát hiện nàng này hoàn toàn chính xác tư chất thượng giai. Nhưng cái này trăm vạn năm đến, giống như nàng như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng không phải gần như không tồn tại. Bản tọa thực tại bất minh bạch, vì sao ba vị đạo hữu đều muốn tranh nhau thu nàng làm đồ? Hẳn là, nói đến đây, có chút nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua tam phương vương tọa, lụa mỏng không gió mà bay, nàng này trên thân còn cất giấu cái gì ngay cả bản tọa đều không thể phát giác bí mật hay sao? Lời vừa nói ra, Tam Đế đôi mắt chỗ sâu cũng có một tia biến hóa rất nhỏ. Người bên ngoài khó mà nhìn ra, nhưng Thanh Đế thấy rõ và bật, tất nhiên là rõ ràng trong lòng. Chỉ gặp nàng nụ cười trên mặt càng tăng lên, ôn nhu nói, thôi được, hôm nay đúng lúc gặp tình hội, có được ba vị đạo hữu con này nhà hứng, bản tọa cũng lẫn vào một cước. Liên hỏi một chút nhìn, tiểu bối này đến cùng sẽ bái ai là thầy. Nói xong, mắt đẹp chuyển hướng Bạch Dao, khoe miệng mỉm cười, tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Còn lại tam đế mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt cũng đều cùng nhau quét tới. Bạch Dao đứng ở chúc phúc giữa đài, bốn vị đế tôn ánh mắt như vực sâu như núi, ép tới nàng tay áo không gió mà bay. Nàng tựa hồ không dám ngẩng đầu, bộ dạng phục tùng túi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Nhận được bốn vị bệ hạ hậu ái, Bạch Dao sợ hãi, nhưng chuyện bái sư quan hệ trọng đại, không dám kinh suất. Bốn vị bệ hạ tu vi thông thiên, ai cũng có sở trường riêng, Bạch Dao tư chất ngu dốt, chỉ sợ lựa chọn có sai lầm, cô phụ bệ hạ mong đợi. Nàng hơi chút dừng lại, thanh âm càng thêm kính cẩn nghe theo, có thể mời bốn vị bệ hạ đồng thời chúc phúc. Mượn bản nguyên yêu lực tẩy luyện cơ hội, có thể rõ ràng Bạch Dao huyết mạch đến tuột cùng bị kia bệ hạ chi đạo càng thêm phù hợp. Đến lúc đó, Bạch Dao lại làm lựa chọn, mới có thể không phụ bốn vị bệ hạ kỳ vọng cao. Nói xong, nàng lại lần nữa làm một lễ thật sâu, tư thái khiêm tốn, lặng chờ đế âm. Rồng, Huyền, Bạch Tam đế lẫn nhau, âm thầm hình như có một cái chớp mắt thương nghị. Một lát sau, Huyền đế cười ha ha một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, "Thiện, liền theo ngươi lời nói." Lời còn chưa dứt, hắn đã từ vương tọa đứng dậy, bước ra một bước, ám kim thần quang lắt thành đế lộ, thân ảnh chớp mắt rơi vào chúc phúc trên đài, chiếm cứ phương bắc chi vị. Long đế thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân xanh thảm thần quang lóe lên, lướt sóng mà tới, rơi vào phương nam. Bạch đế khẽ bước cằm, lưu phong vờ quanh, vô thanh vô tức ở giữa đã đứng tại chúc phúc đài phương tây. Tứ đế đều chiếm một phương, khí độ khác lạ, hoặc uy nghiêm, hoặc bình ngông, hoặc thanh lãnh, hoặc linh hoạt kỳ ảo. Bàng bạc đế uy sẽ lẫn, cả tòa chúc phúc đài phảng phất tự thành một phương thiên địa, dẫn tới bạn yêu nín hơi, không dám ngưỡng mộ. Tại cái này khổng lồ uy áp dưới, Bạch Dao thật giống như một con nhu nhược thỏ con, thân thể run nhẹ nhẹ, ngay cả thở mạnh cũng không dám nhất thanh. "Chư vị, bắt đầu đi." Huyền đế thản nhiên nói. Còn lại ba người không nói gì, chỉ yên lặng đưa tay, đầu ngón tay riêng phần mình ngưng tụ bản nguyên yêu lực. Sau một khắc, bốn người đồng thời xuất thủ. Huyền đế cũng chỉ một điểm, ám kim thần quang giống như thủy triều tuôn hướng Bạch Dao. Trong vầng hào quang ẩn hiện vạn thú buôn đằng chi tượng, bá đạo uy nghiêm, trừ thấu kinh mạch. Bạch Dao sau lưng lập tức hiện hiện ngàn vạn hư ảnh thú hồn, yêu lực ba động cấp tốc tăng cường. Long đế thì tay áo phất một cái, xanh thảm đạo vận như hải triều pháp phối. Bạch Dao sau lưng lập tức hiện ra vô tận hải uyên hư ảnh, sóng cả mãnh liệt ở giữa ẩn có long ngâm quanh quẩn, bên ngông thủy linh chi lực tẩy luyện quanh thân. Bạch đế bấm tay gảy nhẹ, thuần trắng lưu quang lặng yên mà tới. Lưu phong vờn quanh ở giữa, Bạch Dao sợi tóc không gió mà bay, thân hình càng thêm phiêu miểu xuất trần, phản phất sau một khắc liền muốn hóa thành lưu phong tán đi. Cuối cùng, thanh đế tố thủ dương nhẹ, một sợi xanh tươi điểm sáng không có vào Bạch Dao tim. Sinh cơ lưu chuyển, khô khốc giao thế, Bạch Dao khí tức quanh người khi thì như đầu mùa xuân mầm non, khi thì giống như cuối thu lá rụng, diễn hóa lấy sinh mệnh luân chuyển chỉ lý. Tứ sát thần quang như thiên hà treo ngược, ầm vang rót vào Bạch Dao thể nội. Ám kim thần quang bên trong vạn thú buôn đằng, tẩy luyện lấy gân cốt của nàng huyết đục, xanh thảm hải triều bên trong từng hồi rồng gầm, cọ rửa kinh mạch của nàng yêu lực, thuần trắng lưu phong y mắng vờ quanh, rèn luyện nàng căn cốt khí tức, xanh tươi điểm sáng không có vào tim, tư dưỡng nàng bản nguyên chân linh. Bạch Dao da thịt nổi lên như lưu ly quang trạch, mỗi một tấc máu thịt đều đang điên cuồng hấp thu đế cảnh chúc phúc. Xanh nhạt cung trang không gió mà bay, bay phất phới, khí tức quanh người liên tục tăng lên, dường như đã đột phá phàm tục cực hạn. Dưới đài ngàn vạn yêu tu thấy tâm thần quấy động. Tứ đế đồng uy, đây là vạn năm có gặp thịnh cảnh a. Bạch Dao có thể đồng thời tiếp nhận tứ đế chúc phúc mà không bằng, bực này tư chất cũng là người tiên. Cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác nàng cùng trước đó rất khác nhau? Lại cho ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác áp bách. Một nữ yêu kinh ngạc nói. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh liền có một vị lao yêu trầm giọng nói, không phải là ảo giác. Ta cũng cảm thấy, nàng cảnh giới bây giờ phi thường huyền diệu, giới vu thánh cũng không phải thánh ở giữa, duy nhất khiếm khuyết chính là thanh khí. Lại có việc này. Bên cạnh chúng yêu đều mở to hai mắt nhìn. Như cơ duyên này, tuyên cổ không thấy. Nàng này ngày sau tất thành ta yêu tộc kình thiên chi trụ. Có yêu tu cảm khái nói. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp. Liền ngay cả thiết phách, Tô Tiểu Hồ chờ thiên kiêu cũng mặt lộ vẻ rung động, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia cỗ chính tại thuế biến bàng bạc lực lượng, kia là viễn siêu cùng giai, thậm chí đụng chạm đến thánh cảnh ngưỡng cửa khí tức khủng bố. Ầm ầm. Bốn cỗ bản nguyên yêu lực tại Bạch Dao đỉnh đầu dung hội, bán ra ước vạn đạo chói lọi cực quang. Hào quang bên trong mơ hồ có thể thấy được thanh long cùng huyền hổ chém giết, lưu phong trung hải triều tướng kích, cổ mục cùng băng tinh cộng sinh diệt. Pháp tắc mảnh vỡ như lưu ly văng khắp nơi bay vụn, đem phương viên trăm dặm tầng mây nhuộm thành mỹ lệ bức tranh. Toàn bộ quá trình kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu, Long đế bỗng nhiên mở miệng, bản đế Hán Hải Long Nguyên còn hưởng thụ. Tứ hải chi lực đã vì ngươi tẩy tủy, nhưng nguyện theo ta, Long cung vạn năm nội tình đều là ngươi sở dụng. Đầu ngón tay hắn xanh thảm yêu lực chừa tán, trong mắt mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Vừa dứt lời, liền nghe Huyền đế cười lạnh một tiếng, Long cung con đường tu luyện không thích hợp ngươi, chấm vạn thú đế huyết đã vì ngươi tái tạo căn cốt, tương lai thiên huyền đại lục tài nguyên mặc cho ngươi lấy dùng, đến đây đi. Ám kim thần quang tại quanh người hắn lưu chuyển, trong giọng nói lại lộ ra một tia hiếm thấy vội vàng. Ha ha, dịch cân tẩy tủy, đổi căn cốt, cái này đều không tính là gì. Bạch đế thanh lãnh thanh âm vang lên theo, Bạch Dao, bản đế trời trong thánh hơi thở đã giúp ngươi tăng trưởng khí vận, từ nơi sâu xa thiên đạo tại ngươi, đây mới là ngươi cần nhất. Mau tới bản đế bên người, bảo đảm ngươi một bước lên trời. Ba vị yêu đế đồng thời hướng Bạch Dao phát ra mời, mặc dù đế uy hiển hách, lại ẩn ẩn lộ ra một chút không bình thường bất tiết. Bạch Dao đứng ở chúc phúc giữa đài, tứ sát thần quang tại nàng quanh thân lưu chuyển va chạm, nhấc lên phần phật cương phong. Nàng cúi đầu không nói, áo trắng tại trong cuồng phong tung bay như mây, tóc dài tùy ý bay lên, giống như nguyệt cung tiên tử rơi vào phàm trần. Nhanh làm quyết định. Huyền đế không kiên nhẫn thúc giục nói, đến cùng với ai? Long đế cũng tản mát ra uy áp, phản phất muốn đem Bạch Giao bước đến bên cạnh mình. Nhưng dù cho như thế, Bạch Giao vẫn là đứng bước bất động, phản phất bị bốn vị yêu đế uy áp chấn nhiếp, căn bản bước không ra chân. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục thời điểm, Bạch đế trong mắt đông nhiên hàn mang lóe lên. Đã khó mà lựa chọn, không nếu như để cho bản đế thay người quyết định. Lời còn chưa dứt, hắn lại không lại chờ đợi, tay phải năm ngón tay thành chảo, cách không chụp vào Bạch Giao tim. Trong chốc lát, cả phiến tiên địa phản phất ngưng kết. Thuần trắng lưu quang từ hắn lòng bàn tay đổ xuống mà ra, hóa thành năm đạo bóng ánh sáng long lanh pháp tắc xiển xích, không nhìn còn lại tam đế yêu lực bình chướng, đâm thẳng Bạch Giao tâm mạch. Bang lang lang. Năm đạo bóng ánh xiển xích vừa mới chạm đến Bạch Giao thân thể, tựa như linh xà chui vào thể nội. Bạch Giao quanh thân quang hoa trong nháy mắt hỗn loạn, tứ sát thần quang bị ngạnh sinh sinh ép ra, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Nàng thân thể cực chấn, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ thống khổ. Mắt Trần có thể thấy từng sợi ngân huy từ nàng tim bị cưỡng ép kéo ra, như trăng hoa chảy xuôi, lại dẫn cổ lão man hoang cuồng ngạo khí tức, thuận kia năm đạo xiển xích, từng tia từng sợi hướng chạy Bạch Đế lòng bàn tay. Mà tại ngân huy ly thể đồng thời, Bạch Giao khí tức cũng đang chậm rãi rơi xuống, da thịt mất đi quang trạch, liền ngay cả tóc dài đen nhánh cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sẫm trắng. Cái này, đây là dưới đài có yêu tu la thất thanh, nhưng lập tức bị bên cạnh đồng bạn gắt gao che miệng. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem chúc phúc trên đài phát sinh một màn. Bạch Đế lại cưỡng ép rút ra Bạch Giao huyết mạch chi lực. Đường đường yêu đế, một phương chí tôn, lại trước mắt bao người, cướp đoạt một cái tạo hóa cảnh tiểu bối huyết mạch chi lực. Cái này, làm sao có thể? Một cái nhiều năm lão yêu tự lẩm bẩm, toàn thân đều đang phát run. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết ranh giới cuối cùng. Toàn bộ hội trường giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh nói không ra lời. Trong đám người, một thiếu nữ tóc bạc sắc mặt trắng bệnh, hai tay không tự giác rào gấp góc áo. Nàng này chính là Ai Yề Mạc Ca. Ngay tại vừa rồi, nàng còn vì cô đoạt được chức thủ khoa mà lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng không ngờ, trong nháy mắt tình thế chuyển tiếp đột ngột. Cô. Nàng thì thào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Đứng tại nàng bên cạnh Y Lì một chiếc đồng dạng mặt lộ vẻ sợ hãi, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, thân thể run lẩy bẩy. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là cưỡng chế sợ hãi, lặng lẽ lôi kéo A Y Lì Mạn Ca ống tay áo, đưa nàng hướng phía sau mình mang theo mang, tựa hồ nghĩ thừa dịp đám người không sẵn sàng, mang nàng thoát đi nơi thị phi này. Cùng lúc đó, trên đài cao, hai cố đế uy ẩm vang bộc phát. Bạch đế, ngươi dám! Huyền đế cùng Long đế đồng thời gầm hét. Nhưng mà hai người trong mắt lại không nửa phần ý ngăn cản, ngược lại đồng thời xuất thủ. Huyền đế quanh thân ám kim thần quang tăng gọn, hóa thành một con kình thiên cự trường, lòng bàn tay vạn thú đồ đằng lưu chuyển, thẳng đến Bạch Giao thiên linh. Trường gió lướt qua, hư không băng liệt, đúng là muốn đem nàng quanh thân huyết mạch nổ tận gốc. Gần như đồng thời, Long đế thét dài một tiếng, xanh thảm yêu lực hóa thành chín đầu thủy long xoay quanh mà ra. Miệng rồng đại trương, lại trực tiếp cắn Bạch Giao toàn thân, đạo đạo ngân huy bị ngạnh sinh sinh từ nàng trong thất khiếu rút ra, giữa không trung phát ra thê lương tê minh. Ba cố đế cảnh yêu lực tại chúc phúc trên đài kịch liệt va chạm. Bạch Giao thân thể tại tam sắc thần quang bên trong kịch liệt rung động, cả người bị lôi kéo đến lơ lửng giữa không trung. Ngân huy, tơ máu, lưu quang như mạng nhện từ trong cơ thể nàng bắn ra, phân biệt tuần hướng ba vị yêu đế. Nàng xanh nhạt cung trang vỡ vụn thành từng mảnh, da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, ô tóc đen dài trong nháy mắt tuyết trắng như dương. Nguyên bản thanh lãnh trên dung nhan che kín vẻ thống khổ, lại liền hô một tiếng kêu rên đều không phát ra được, chỉ có đôi tròng mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó. Ba vị đạo hữu, cái này là ý gì? Thanh đế thanh lãnh âm thanh ầm vang lên, mang theo một tia kinh sợ. Nàng tay áo phất một cái, ngàn vạn xanh tươi chỉ riêng mầm trống rỗng nở rộ, hóa thành tầng tầng lớp lớp bình chướng bảo hộ ở Bạch Giao trước người, ý đồ ngăn cách kia ba cổ bá đạo cướp đoạt chi lực. Hừ. Huyền đế lạnh hừ một tiếng, quanh thân thần quang tăng gọn, vạn thú hư ảnh từ hư không lao nhanh mà ra, rót thành một đạo hủy thiên diệt địa ám kim dòng lũ. Kia dòng lũ bên trong phảng phất có ước vạn thú hồn lao nhanh, lôi cuốn lấy nghiền nát vạn vật bá đạo đế uy, bay thẳng thanh đế mà đi. Gần như đồng thời, Long đế cùng Bạch đế cũng không hẹn mà cùng xuất thủ. Long đế đơn trưởng lăng không ấn xuống, toàn bộ thương khung bỗng nhiên hóa thành vô tận hải uyên. Xanh thảm thần quang từ cựu thiên rủ xuống, ngưng tụ thành nước vạn trôi xanh đậm thủy kiếm, mỗi một trôi đều do huyền minh nước nặng biến thành, mũi kiếm lưu chuyển ở giữa chiếu dọi ra chư thiên tinh thần tịch diệt chi cảnh. Thủy kiếm thành trận, như thiên hà vỡ đê, những nơi đi qua vạn vật bể lưu, ngay cả ánh sáng âm đều bị cuốn vào trong đó. Bạch đế càng là không nói một lời, chỉ đem tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ một thoáng, bên người mây trôi đều hóa thành thuần trắng lông vũ, mỗi một phiến lông vũ tản mát ra đặc biệt yêu lực ba động, ước vạn lông vũ hội tụ thành chôn vùi vạn vật phong bạo, những nơi đi qua hư không vỡ vụn, từ bốn phương tám hướng phong kín thanh đế tất cả đều lui. Tam đế liên thủ, thần uy hăng thế. Dưới đài quan chiến tất cả mọi người, ngoại trừ thánh cảnh cường giả bên ngoài, cơ hồ tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, bị cái này đế uy ép tới không ngẩng đầu được lên. Liền xem như thánh cảnh cường giả, giờ phút này cũng thấy khí huyết cuồn cuộn, miệng đắng lưỡi khô, trong lúc nhất thời lại không phát ra được thanh âm nào. Chân tướng hơi bày rồi sao? Trên đài cao, thanh đế cười lạnh một tiếng, lụa mỏng không gió mà bay. Đối mặt ba đạo hủy thiên diệt địa đế cảnh thần thông, nàng một tay trước người hư hoạch, khô khốc luân chuyển đạo vận từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Theo nàng thi pháp, cả tòa chúc phúc đài kịch liệt rung động, vô số to như núi mạch thái cổ dây leo phá vỡ hư không, mỗi một cây dây leo bên trên đều hiện lên lấy một tộc cổ lao yêu văn, lẫn nhau tung hoành xen lẫn, hình thành một cái cự đại bình chướng. Oanh! Ba vị yêu đế thần thông hung hăng đâm vào dây leo bình chướng bên trên, bộc phát ra chôn vùi vạn vật quang mang. Thanh đế thân hình lay nhẹ, lụa trắng dương nhẹ, bình chướng bên trên cổ lao yêu văn liên tiếp ảm đạm. Nàng lấy sức một mình đối cứng tam đế, dây leo bình chướng không ngừng co bảo, từ bao phủ cả tòa chúc phúc đài đến chỉ có thể bảo vệ quanh thân ba trượng. Lụa trắng biên giới lặng yên hóa thành cho bụi, lộ ra một đoạn như ngọc cằm. Ngay tại bình chướng sắp triệt để vỡ vụn sát na, chúc phúc giữa đài, nguyên bản bộ dạng phục tùng túi đầu, khí tức suy yếu bạch dao, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tấm tiêu che kín vẻ thống khổ trên mặt, khóe miệng lại có chút giơ lên, ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Sau một khắc, nàng quanh thân bắn ra khó nói lên lời quỷ dị quang mang. Quang mang kia không phải vàng không phải ngọc, không phải hắc không phải bạch, phản phất ngưng tụ thế gian hết thảy mâu thuẫn sắc thái, nhưng lại bày biện ra một loại thuần túy không chi sắc. Quang mang ở sau lưng nàng cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một bức huyền ảo khó lường đồ án. Chỉ gặp hai cái to lớn ngân sắc vòng tròn trôi nổi tại không, từ vô số tinh mịn đến cực hạn huyền diệu phù ban đầu đôi tướng ngập. Vòng tròn chính giữa, một đạo thẳng tắp ngân sắc đường dọc ở giữa xuyên qua, phản phất định trụ thời không, phân chia thiên địa. Chính là thiên hành đồ. Chương 2557, thiên hành luật chương 2557, thiên hành luật đồ án thành hình sát na, cả phiến thiên địa cũng vì đó một tịch. Bạch Giao đứng ở thiên hành đồ dưới, tuyết trắng tóc dài không gió của mũ, vỡ vụn tay áo phần phật tung bay, trong mắt lại không nửa phần thống khổ cùng sợ hãi, chỉ còn lại sâu không thấy đáy bình tĩnh. Cùng lúc đó, dây leo bình chướng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời thanh quang phiêu tán. Huyền đế ám kim dòng lũ, long đế ước vạn thủy kiếm, bạch đế thuần trắng phong bạo, ba đạo hủy thiên diệt địa đế cảnh thần thông lại không trở ngại, hung hăng đánh vào thanh đế trên thân. Ầm. Trong tiếng nổ, thanh đế thân hình hơi chao đảo một cái, lụa trắng triệt để hóa thành cho bụi, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt. Nàng hướng về sau liền lùi mấy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, quanh thân thanh quang chập chờn mấy lần, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng mà, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Huyền đế, Long đế, Bạch đế lại cũng cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, như gặp phải trọng kích, thân bất do kỷ hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước. Huyền đế trước ngực áo bào y mắng vỡ ra, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương thình lình hiện hiện, ám kim đế huyết vẩy xuống trời cao, Long đế vai phải bỗng nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, xanh thảm lân phiến tứ tán bay ra, Bạch đế cánh tay trái càng là quỷ dị vặn bẹo biến hình, phản phất bị vô hình cự lực nặng sinh sinh bẻ gãy. Chuyện gì xảy ra? Bạch đế ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Mặc dù hắn nhóm thương thế trên người không giống nhau, nhưng nhìn cùng thanh đế thụ thương có quan hệ, bởi vì trong nháy mắt này, bốn người thương thế trên người trình độ thế mà hoàn toàn tương tự. Thiên hành luật, đây là thương tổ thủ đoạn. Long đế bỗng nhiên quát khẽ nói. Huyền, Bạch đế nghe xong, chợt tỉnh ngộ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chúc phúc giữa đài bạch giao. Chỉ gặp nàng này đỉnh đầu, thiên hành đồ chính chiếu sáng rạng rỡ. Kia hai cái ngân sắc vòng tròn chậm chậm xoay tròn, vòng bên trong phủ văn như ngân hà lưu chuyển không thôi. Trung ương cái kia đạo thẳng tắp đường dọc thì bắn ra chói mắt ngân quang, phản phất thế gian này nhất công chính định luật, công bằng, tản mát ra không có thể lay động, tuyên cổ bất biến mênh mông khí tức. Ba vị chí tôn, tiểu nữ tử huyết mạch chi lực tư vị như thế nào, còn hài lòng? Bạch Giao khỏe miệng mỉm cười, trên mặt hiện hiện bệnh trạng đỏ ửng, phản phất uống vào một chén liệt hữu. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kỳ lạ từ trên người nàng phát ra, kia là thuần vị không còn che giấu cùng ngạo. Cứ việc tu vi của nàng tại đế cảnh trước mặt nhỏ bé như sâu kiến, nhưng giờ này khắc này, nàng ngẩng đầu đứng ở chúc phúc trên đài, ánh mắt đảo qua tứ phương đế tôn, lại mang theo bệ nghệ thiên hạ tư thái. Cùng một thời gian, hội trường nơi hẻo lánh, một người mặc xanh nhạt tăng bảo tiểu sa di bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chúc phúc trên đài bạch giao, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Người này chính là Vô Thiên Phật. Trải qua bí cảnh một nhóm, hắn khổ tu nhiều năm nhục thân hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù về sau lại tái tạo nhục thân, nhưng thực lực đã giảm mất đi nhiều, thành hiện tại bộ này không tranh quyền thế tiểu sa di hình tượng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Tiểu Sa Di bờ môi run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm, tội một trong mạch, rõ ràng đã bị chúng ta liên thủ diệt tuyệt, làm sao? Làm sao còn sẽ có người sống ở trên đời này? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên giật cả mình, thế mà vô ý thức lui về sau một bước, phản phất muốn rời xa cái kia chúc phúc đài, rời xa cái kia tản ra cuồng ngạo khí tức nữ tử. Cùng lúc đó, trên đài cao, Rồng, Huyền, Bạch Tam Đế đều là sắc mặt âm trầm. Tiểu bối, ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Huyền Đế trầm giọng gầm thét. Bạch Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay lau đi khóe môi vết máu, ánh mắt đảo qua bốn vị đế tôn, thản nhiên nói: Ba vị trí tôn mới rút ra ta huyết mạch chi lực lúc, nhưng từng nghĩ tới huyết mạch này bản thân chính là môi giới. Bây giờ bốn vị trí tôn đã trên người ta ký thiên hành khế. Này khế không tiêu tan, chư vị chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Khá lắm tiểu bối, lá gan ngược lại là rất lớn. Long đế trong mắt tàn khốc lóe lên, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, ngươi người sau lưng đến cùng là dụng ý gì? Bạch Giao nghe vậy, ý cười càng sâu, thanh âm réo rắt, thương tổ không muốn gặp yêu tộc nội đấu. Nam tộc bản đồng khí liên chi, vì sao phân lẫn nhau? Ba vị trí tôn âm thầm tính toán thanh đế, quả thật nghịch thiên mà đi. Không bằng đến đây dừng tay, đình chiến dừng binh, như thế nào? Làm cản. Bạch đế giận quá thành cười, chỉ là một cái tiểu yêu, cũng dám ở chúng ta trước mặt khẩu xuất của nôn. Bản đế bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay áo hàn quang chợt hiện, một đạo thuần trắng lông vũ như thiên đao chém xuống, những nơi đi qua hư không đông kết, thẳng đến Bạch Giao mi tâm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, chợt thấy bóng người lóe lên, thanh đế đã ngăn tại Bạch Giao trước mặt. Nàng tố thủ nhẹ phẩy, khô khốc luân chuyển đạo vận như sóng nước dập dờn, kia lăng lệ lông vũ lại nàng đầu ngón tay ba tấc trước lặng yên trừ khử. muốn giết nàng, trừ phi trước hết giết ta. Thanh đế thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ đế uy. Cặp kia chất chứa sinh diệt đôi mắt đảo qua tam đế, sau lưng ngàn vạn dây leo hư ảnh lại lần nữa hiện hiện, như long xà quay quanh, bảo vệ sau lưng bạch giao. Bạch đế thấy thế, cười lạnh một tiếng, ngươi lấy lực lượng một người, cũng nghĩ chống cự ba người chúng ta. Thanh đế sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, dùng ít được nhiều, ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ ta bọn bốn người đã ký tiên hành khế. Thương tổ thủ đoạn, chắc hẳn chư vị cũng có hiểu biết, thiên hành luật ảnh hưởng phía dưới, chỉ cần là chúng ta bốn người ở giữa chiến đấu bất kỳ cái gì một người thụ thương, còn lại ba người đều lại nhận ngang nhau trình độ phản vệ. Nói đến đây, hai mắt nhắm lại, thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo, như ba vị khăng khăng muốn cá chết lưới rách, quyền kia đế liền phụng đổi tới cùng. Lời vừa nói ra, rồng, huyền, bạch tam đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Nguyên đến nhân tộc cựu tổ đều có đạo luật, là độc lập với thiên đạo quy tắc bên ngoài thiết luật. Ngày này hành luật chính là thương tổ thủ đoạn, chính là bọn hắn ba vị đế tôn cũng không thể vi phạm. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, thanh đế chịu bất luận cái gì thương thế, đều sẽ lấy đồng dạng trình độ phản vệ đến trên người bọn họ. Thật sự như thanh đế lời nói, cá chết lưới rách. Ba vị đế tôn ánh mắt giữa không trung ngắn ngủi giao hội, dù chưa ngôn ngữ, cũng đã có ngàn vạn so đo tại trong im lặng lưu truyền. Huyền đế trong mắt ám kim quang mang sáng tối chập chờn, long đế đáy mắt biển cả sinh sóng, bạch đế quanh thân lưu phong vần quanh. Chúc phúc trên đài, nhất thời lại lâm vào quỷ dị giằng co. Chốc lát sau, chợt nghe cười lạnh một tiếng, long đế trước tiên mở miệng, thanh đế thể diện thật lớn, có thể mời được thương tổ. Xem ra ngươi đã sớm biết chúng ta kế hoạch. Nhưng cái này lại như thế nào, trừ phi thương tổ bản nhân đích thân đến, nếu không ngày này hoành khế còn có thể hộ ngươi cả một đời hay sao? Cùng lắm thì đưa ngươi vây ở chỗ này chờ thiên hành khế thời hạn thoáng qua một cái, ngươi còn không phải chắp cánh khó thoát. Không tệ. Bạch đế cũng cười nói, thương tổ ở xa nhân tộc đại lục, cách càng xa, ngày này hoành luật hiệu quả lại càng kém, ở tại chúng ta yêu lực ảnh hưởng dưới, chỉ sợ không gian nửa ngày liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó ngươi lại ứng đối ra sao? Không nhọc ba vị đạo hữu hao tâm tổn trí, bản đế đã dám đến, tự có kế thoát thân. Thanh đế từ đầu đến cuối thong dong, ánh mắt tại ba vị yêu đế trên thân đảo qua, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu đối sau lưng Bạch Giao phân phó nói, "Lộng thủ đi, cần tuân bệ hạ chi mệnh." Bạch Giao mỉm cười gật đầu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu đội trời hoành đồ đột nhiên lên không, ngân huy vẩy xuống như thác nước. Phải hoàn thành một bước cuối cùng, còn cần mượn Thanh đế bệ hạ yêu lực dùng một lát. Bạch Giao nói khẽ, "Có thể." Thanh đế không có nửa điểm do dự, trở tay đặt tại nàng đầu vai. Bàng bạc yêu lực như giang hà trào lên, liên tục không ngừng rót vào Bạch Giao thể nội. Bạch Giao quanh thân ngân quang đại thịnh, thiên hành đồ tùy theo kịch liệt rung động, vòng bên trong phủ văn lưu chuyển như ngân hà ngược lại tả. Ngươi muốn làm gì? Huyền đế con ngươi đột nhiên co lại, quát chói hai tiếng như kinh lôi nổ vang. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên xuất thủ. Ám kim đế bảo không gió của vũ, một quyền thẳng sâu thiên cung. Quyền phong những nơi đi qua, vạn thú hư ảnh lao nhanh gào thét, ngưng tụ thành một đạo xé rách hư không ám kim dòng lũ, bay thẳng giữa không trung ngân huy lưu chuyển thiên hành đồ. Đạo hữu làm gì nóng nội? Thanh lãnh chi tiếng vang lên, nhưng gặp thanh đế ngón tay ngọc nhẹ phẩy, ngàn vạn xanh tươi chỉ riêng mầm từ hư không nở rộ. Trong nháy mắt sen lẫn thành một chương đầy trời lưới lớn, khô khốc luân chuyển đạo vận như sóng nước dập dờn, ngạnh sinh sinh đem kia ám kim dòng lũ ngăn tại nửa đường. Oanh! Hai cố đế cảnh yêu lực ngang nhiên đụng nhau, tiêu tán dư ba đem quanh mình không gian kéo ra vô số vết rách. Ngay tại lúc thanh đế xuất thủ hóa giải huyền đế thế công cùng một thời gian, đạo thủ, rồng, bạch nhị đế trong mắt tinh quang nổ bắn ra, song song xuất thủ. Long đế trong tay áo xanh thảm thần quang ngút trời mà lên, hóa thành một đầu dữ tợn cổ long, mở ra thôn tiên miệng lớn vẻ hướng lên trời hành đổ, bạch đế chập ngón tay như kiếm, một đạo cô đọng đến cực hạn thuần trắng lông vũ phát sau mà đến trước, như khai thiên thần nhận thẳng chạm đồ án trung ương đường dọc. Hai đạo đế cảnh sát chiêu xé rách hư không, thừa dịp thanh đế bị huyền đế ngăn chặn trong chốc lát khe hở, muốn hủy diệt bạch giao đỉnh đầu thiên hành đồ. Thanh đế lúc này lại nghĩ hóa giải hai người thần thông đã không còn kịp rồi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, nàng thân hình như khói nhẹ phiêu chuyển, thế mà ngăn tại thiên hành đồ trước, lấy nụ thân của mình đón đỡ hai vị đế cảnh cường giả một kích toàn lực. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục liên tiếp nổ tung. Giữ tận cổ long hung hăng cắn lấy thanh đế vai trái, lông vũ thần nhận thì thật sâu khảm vào nàng cánh tay phải. Đế huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ bạo phục, nàng thân thể kịch chấn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà tại cùng một nháy mắt, ách, huyền đế, long đế, bạch đế cũng cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Phúc, phúc, phúc. Ba đám huyết vụ đồng thời tại ba vị đế tôn trên thân nổ tung, huyền đế vai trái máu thịt bé bét, long đế cánh tay phải gân cốt vỡ vụn, bạch đế trước ngực vỡ ra sâu đủ thấy xương vết thương. Thương thế vị trí mặc dù khác biệt, nhưng nghiêm trọng trình độ lại cùng thanh đế thời khắc này thương thế hoàn toàn nhất trí. Ngươi điên rồi. Bạch đế đè lại trước ngực vết thương, gương mặt tuấn mỹ bởi vì kinh sợ mà bặm mẻo, đón đỡ ta hai người một kích toàn lực, chính ngươi cũng muốn hồn phi phách tán. Thanh đế nhuốm máu khỏe môi lại làm giấy lên một vòng cười yếu ớt, sau lưng ngàn vạn dây leo như đám mây che trời bỗng nhiên khép lại, đem bạch giao cùng trời hành đồ triệt để bao phủ. Ngân huy tại thời khắc này tăng vọt đến cực hạn, thiên hành đồ trung ương đường dọc bắn ra quán thông thiên địa thần quang. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, thần quang sâu không, như chuyên cự bút, vẩy mực một bút. Chỉ một thoáng, huyền tộc thánh thành trên không dị biến nảy sinh, nguyên bản mặt trời chói chang vạn dặm trời trong, lại trong nháy mắt cởi tận quang hoa, hóa thành thâm thúy vô ngần vĩnh dạng. Trong màn đêm, nhật nguyệt tinh thần đều ẩn, duy gặp cái kia đạo thẳng tắp ngân huy như trụ trời sừng sững, trở thành phương thiên địa này duy nhất nguồn sáng. Ngươi muốn làm gì? Tam đế vừa kinh vừa sợ, trong lúc nhất thời càng nhìn không rõ thanh đế cùng bạch giao đến tột cùng ý muốn như thế nào. Lập tức các ngươi liền biết. Thanh đế mỉm cười, tố thủ vẫn như cũ chụp tại Bạch Giao đầu vai, đế cảnh yêu lực liên tục không ngừng quán thâu trong cơ thể nàng. Bạch Giao sắc mặt đỏ thắm như máu, phản phất bệnh nặng một trận, nhưng ngông cuồng lại không giảm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, tòa này tồn tại không biết nhiều ít vạn năm huyền tộc thánh thành, thế mà kịch liệt rung động. Lấy thánh thành làm trung tâm, quanh mình không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, đẩy ra tầng tầng lớp lớp vặn vẹo gợn sóng, phản phất có một con vô hình cự thủ tại quấy thiên địa. Núi non sông ngòi, cung khuyết lầu cát, đều tại gợn sóng bên trong trở nên mơ hồ, trong lúc nhất thời kỳ quái, hư thực khó phân biệt. Cùng lúc đó, thiên huyền đại lục các nơi, vô luận sông núi bình nguyên, giang hà biển hồ, phàm thiên nguyên thương hội sở kiến chi thành ao, đều tại thời khắc này sinh ra cảm ứng. Trước hết nhất hưởng ứng chính là tòa kia nguy nga hùng thành, Thiên Nguyên thành. Tòa này thương hội căn cơ sở tại, trên đường thành mỗi một viên gạch thạch đều sáng lên bùa chú màu bạc, cả tòa thành trì ẩm vang kịch chấn, lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong thành tu sĩ còn đang kinh ngạc, liền gặp lầu các đường đi, phường thị lâm viên đều hóa thành sáng chói lưu quang, như ngân hà cuốn ngược, xông lên cửu tiêu. Ngay sau đó, là tòa kia nghe tiếng xa gần huyền không thành. Thành trì nguyên bản trôi nổi tại biển mây ở giữa, giờ phút này phản phất nhận thiên hành đồ triệu hoán, ước vạn tinh quang rủ xuống, đem trọn tòa thành trì chiếu rọi đến như là lưu ly đúc thành. Huyền không thành phát ra kéo dài thanh minh, rất nhanh liền tránh thoát gắn bó nhiều năm vân hải thành cơ, hóa thành một đạo ngang qua chân trời tinh hồng, hướng về cái nào đó cố định quỹ tích màu trắng đuổi theo. Một thanh động thì trăm thành ứng. Từ bắc cảnh cánh đồng tuyết đến nam hải chi tân, từ tây hoang sa mạc đến đông vực dãy núi. Thiên Nguyên thương hội mấy trăm năm qua khổ tâm kinh doanh, âm thầm bố thiết 72 tòa lớn thành trì nhỏ, giờ phút này đều thức tỉnh. Mỗi một tòa thành trì đều bắn ra hào quang chói sáng. Xa xa nhìn lại, phản phất có 72 quả lưu tinh lịch thiên mà lên, kéo lấy thật dài quang vĩ, tại rộng lớn vô ngần thiên huyền đại lục trên không phát họa ra huyền ảo quỹ tích. Tinh quang như bút, thiên địa vì quyển. Những này tỏa ra ánh sáng lung linh sao trời quỹ tích lẫn nhau cấu kết, trong khoảnh khắc liền tạo thành một tòa bao phủ toàn bộ đại lục mênh mông trận đồ. Trận văn phức tạp đến cực hạn, nhưng lại không bàn mà hợp thiên đạo vật luật. Vô số tinh quang phủ văn tại trận đồ bên trong sáng tắt lưu chuyển, phản phất chu thiên tinh đấu tại lúc này bị đều triệu lâm nhân gian. Mà tòa này vượt ngang ước vạn dặm kinh thế đại trận, hạch tâm đầu mối then chốt chỗ, chính là huyền tộc thánh thành. Giờ này khắc này, cả tòa thánh thành đã bị đẩy trời tinh huy triệt để bao phủ. Nguyên bản bởi vì yêu đế giao phong mà động đãng bất an hư không, tại ngôi sao này đại trận chấn áp xuống, lại dần dần hướng tới bình ổn. Thánh thành bên trong ngàn vạn yêu tu ngửa đầu nhìn trời, đều bị cái này từ ngàn xưa không có kỳ cảnh chấn nhiếp, nhất thời lại quên hô hấp. Cái này, đây là trận pháp gì? Có thể dẫn động toàn bộ đại lục thành trì? Thiên Nguyên thương hội, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận liên tiếp, lại không người có thể nhìn thấu trận pháp này nguyên cơ. Kia phức tạp đến cực hạn tinh quang quy tích, không bàn mà hợp thiên đạo vật luật, nhưng lại lộ ra làm người sợ hãi không biết. Liên tại chúng yêu hoảng loạn lúc, trên đài cao, Long Đế sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bức kia vượt ngang ước vạn giảm tinh thần trận đồ, con ngươi đột nhiên rụt lại, Chu Thiên Na Di. Đây là Chu Thiên Na Di đại trận. Chương 2558, Khởi Nguyên Thánh Thụ chương 2558, Khởi Nguyên Thánh Thụ lời vừa nói ra, Huyền Đế cùng Bạch Đế cũng là sắc mặt kỳ biến. Dừng tay. Bạch Đế lại không cố cái khác, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ lão mà quỷ dị thủ ấn. Chỉ gặp quanh người hắn thuần trắng lông vũ không gió mà bay, mỗi một phiến lông vũ bên trên đều hiện lên ra tinh mịn kim sắc đường vân. Vạn vũ hóa hư. Theo hắn nhất thanh thanh hát, ngàn vạn lông vũ thoát ly thân thể, hóa thành vô số thuần trắng lưu quang, lại trên không trung hòa tan thành hoàn toàn mông lung quang vụ. Cái này quang vụ vô hình vô chất, phản phất không tồn tại ở cái thời không này, vòng qua thanh đế bày ra tầng tầng phòng ngự, lao thẳng tới Bạch Giao đỉnh đầu tiên hành đồ hệ tâm. Bạch Đế, chúng ta cũng là đối thủ cũ, một chiêu này còn muốn gạt ta a? Thanh Đế khép cười một tiếng, đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, đối kia phiến quang vụ nhẹ nhàng một nắm. Ông, cả phiến hư không phảng phất bị bàn tay vô hình nắm chặt. Ngay sau đó, nàng tố thủ thăm dò vào, năm ngón tay hư khép, phảng phất nhặt hoa hai lá, đầu ngón tay thanh quang lưu chuyển, lại từ kia phiến nhìn như hư vô trong màn xương lấp lóa, tinh chuẩn vê một viên thuần trắng lông vũ. Kia lông vũ linh hoạt kỳ ảo trong suốt, sáng long lanh như băng tinh, nơi trọng yếu lưu chuyển lên một sợi phá diệt vạn pháp đạo ngân. Nắt. Thanh Đế đầu ngón tay bước khẽ, lông vũ ứng thanh băng tán, hóa thành nhàn nhạt khói xanh. Cùng một thời gian, quang vụ kịch liệt chấn động, vô số lưu quang hướng vào phía trong sụp đổ, cuối cùng ầm vang bạo tán, như là ảo ảnh trong mơ, triệt để chôn bụi. Ngươi, mắt thấy Thanh Đế phá giải thần thông của mình, Bạch Đế trong mắt tàn khốc lóe lên, quanh thân yêu lực bừng bừng phân chấn, muốn lại thi thủ đoạn. Lại vào lúc này, oanh, Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ rung mạnh. Màn trời chậm rãi xé rách, thương khung như mặt gương vỡ vụn, một đầu vết rách to lớn xuất hiện tại thánh thành trên không. Vết rách bên trong cũng không phải là đen nhánh hư không loạn lưu, mà là một cái tĩnh mịch xoay tròn, phản phất cách rước vạn dặm vòng xoáy thông đạo. Thông đạo biến mở, ánh nắng tươi sáng, gió xuân ấm áp. Một gốc cành lá um tùm, tán cây che khuất bầu trời xanh ngắt cổ thụ, đang lặng lặng đứng sừng sững ở sáng rỡ xuân quang bên trong. Mỗi một chiếc lá đều chạy xuôi bàng bạc sinh cơ, mỗi một cành cây đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Gió nhẹ lướt qua, ngàn vạn cành lá khẽ đung đưa, tung xuống pha tạp quang ảnh. Thông đạo hai bên hoàn toàn là hai thế giới. Ta có phải hay không nhìn lầm cái kia? Chẳng lẽ là? Trạm Nhạc đợi ngửa đầu nhìn trời, thì thào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không sai được, nhất định là một tộc Khởi Nguyên Thánh Thụ. Vĩnh Tịch Chi Chủ trầm giọng nói. Khởi Nguyên Thánh Thụ, không phải tại một tộc thánh địa a? Làm sao lại xuất hiện tại đỉnh đầu chúng ta? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Không đúng, ta nhìn này cây cũng không hề rời đi một tộc đại lục, giống như là thông qua một loại nào đó thuật pháp hình chiếu đến chúng ta thánh thành trên không. Nhìn tới đây chính là Chu Thiên Na Di huyền diệu. Liên tại chúng yêu kinh nghi thời khắc, kia khởi nguyên thánh thụ ngàn vạn cảnh trận cùng nhau du lên, mỗi một chiếc lá đều sáng lên ôn nhuận thanh quang. Sau một khắc, vô số thanh quang như chảy nhỏ giọt dòng suối, từ cành lá ở giữa chảy xuôi mà xuống, rót thành một đầu vượt ngang ước vạn dặm màu xanh quang hà, xuyên qua vòng xoáy thông đạo, công bằng, chính rơi vào thanh đế trên thân. Thanh quang gần người, như mưa xuân nhuận vật. Thanh đế đứng yên nguyên địa, ánh mắt lưu chuyển, mắt trái bích đầm sinh sóng, mắt phải huyền băng tăng dã. Khô khốc luân chuyển chi ý càng thêm hòa hợp tự nhiên, phản phất nhất niệm có thể khiến vạn vật sinh sôi, nhất niệm nhưng gọi thiên quy tịch. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng thanh đế tu vi chưa chướng mảy may, khí tức lại phát sinh cải biến, phản phất cùng gốc kia chống trời cổ thụ cùng hô hấp, trung tiên cổ. Không ổn. Bạch đế con ngươi bỗng nhiên co vào, ánh mắt gắt gao tiếp cận cây kia vượt ngang ước vạn dặm hư không, đem lực lượng bắn ra mà đến khởi nguyên thánh thụ, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kinh sợ, Chu Thiên Na Di. Thiên Nguyên Thương Hội âm thầm kinh doanh mấy trăm năm, bày ra 72 thành là trận nhãn, đúng là lấy toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục làm cơ sở, cưỡng ép đạt thông đường hầm hư không, đem một tộc thánh thụ lực lượng tiếp dẫn mà đến. Hắn có thể nào không sợ hãi? Cái này khởi nguyên thánh thụ chính là một tộc chí cao thánh vật, năm đó một tộc có thể lãnh tụ năm tộc, tiền nhiệm thanh đế có thể phá giới phi thăng, đều lại này cây thông thiên tạo hóa chi công. Về sau tam đế liên thủ giết vào một tộc nội địa, thanh đế bản một mình có chống, lại bằng này cây sinh sôi không ngừng chi bản nguyên, cùng bọn hắn quần nhau bất bại, cuối cùng làm ba vị yêu đế thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ bất quá, này cây tuy mạnh, lại bị giới hạn một tộc thánh địa, lực lượng ảnh hưởng phạm vi giới hạn tại một tộc đại lục. Nguyên nhân chính là như thế, ba người bọn họ mới hao tổn tâm cơ đem thanh đế dụ ra một tộc đại lục, tại cái này huyền tộc thánh thành bày ra sát cục. Vậy mà lúc này giờ phút này, bởi vì Chu Thiên Na Di đại trận ảnh hưởng, khởi nguyên thánh thụ lại vượt qua ước vạn giảm không gian, đem lực lượng bắn ra tại thánh thành trên không, cùng thanh đế bản nguyên yêu lực lẫn nhau hô ứng. Cái này thì tương đương với tại một tộc bản thổ cùng thanh đế tác chiến. Lấy rồng, huyền, bạch tam đế thực lực, năm đó không chiếm được nhiều ít tiện nghi, bây giờ thụ thiên hành luật ảnh hưởng, liền càng không cách nào giết chết thanh đế. Long đế giận tí mặt, quay đầu trách mắng, huyền đế. Trong nhà người tiến quỷ cũng không biết. Nam tộc bên trong, duy ngươi cùng thương tổ giao dịch nhất mật, cũng duy ngươi đối với hắn thành thật với nhau. Bây giờ người ta đem đại trận đều vải đến trên đầu ngươi, ngươi lại vẫn ngây ngô chưa phát giác. Huyền đế nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Hắn cùng thương tổ giao dịch, thực là cất tư tâm, có không thể cùng rồng, bạch nhị đế danh ngôn nội tình, nhưng hắn cũng xác thực không nghĩ tới, thương tổ thế mà lại trong bóng tối bày mình một đạo. Giờ này khắc này, huyền đế trong lòng nộ hải bốc lên, lại còn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cưỡng chế phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm bạch giao, dùng thanh âm trầm thấp quát hỏi, chúng ta mưu tính thanh đế sự tình, cùng thương tổ có liên căn gì? Hắn vì sao muốn hoành thò một chân bảo? Vậy hạ sợ là hồ đồ rồi a. Nhân tổ bố cục, há lại ta một tên tiểu bối có thể biết được. Bạch giao ý cười càng đậm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại mang theo vài phần trêu tức. Nàng ngửa đầu nhìn về phía kia phiến thâm thúy màn đêm, tóc xanh bay lên, trên trời đầy sao ước vạn, ta cũng bất quá là trong đó một viên, uy đạo của mình tương lai chuyển tới đâu, ngay cả chính ta cũng không biết được. Hơi ngừng một lát, khoe môi dương lên, đây mới gọi là thú vị đâu. Huyền đế nghe xong nao nao, lập tức tỉnh ngộ lại, cảm thấy không khỏi thầm mắng mình hồ đồ. Hoàn toàn chính xác, nhân tổ bố cục, há lại chỉ là một cái tạo hóa cảnh tiểu yêu có thể minh bạch. Mình thật sự là nhiều câu hỏi này. Chỉ vì một màn này biến cố quá mức ly kỳ, mình còn chưa nổi lên đối phương liền đã lớn tiếng dọa người, triệt để làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, trong lòng phẫn nộ nhưng lại tìm không thấy người phát tiết, lúc này mới vô ý thức coi Bạch Giao là thành thương tổ người đại diện, muốn từ nàng nơi này chiếm được một chút thuyết pháp. Lúc này lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn chính là một phương đế tôn, thống ngự vạn linh, lại trước mặt mọi người chất vấn một tiểu bối, không duyên cớ mất thân phận. Nghĩ đến đây, huyền đế ánh mắt trầm xuống, thản nhiên nói, thôi được, ngươi đã làm xuống việc này, chắc hẳn đã có hẳn phải chết rất ngộ, hôm nay nhìn ngươi như thế nào thoát được khỏi tay ta. Bạch Giao mỉm cười, tay áo tại tứ đế uy áp bên trong bay phất phới, ánh mắt lại trong trẻo như tuyết. Vậy hạ coi là ta đặt chân nơi đây lúc, còn đem sinh tử để ở trong lòng a. Nàng nhìn thẳng huyền đế, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh. Năm đó ngươi hạ lệnh đồ ta toàn tộc, nếu không phải thương tổ cứu rút, ta sớm đã là xương khô một bộ. Cũng là từ một khắc này bắt đầu, ta cả đời này liền vì thương tổ sử dụng, dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Thì ra là thế. Huyền đế hai mắt nhắm lại, thanh âm trầm thấp, chấm vốn cho rằng ngươi là người kia lưu lạc bên ngoài một điểm huyết mạch di trạch, không ngờ ngươi lại là năm đó trận chiến kia dư nghiệt. Lời còn chưa dứt, đế uy được khởi, cổ sơ khuôn mặt bên trên hiện ra lạnh thấu xương sắc cơ, rất tốt. Năm đó chấm không muốn tự mình xuất thủ, để ngươi may mắn trốn qua một kiếp, hôm nay liền để chấm tự tay chấm dứt đoạn nhân quả này. Lời còn chưa dứt, huyền đế chập ngón tay lại như dao, cách không chém xuống. Chỉ gió lướt qua, vạn thú hư ảnh lao nhanh mà ra, ám kim thần quang ngưng tụ thành một đạo khai thiên tích địa cự nhận, những nơi đi qua hư không băng liệt, cả tòa chúc phúc đài lại bị một chỉ này từ đó bổ ra. Thanh đế thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong tay áo thanh quang tăng vọt. Trong chốc lát, ngàn vạn dây leo từ hư không rủ xuống, như long xà quấn dao. Ở trong tối kim cự nhận chém xuống trước dệt thành mặt lưới, ngăn tại nàng cùng Bạch Giao trước người. Ầm ầm, nhận quang cùng dây leo va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lại tóe lên đầy trời tinh hỏa. Nhưng cái này dị tượng chăm chú chỉ kéo dài một lát, theo thanh quang như sóng nước dập dờn, kia khai thiên cự nhận tại lưới mây bên trong càng lún càng sâu, cuối cùng như châu đất xuống biển, chỉ kích thích vòng vòng gợn sóng liền tiêu tán vô hình. Rồng, Bạch Nhị Đế thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu bàn về thực lực, Thanh Đế cùng Huyền Đế đem tại sàn sàn với nhau, tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế hóa giải Huyền Đế sát chiêu. Giải thích duy nhất chính là, khởi nguyên thánh thụ lực lượng đã bắt đầu tại thanh đế trên thân hiện ra, mà lại theo thời gian trôi qua, cố lực lượng này sẽ càng ngày càng mạnh. Muốn phá giải này cục, nhất định phải hủy đi thiên hành khế. Bạch Giao phải chết. Ba vị yêu đế trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Huyền đế ánh mắt trầm xuống, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đem đế bảo mở ra. Chỉ một thoáng, cả mảnh trời khung phảng phất bị vô hình cự thủ xé rách, ám kim thần quang từ phía sau hắn phóng lên tận trời, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa vạn thú pháp tướng. Kia pháp tướng sinh ra chín thủ, rồng, phượng, sư, hổ. Chín quả đầu lâu cùng nhau gào thét, tiếng gầm chấn vỡ ngàn dặm mây trôi, 18 con cự trảo che khuất bầu trời, mang theo nghiền nát tinh thần chi lực, hướng phía thanh đế cùng sau lưng nàng Bạch Giao ngang nhiên đè xuống. Gần như đồng thời, Long đế cũng lạnh hừ một tiếng, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư điểm. Đầu ngón tay lướt qua, hư không lại như mặt nước nổi lên xanh thẳm gợn sóng, sau một khắc, ước vạn nhỏ huyền minh chân thủy từ gợn sóng bên trong ngưng kết, mỗi một giọt đều nặng như núi lớn, thoáng qua rót thành chín đầu hành thông trời đất u lam cự long. Thân rồng uốn lượn ở giữa, kinh khủng long tức đông kết thời không, ngay cả tia sáng cũng vì đó ngưng trệ, từ bốn phương tám hướng phệ hướng Bạch Giao. Bạch đế càng là không nói một lời, thân hình đột nhiên mơ hồ, lại hóa thành nghìn vạn đạo không linh khí, ở khắp mọi nơi, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Khí tức tràn ngập chỗ, không gian như lưu ly từng khúc vỡ vụn, vô thanh vô tức ở giữa đã vòng qua thanh đế chính diện, nương tụ thành một đạo vô hình vô chất lại sắc bén vô song chôn vùi chi nhận, đâm thẳng Bạch Giao mi tâm. Tam đế liên thủ, sát chiêu lăng lệ vô cùng, mục tiêu đều chỉ Bạch Giao. Trong lúc nhất thời, thánh thành trên không phảng phất bay về hỗn độn, vạn thú đu đẳng, u long phệ không, thánh hơi thở tràn ngập. Kinh cùng đế uy lẫn nhau đan xen kẽ, tạo thành một chương hủy diệt lưới. Thanh đế đứng ở trung tâm phong bạo, tóc xanh cuồn vũ. Vạn cổ trường thanh, che chở ta linh khu. Theo linh hoạt kỳ ảo đạo âm vang lên, vô cùng vô tận đất một thanh khí từ thánh thụ hư ảnh bên trong rủ xuống, như thiên hà treo ngược, trong nháy mắt đem thanh đế cùng Bạch Giao bao phủ. Thanh khí lưu chuyển ở giữa, diễn hóa sinh sôi không ngừng chi diệu, lại một tấc vuông tự thành một phương thiên địa. Sau một khắc, vô số xanh tươi dây leo từ hư không sinh trưởng, dây leo bên trên tách ra ngàn vạn đóa kỳ dị kim hoa. Mỗi một đóa kim hoa đều diễn hóa khô khốc luân hồi, cánh hoa lúc khép mở đem vạn thú pháp tướng lực lượng hủy diệt đều thu nạp. Thanh đế, ngươi bảo hộ không được nàng. Long đế thét dài chấn thiên, chỗ ngự u lam cự long gào thét mà tới. Thanh đế lại không tránh không né, tay áo bên trong bay ra một đạo dây leo. Kia dây leo đón gió liền dài, trong khoảnh khắc hóa thành vạn trượng thanh long, trên vảy rồng hiện hiện cổ lao yêu văn, cùng chín đầu u long chiến đấu tại một chỗ. Nhưng nghe long ngâm chấn thiên, thủy quang bắn tung tóe, mỗi một giọt huyền minh chân thủy rơi xuống, đều tại thánh thành trên không ném ra hư không gợn sóng. Mắt thấy thanh đế ỷ vào khởi nguyên thánh thụ chi lực, thế mà đồng thời ngăn cản rồng, huyền nhị đế sát chiêu, Bạch đế hai mắt nhắm lại, đột nhiên tại nửa đường biến hóa thần thông. Chống vắng vô tướng. Theo thần thông thi triển, người này thân hình đột nhiên hóa thành một sợi không linh khí, vô hình vô chất, xuyên thấu tầng tầng thanh huy bình chướng, lại thanh đế sau lưng trăm trượng chỗ một lần nữa ngưng tụ. Chết. Vang lanh âm thanh âm vang lên. Bạch đế đầu ngón tay ngưng tụ một điểm tịch diệt hàn tinh, kia hàn tinh bất quá chừng hạt gạo, lại chiếu rọi ra chư thiên tinh thần chi tượng, những nơi đi qua hư không sụp đổ, trực chỉ Bạch Giao hậu tâm. Đây là Bạch đế diệt tinh chỉ mặc dù thần thông uy lực, nhưng tốc độ cực nhanh, thuộc về rất khó để phòng một chiêu. Nếu như mục tiêu là thanh đế, vậy cái này thần thông uy lực đương nhiên không đáng chú ý, coi như bị đánh trúng cũng không sao. Nhưng hắn hiện tại mục tiêu là Bạch Giao, coi như không bị đánh trúng, dù chỉ là bị diệt tinh chỉ dư bị quật vào, Bạch Giao cũng sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Cảm ứng được sau lưng yêu lực ba động, thanh đế biết cái này thần thông đã gần trong gang tấc. Nàng ánh mắt ngưng tụ, lại trong nháy mắt từ bỏ ngăn cản rồng, huyền nhị đế sát chiêu, đột nhiên quay người, ống tay áo xoay tròn ở giữa một trường Phật hướng điểm này tịch diệt hàn tinh. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, hàn tinh ứng thanh vỡ nát, hóa thành điểm điểm lưu hình tiêu tán. Diệt tinh chỉ kình tại thanh đế trong lòng bàn tay tiêu tán thành vô hình. Ngay tại nàng xoay người sát na, oanh. Vạn thú pháp tướng cự trảo ngang nhiên rơi xuống, chín đầu lũ long cũng đồng thời phệ đến. Hai đạo đế cảnh sát chiêu rắn rắn chắc chắc đánh vào thanh đế sau lưng, nàng thân hình run rẩy dữ dội, sau lưng rịn ra máu tươi. Cơ hồ cùng một thời gian, huyền đế, long đế, bạch đế ba người cũng là cùng nhau tiêu rên, trên thân huyết quang tái hiện, khí tức đột nhiên hể bại ba phần. Tứ đế lại lần nữa cùng tổn thương, đế huyết vẩy xuống trời cao, đem phía trên tòa thánh thành màn đêm nhiễm lên một tầng thê diễm chi sắc. Rồng, huyền, bạch tam đế sắc mặt âm trầm như nước. Trải qua thử mò xuống, bọn hắn đã nhìn thanh thanh đế sách lược, phàm có thể hóa giải thần thông, nàng liền xuất thủ hóa giải, như gặp nạn lấy chiếu cố sát chiêu, liền trực tiếp dùng nhục thân thay Bạch Giao ngăn kháng. Ỷ vào thiên hành luật có nhục cùng nhục thiết luật, nàng thụ thương chính là ba người thụ thương, lại để bọn hắn thúc thủ vô sách, căn bản là không có cách vòng qua nàng chém giết Bạch Giao. Đường đường thanh đế, thế mà bị một tên tiểu bối chế ước, thành nàng hộ thân phủ, buồn cười. Thật sự là buồn cười. Huyền đế lạnh lùng nói. Thanh đế không chút nào buồn bực, cười nói, ta là nàng hộ thân phủ, nàng cũng là ta hộ thân phủ. Bạch đế ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia vòng xoáy bến bờ xanh ngắt cổ thụ, chỉ gặp thanh quang càng phát ra nồng đậm, trong lòng không khỏi nóng nảy. Kia khởi nguyên thánh thụ bắn ra mà đến lực lượng càng ngày càng mạnh, chỉ sợ lại không lâu nữa liền có thể tiếp dẫn thanh đế trở về một tộc, đến lúc đó chúng ta kế hoạch toàn bộ thất bại, sau này lại khó tìm tới cơ hội. Chương 2559, Thiên cung bảo khố. Chương 2559, Thiên cung bảo khố. Nàng ỷ vào thiên hành luật chúng ta không tốt hạ tử thủ, căn bản không đụng tới Bạch Giao. Bạch đế trầm giọng nói, ở đây chẳng lẽ cũng chỉ có ba người chúng ta sao? Long đế bỗng nhiên mở miệng, ý của ngươi là? Huyền, Bạch nhị đế trong nháy mắt kịp phản ứng. Ha ha, nơi này là Huyền tộc đại lục, Huyền đế tọa hạ cao thủ như mây, cũng là thời điểm để bọn hắn phát huy tác dụng. Long đế thản nhiên nói, Không tệ. Bạch Đế gật đầu nói, Bạch Giao chỉ là một cái tạo hóa cảnh tiểu yêu, chỉ cần chúng ta ba người vây khốn Thanh Đế, tùy tiện vị kia yêu thánh đều có thể đem chém giết, không cần chúng ta tự mình xuất thủ. Huyền Đế trong mắt hàn mang lóe lên, một lát sau cất cao giọng nói, Huyền tộc sở thuộc nghe lệnh. Bạch Giao cấu kết ngoại địch, họa loạn thánh thành, lập tức tiến lên, tru sát kẻ này. Lời còn chưa dứt, hai đạo khí tức khủng bố dẫn đầu hưởng ứng. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Đồ Linh Thánh Tôn bước ra một bước, ám kim giáp trụ âm vang rung động, cái chán dựng thẳng mắt dù chưa mở ra, hung lệ chi khí đã lan tràn ra. Tử Khung Thánh Tôn theo sát phía sau, xoắn ốc tử đồng khóa chặt Bạch Giao, quanh thân thánh uy hạo đãng, cùng Đồ Linh Thánh Tôn hình thành thế đối chọi. Cái này hai yêu đều là Huyền Đế lệ thuộc trực tiếp yêu thánh, trung tâm không hai, bởi vậy không chút do dự hưởng ứng Huyền Đế pháp chỉ. Chúng ta cũng tới đi. Âm lãnh chi tiếng vang lên, bốn đạo quỷ quyệt thân ảnh đồng thời hiện thân, lại là Thính Phong lâu bốn thánh. Tịch Diệt yêu hoàng áo bào đen phân phật, tử khí như nước thủy triều, linh lung lão tổ trụ trượng mà đứng, trong mắt tinh quang chợt hiện, vô ảnh thánh tôn thân hình mơ hồ, như thật như ảo, thiên diện nguyên quân khuôn mặt biến ảo, khí tức không thể phỏng đoán. Bốn vị đỉnh tiêm sát thủ đều chiếm một phương, sát ý xen lẫn thành lưới, trong nháy mắt khóa kín Bạch Giao khí cơ. Thử, muốn động Bạch Giao, trước hỏi qua chúng ta. Nhất thanh gào to như kinh lôi nổ vang, ba đạo lưu quang phóng lên tận trời, chính là Thiên Nguyên Thương Hội Tam Thánh, Chấn Nhạc Thánh Tôn Viên Cương, Thần Nghi Nguyên Quân Giao Khanh, Cô Hồng Thánh Tôn Diệp Cô Hồng. Viên Cương tay nâng hơi co lại dây núi, Huyền Hoàng chi khí rủ xuống, đem phía trước hư không ép tới ngưng như tường sắt. Giao Khanh trong tóc bảy viên sao trời ngọc trầm quang hoa đại phóng, lấy ra một góc bầu trời đêm, tinh quang lưu chuyển không chừng. Diệp Cô Hồng mười ngón ở giữa xanh nhạt khí lưu quấn, túc sát chi khí cắt rạch nứt trường không, hình thành một mảnh không người dám càng tuyệt vực. Ba vị thánh người đứng song vai, mặc dù đối mặt mấy lần tại mình cương địch, khí thế lại nối thành một mảnh, vững như bàn thạch. Gần như đồng thời, lại có hai cố khí tức cường đại đằng không mà lên. Thanh Đế bệ hạ há lại cho các ngươi khinh nhẫn. Chỉ gặp độn quang hiện lên, Thanh Đế tọa hạ song thánh đã tới. Thương Huyền Long hành hộ bộ, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền có thanh mục đạo văn lan tràn, sinh cơ bàng bạc như biển, tố tâm áo trắng như tuyết, ngọc thủ dương nhẹ ở giữa, ngàn vạn cánh hoa trống rỗng hiện hiện. Hai người không nói một lời, cùng trời Nguyên Thương Hội Tam Thánh đứng song vai, năm đạo thánh uy liền thành một khối, như ngũ nhạc kinh thiên, trực diện Huyền tộc trung thánh. Lẽ nào lại như vậy? Huyền Đế giận quá thành cười, âm thanh chấn cửu tiêu, chấm không động được Thanh Đế, còn chạm không được các ngươi. Đế bảo xoay tròn ở giữa, ám kim thần quang ngút trời mà lên, hóa thành một thanh bắt ngang thiên địa vạn thú đế kiếm. Thân kiếm hiện hiện hồng hoang vạn thú đồ đằng, tiếng gầm gừ xé rách hư không, mang theo nghiền nát vạn vật đế uy thẳng chạm thiên nguyên tam thánh. Ngay tại kiếm quang sắp rơi xuống sát na, Thanh Đế bỗng nhiên xuất thủ, ất một thanh quang như xuân dây leo quấn quanh, kéo chặt lấy vạn thú đế kiếm không cho nó rơi xuống mảy may. Người giết ta người, ta cũng người có thể giết được người, giết tới giết lui lại là tội gì? Thanh Đế tiếu dung tươi đẹp, hai tay ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thần Mộ Phong Thiên. Lời còn chưa dứt, vô số xanh tươi đạo văn từ hư không hiện hiện, như dây leo xé lẫn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa bao phủ tứ phương thanh ngọc kết giới. Kết giới nổi lên hiện nhật nguyệt tinh thần hình bóng, huyền diệu khó lường, càng đem ba vị yêu đế tính cả mình cùng một chỗ phong ấn tại trong đó. Rồng, Huyền, Bạch Tam Đế biến sắc, gần như đồng thời xuất thủ, muốn phá vỡ kết giới. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, kết giới này căn nguyên không tại Thanh Đế trên thân, mà là vòng xoáy bến bờ khởi nguyên thánh thụ. Cố lực lượng này cuồn cuộn không dứt, không ngừng chữa trị kết giới, cho dù là bọn họ Tam Đế liên thủ, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ kết giới. Thấy tình cảnh này, Huyền Đế nổi giận, quanh thân ám kim thần quang bạo liệt cuộn, chấn động đến cả phiến hư không ông tác hưởng. Ánh mắt của hắn đảo qua bên ngoài kết giới trận địa sẵn sàng đón quân địch vũ thánh, thanh âm chợt như chín lũ hàng gió, Huyền tộc sở thuộc, nghe chấm hiệu lệnh. Thiên Nguyên Tam Thánh, Mục tộc song thánh, còn có tùy hành đám người, một tên cũng không để lại, đều chu tuyệt. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Không chỉ là giữa không trung yêu thánh, tất cả Huyền tộc yêu tu đều tại đây khác hành động, đem Thiên Nguyên Thương Hội tu sĩ bao bọc vây quanh. Gần như đồng thời, Long Đế cùng Bạch Đế cũng lạnh lùng mở miệng, Long cung sở thuộc, trợ Huyền Đế tiêu diệt phản địch. Không tộc nghe lệnh, phàm Mục tộc, Thiên Nguyên Thương Hội tu sĩ đều giết chết bất luận tội. Chỉ một thoáng, lại có bốn vị yêu thánh bay lên không, theo thứ tự là hai vị người khoác lân giáp, đầu mọc sừng rồng lão giả, cùng hai vị sau lưng mọc lên quang dự, khí tức không linh nữ tu. Bốn thánh tề xuất, thần uy lay trời. Tăng thêm Huyền tộc vốn có Đồ Linh, Thử Khung, Thính Phong lâu bốn thánh, tổng cộng 10 vị yêu thánh đồng thời triển lộ sát cơ, kinh khủng thánh uy nối thành một mảnh, như là vạn trượng hải thiếu. Chúng ta cũng xuất thủ sao? Trong đám người, Trảm Nhạc đợi bất động thanh sắc, âm thầm lại tại cùng lĩnh tịch chi chủ truyền âm giao lưu. Lên đi, dù sao cũng là Huyền Đế ý chỉ, sau đó truy cứu tới, chúng ta cựu trọng phủ cũng không tiện bàn giao. Vĩnh Tịch chi chủ chắp tay sau lưng, mũ trùm hạ bóng ma lấp lóe không yên, bất quá, chúng ta cựu trọng phủ yêu thánh đã hao tổn hơn phân nửa, giờ phút này không nên lại trùng sát phía trước, dù sao có 10 vị yêu thánh áp trận, chúng ta chỉ cần làm dáng một chút là được rồi. Có lý. Trảm Nguyệt đợi khẽ gật đầu, đem cự nhận kháng trên vai, thân hình lóe lên liền xông lên không trung. Vô Thiên Phật, ngươi đây. Vĩnh Tịch chi chủ nhìn về phía một bên tiểu Sa Di. Chỉ gặp cái này tiểu Sa Di sắc mặt tái nhợt, chính gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung mà giao. Không thích hợp. Nàng là tội một trong mạch, không nên sống trên đời, nếu như nàng còn sống, đã nói lên, nói rõ. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt bốn phía lục soát, phảng phất tại tìm cái gì đáng sợ chi vật. Vĩnh Tịch chi chủ nhìn thấy hắn cái này gần như cử chỉ điên rồ dáng vẻ, không khỏi lông mày cau lại, tội chi nhất tộc. Ta cũng có biết một hai, ngươi nói là hoang cổ tộc a. Năm đó không phải bị các ngươi bốn người liên thủ tiêu diệt sao? Nghe được liên thủ tiêu diệt bốn chữ, Vô Thiên Phật đống nhiên run lên vì lạnh. Ngươi không hiểu. hoang cổ tộc, nhưng thật ra là người kia huyết mạch. Vô Thiên Phật thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Hắn chẳng những không có bay lên trên trời, ngược lại hướng về sau liền lùi mấy bước, ánh mắt dao động, tựa hồ chỉ sắp đại chiến cùng một chỗ, hắn liền sẽ thừa dịp loạn rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, ở xa hơn 10 dặm có hơn trăm sông minh trong trận doanh, Tô Duệ đang cùng một vị ung dung hoa quý cô gái trẻ tuổi thấp giọng thương nghị. Nữ tử kia tóc mây nhẹ sắn, thân mang lưu màu ngầm hoa gấm hoa cung trang, mặt như xuân đảo, đầu ngón tay hứng hở khuấy động lấy bên hông hoàng bội. Nàng có chút nghiêng đầu, khoe môi ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, tiếng như châu ngọc, nhỏ Duệ à, nhìn chiến trận này, chúng ta muốn hay không cũng tới trận giúp đỡ chút đâu. Vừa dứt lời, bên cạnh một vị thân mang màu đen áo choàng, cầm trong tay cầu một trượng lao giả chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói, huyền đế bệ hạ pháp chỉ đã hạ, vạn yêu đều tử. Ta chăm sông minh như khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ tại lễ không hợp, sau đó cũng khó có thể bàn giao. Lão giả tiếng nói trầm ổn, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía nơi xa kia túc sát chiến trường, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ sầu lo. Kia ung dung nữ tử cũng không lập tức trả lời, chỉ đem một đôi mắt đẹp cười mỉm chuyển hướng Tô Duệ, nhỏ Duệ nghĩ như thế nào? Tô Duệ mặt lộ vẻ do dự, một lát sau nói khẽ, tỷ tỷ, lúc này thế cục không rõ, theo tiểu muội nhìn, vẫn là lại quan sát một lát cho thỏa đáng. Bên hông kia được xưng là Hạc giả lão giả nghe vậy, giữa lông mày khe danh càng sâu, cầu một trượng trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại, thế nhưng là, không đợi hắn nói xong, cung trang nữ tử đã che đậy môi khẽ cười, mây tay áo nhẹ phẩy ở giữa mang theo ám hương phù động, Hạc giả, giống như ngài tu vi như vậy, chắc hẳn cũng phát hiện. Hôm nay chi cục tuyệt không đơn giản, bây giờ nhìn dường như chúng ta bên này chiếm ưu đợi lát nữa coi như nói không chừng, chúng ta vội vã ra sân, chưa chắc là chuyện tốt đâu. Hạc giả sắc mặt biến hóa. Hắn trầm ngâm thật lâu, đầu trượng cầu long văn tại lòng bàn tay bướm bè, cuối cùng là gật đầu, Tô Minh chủ thấy rõ, là lão hủ nóng lòng. Đã như vậy, chúng ta chăm sông minh, liền tạm sống chết mặc bây a. Ngay tại chăm sông minh ba vị yêu thánh âm thầm thương nghị thời khắc, chiến trường tình thế đã là hết sức căng thẳng. 12 vị yêu thánh đồng thời triển lộ sắc cơ, thánh uy ngập trời, đem Thiên Nguyên Tam Thánh cùng một tộc song thánh một mực khóa chặt. Đồ Linh Thánh Tôn ánh mắt túc sát, lạnh lùng nói, ta đã sớm nhìn các ngươi Thiên Nguyên Thương hội không vừa mắt. Năm đó nếu không phải Huyền Đế bệ hạ lực bài chúng nghị, các ngươi ha có thể tại ta Thiên Huyền Đại Lục đặt chân. Không muốn lại là một đám bạch nhãn lang, dám can đảm ngầm thông một tộc, tính toán bệ hạ. Viên Cương nghe vậy, vuốt râu cười to, ta Thiên Nguyên Thương hội vốn cũng không thuộc về Huyền tộc, sao là phản bội nói chuyện? Huyền Đế cùng Thương Tổ âm thầm giao dịch, các có mưu đồ thôi. Muốn trách, chỉ trách các ngươi Huyền Đế thủ đoạn không kịp Thương Tổ. Làm càn. Đồ Linh Thánh Tôn giận tím mặt, sắp chết đến nơi còn dám nói xấu bệ hạ, muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn liền bước ra một bước, dưới chân hư không từng khúc giạn nước. Cái chán, cái kia đạo một mực đóng chặt dựng thẳng mắt đột nhiên mở ra, thế mà không phải huyết nục chi nhãn, mà là một mảnh sâu không thấy đáy tinh hồng vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền ra ngàn vạn kêu rên, làm cho người không rét mà run. Sát sinh đồng. Viên Cương hai mắt nhắm lại, sắc mặt nghiêm túc. Hắn đối cái này Đồ Linh Thánh Tôn thủ đoạn cũng có nghe thấy, nghe đồn này yêu lấy giết chóc chứng đạo, tu được sát sinh đồng làm bản mệnh thần thông, mỗi giết một cái đối thủ đều sẽ đem đối phương chân linh cầm tù tại trong con mắt. Cầm tù chân linh càng nhiều, thần thông uy lực liền càng lớn. Giờ này khắc này, kia trong con mắt chuyển ra thê lương tiêu rên, đúng là hắn cái này cùng nhau đi tới, giết chết chi sinh linh oán niệm ngưng tụ. Giết. Đồ Linh Thánh Tôn xuất thủ trước, cái trán dựng thẳng mắt huyết quang đại thịnh, vô lượng tử quang như sông máu vỡ đê, trong nháy mắt che mất nửa bầu trời. Kia trong huyết quang có vô số trương vặn vẹo khuôn mặt, mang theo chôn bụi sinh cơ khí tức khủng bố, bay thẳng Viên Cương. Viên Cương không dám thất lễ, cầm trong tay dãy núi hướng về phía trước đẩy, huyền hoàng chi khí rủ xuống như thác nước, cấp tốc trước người ngưng tụ thành một tòa sơn nhạc nguy nga. Thần nhạc chấn càn khôn. Lời còn chưa dứt, ngọn núi kia mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít cổ lão đạo văn, sau thổ chi lực sôi trào mãnh liệt, phản phất gánh chịu một phương tiểu thế giới chi trọng, gắt gao ngăn tại Viên Cương trước người. Bành! Huyết quang cùng sơn nhạc ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Huyền hoàng chi khí cùng huyết sắc tử quang kịch liệt giao phong, lẫn nhau ăn mòn, hai cỗ thánh cảnh lực lượng kịch liệt va chạm, khiến cho vùng không gian kia không ngừng sụp đổ lại tái tạo. Viên Cương râu tóc đều dựng, quanh thân pháp lực bành trướng, gắt gao duy trì lấy trước người thân sơn. Nhưng mà, kia huyết sắc tử quang bên trong ẩn chứa hung lệ sát phạt chi khí không ngừng xung kích vách núi, vô số vặn vẹo gương mặt điên cuồng gặm nuốt núi đá, khiến cho núi mặt ngoài thân thể quang mang sáng tối chập chờn. Hai người ở giữa không trung giằng co, thần nhạc chấn động, huyết quang cuồn cuộn. Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Viên Cương phí sức, hiển nhiên đã mất hạ phòng, như lại tiếp tục chém giết tiếp, tuyệt không phải Đồ Linh đối thủ. Ta đến giúp ngươi. Giao Khanh cùng Diệp Cô Hồng đồng thời xuất thủ. Giao Khanh trong tóc bảy viên sao trời ngọc trần quang hoa tăng vọt, dẫn động chu thiên tinh huy, ngưng tụ thành bảy đạo ngang qua chân trời sáng chói tinh tác, như ngân hà rủ xuống, thẳng khóa Đồ Linh Thánh Tôn quanh thân yếu hại. Diệp Cô Hồng tách không hư hoạch, hư không trong nháy mắt xé rách, vô hình lưỡi dao từ bốn phương tám hướng hướng Đồ Linh Thánh Tôn chém tới. Ha ha, tự chịu diệt vong. Thử Khung Thánh Tôn, Tịch Diệt Yêu Hoàng, Linh Lung Lão Tổ. 12 vị yêu thánh tại lúc này đều xuất thủ. Đối mặt cái này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, một tộc song thánh liên nhau, đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt, không có nửa điểm do dự, cũng đều gia nhập chiến cuộc. Đại chiến rốt cục mở màn. Song phương tổng cộng 17 vị yêu thánh, tại cái này huyền tộc đại thành đệ nhất trên không triển khai cuộc chiến. Chỉ gặp Thính Phong lâu 4 thánh sát chiêu quỷ quyệt, Long cung 2 thánh hiển hóa vạn trượng thân rồng, Không tộc 2 nữ quang rực giãn ra. Tất cả yêu thánh đều bị cuốn vào trong đó, thần thông quang hoa che mất thiên cùng, pháp tác mảnh vỡ như lưu ly vậy ra, đem huyền tộc thánh thành trên không chiếu rọi đến kỳ quái. Đối mặt 12 thánh liên thủ, Thiên Nguyên Tam Thánh cùng một tộc song thánh đột nhiên hiện thiếu hụt. Cho dù đem hết toàn lực, cũng như nội hải bên trong tuyển cô độc, vẻn vẹn chỉ giao thủ một lát, liền đã hiểm tượng hoàn sinh, bại vong tựa hồ chỉ ở trong khoảnh khắc. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Bạch Giao đông nhiên hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Nàng quanh thân ngân quang đại thịnh, đầu đội trời hoành đồ xoay tròn cấp tốc, vòng bên trong phủ văn như ngân hà ngược lại tả. Cái kia đạo núi liền trời đất thẳng tắp ngân huy bỗng nhiên kiềm chế, hóa thành một đạo quang trụ trực trùng vân tiêu. Ầm ầm, thương khung chấn động, màn đêm bị cưỡng ép xé mở một đạo vết nứt. Một cái hoành thông trời đất cửa lớn tại tinh huy thịnh nhất chỗ chậm rãi hiện hiện. Môn tiêu phi cao không biết mấy vạn trượng, toàn thân nóng ánh, trên khung cửa khảm nạm lấy ước vạn mai sáng chói bảo thạch, mỗi một khỏa đều lưu chuyển lên khác biệt sắc thái bảo quang. Cánh cửa mặt ngoài điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi đồ án, nhìn thật kỹ, những này đồ án lại đang lưu chuyển không thôi, phảng phất tận chứa một phương thế giới chân thật. Cánh cửa chính giữa, một viên to lớn minh châu tản ra ôn nhuận thanh huy, tiên khí lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được long phượng hư ảnh xoay quanh bay múa. Cái đó là? Huyền đế ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến đột nhiên xuất hiện cửa lớn, trong mắt thần sắc thay đổi liên tục. Là thương tổ tiên cung bảo khố. Long đế khẽ mắt cuồng loạn. Chu Thiên Na Di đại trận còn có thể như thế dùng? Đem thương tổ bảo khố đều cho chuyển đến rồi. Bạch đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngay tại ba vị yêu đế ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Bạch Giao lần nữa biến hóa phát ấn. Sau một khắc, kia hoa lệ cửa lớn phát ra rung khắp hoàn vũ quanh mình, cửa trục chuyển động ở giữa, ước vạn bảo thạch cùng nhau lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, đem trọn phiến màn đêm chiếu rọi đến giống như ban ngày. Chúng yêu thánh đều kinh nghi bất định, tạm thời từ bỏ tranh đấu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ gặp trong khe cửa lộ ra vạn trượng hào quang, tiên khí như là thác nước rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được phía sau cửa mông lung kỳ chân dị bảo. Mà theo cánh cửa chậm rãi mở rộng, mười đạo sáng chói chói mắt bảo quang như là tránh thoát chói buộc giao long, từ trong môn gào thét mà ra. Những này bảo quang nhan sắc khác nhau, đỏ như lan hà, thanh như bầu trời xanh, tử giống như mây khói. Mỗi một đạo đều ẩn chứa làm người sợ hãi bàng bạc lực lượng. Bọn chúng bạch phá bầu trời, kéo lấy hoa mỹ quan mỹ, cuối cùng lơ lửng tại thánh thành trên không, như là mười vòng nắng gắt chiếu sáng giữa trời.